Bữa nay mình học cô giáo Body tiếp tục cho hết cái chương này. Ở trong cái cuốn Chìa khóa thông niên học, trang từ 183-184, thì bà Blavatsky mô tả cái mục đích của cái sự đầu thai trong một cái cách nói rất là rõ ràng. Chúng ta hay tưởng tượng một trí tuệ, nhưng mà tinh thần, một cái tinh thần, đó là một cái nhân vật ở trên trời mà chúng ta có thể dùng tên này tên kia để gọi vì đó, và vì đó thì có tính cách của Thượng Đế trong cái cá tính của Ngài, thì có cái tính chất của Thượng Đế, nhưng mà cũng không trong sạch đủ để mà làm một với tất cả mọi thứ. Và vì muốn làm được như vậy, cho nên rằng là phải trong sạch, tự trong sạch hóa mình, trong sạch hóa cái bản chất của mình, để cuối cùng đạt được cái mục đích đó. Nếu mà vì muốn làm được như vậy, cho nên là phải cá nhân hóa, tức là về cả tinh thần lẫn vật chất, và đi xuống đầu thai qua nhiều kinh nghiệm và nhiều cảm giác mà có ở trong nhiều vũ trụ, ở trong cái vũ trụ đã được vũ trụ vật chất đã được tạo ra. Cho nên rằng là sau khi đã có được những kinh nghiệm ở trong những cái môi trường thấp hơn, và sau cùng thì đã đi trở lại lên được cao hơn, và mỗi lần lại cao hơn nữa trên nấc thang tiến hóa, và đi qua tất cả những kinh nghiệm ở trong cõi giới của loài người. Và cái tinh chất, tinh hoa chất của cái gì đó là tư tưởng, cho nên mình gọi nó là nhiều Manasaputra, những đứa con của trí tuệ, những đứa con của cái trí óc đại Universal Mind, tức là cái trí vũ trụ, những đứa con của cái trí vũ trụ. Cái tư tưởng mà đã được cá thể hóa này thì những người trong thông niên học gọi đó là chân ngã của con người, cái thành phần mà biết suy nghĩ bị nhốt ở trong cái xác thịt và xương, trong thịt và xương. Đó là một cái thành phần rất là tinh thần, chứ không phải là vật chất, không phải là cái vật chất mà chúng ta biết ở trong cái vũ trụ khách quan này. Những cái thành viên như thế là những cái chân ngã đã đầu thai xuống, và để dạy dỗ cho cái nhóm sinh vật mà chúng ta gọi là loài người. Và tên của loài người này là Manasa hay là Mind, tức là trí óc, cái trí, gọi là cái trí. Học viên thì nên để ý rằng cái tên gọi là Manasaputra, nó có nghĩa là những đứa con của trí óc, những đứa con của cái trí, thì được dùng ở trong cái câu trên có một ý nghĩa đặc biệt. Cái danh từ này thì nó có ý nghĩa rộng rãi, và nó bao gồm nhiều cấp bậc của những sự thông minh, từ nhiều cấp bậc của những vị có trí óc thông minh, từ những đứa con của lửa, Sons of Flame, cho đến Sons of Flame này chắc là mấy vị ngọc đế quá, hay là Lord of Flame mới là ngọc đế, từ những cái vị mà con của lửa cho đến những cái thành viên mà đã được cá thể hóa ở trong cái dãy nguyệt cầu. Và đã đầu thai xuống mặt đất đầu tiên. Và đã bắt đầu đầu thai, họ được cá thể hóa trên nguyệt cầu, nhưng mà họ xuống đất thì họ mới được đầu thai thành người. Có nhiều cái sự tương tự và những cái câu bóng gió đôi khi đã được dùng để mô tả cái mối liên hệ giữa chân ngã và phàm ngã, hay là những sự đầu thai xuống. Như vậy thì mỗi lần đi xuống đất được sinh, tái sinh thì cũng như coi như là một ngày đi học. Buổi sáng của mỗi một cái cuộc sống mới thì chân ngã lại học hỏi bài học nữa, mà ở ngay bắt đầu từ cái điểm mà anh ta đã học dở dang đêm hôm trước. Thời gian để cho mỗi một học sinh để có thể để có thể tiến bộ thì tùy thuộc vào chính người đó mà thôi, và cái khả năng và cái sự cố gắng của người đó. Một cái người học sinh mà giỏi chăm tức là khôn ngoan đó, thì sẽ nhận xét rằng cái trường đời này không phải là một cái mục đích, mà đây chỉ là một cái sự sửa soạn cho anh ta có một cái nơi chốn rất là huy hoàng hơn, và một cái tương lai này nó vừa huy hoàng mà nó rộng mở hơn. Anh ta sẽ hợp tác một cách thông minh với những vị thầy của anh ta, và anh ta cố gắng làm việc nhiều nhất mà anh ta có thể làm được để mà anh ta có thể mau chóng tới được một cái lúc nào đó để anh ta đi vào cái vương quốc của anh ta, giống như là một chân ngã rất là glorify, tức là được vinh quang, một cái chân ngã vinh quang. Bỏ có anh văn rồi. Khi mà một cái chân ngã mà đi xuống nhúng vào cái thế giới vật chất này cho một khoảng thời gian ngắn của cái đời sống con người, thì giống như là một cái con chim nó nhào xuống nước để nó bắt một con cá, hay nhào xuống biển để nó bắt con cá. Những cái phàm ngã thì cũng giống như là những cái lá cây mà được cái cành cây nó đưa ra, và nó sẽ mang những cái vật chất từ ngoài vào biến hóa cho nó thành ra cái chất hữu ích và gửi nó vào trong cái cây, giống như là nhựa sống để cho cái cây được nuôi nấng. Rồi sau đó những cái lá này đã phụng sự cho cái mùa đó xong rồi thì sẽ tàn héo và rớt ra, và chẳng bao lâu thì sẽ được tiếp theo bởi một cái nhóm lá mới còn non. Giống như là một cái người mà một cái người thở lặn nhào xuống chiều sâu của biển để mà đi tìm một cái viên ngọc trai, thì cái chân ngã này nhào xuống chiều sâu của biển đời để tìm cái viên ngọc trai của kinh nghiệm. Nhưng mà anh ta không có ở lại đó lâu, tại vì đó không phải là nơi của anh ta. Anh ta sẽ trồi lên ở trong cái không khí của anh ta và sẽ rũ đi tất cả những cái gì nặng nề mà anh ta để lại đằng sau. Do đó có thể nói thật rằng, rất là đúng sự thật rằng, cái linh hồn đã đào thoát, đã thoát ra khỏi mà trái đất thì được trở về cái nơi chốn của nó, tại vì cái căn nhà của nó là đất của những vị thượng đế, và ở trên mặt đất thì nó chỉ là bị lưu đày và là một người tù mà thôi. Cái chân ngã thì có thể được xem như là một cái người nông dân đi ra ngoài cánh đồng và chỉ ngó làm việc dưới nắng dưới mưa, trong cái lạnh và trong cái nóng, và ban đêm thì trở về nhà. Nhưng mà cái người nông dân này cũng là người chủ, và tất cả những cái gì mà anh ta làm lụng thì anh ta sẽ thu gặt được để bỏ vào trong nhà kho của anh ta để làm giàu phong phú thêm cái nhà kho. Mỗi một cái tàn ngã thì là một cái thành phần rất là hữu hiệu của cái chân ngã, và đại biểu cho nó ở trong cái thế giới thấp hơn. Không bao giờ có một cái sự bất công nào để mà rơi xuống vào một cái chân ngã cả, tại vì rơi vào cái phàm ngã chứ không có cái sự bất công nào mà phàm ngã phải chịu được. Tại vì cái chân ngã thì gặt hái tất cả những cái nghiệp quả của quá khứ, và cái chân ngã thì phải gặp thôi. Đã gieo quá khứ, cái chân ngã đã gieo những cái nghiệp quả trong quá khứ thì bây giờ chân ngã phải gặp. Cái người nông dân mà đã gặt hái, đã gieo những cái hạt thì sẽ phải gặt hái cái kết quả. Mặc dù những cái bộ áo, trong những cái bộ áo mà anh ta, ở trong những cái bộ áo mà anh ta làm việc như là những người mà gieo, thì anh ta, những cái bộ áo ấy nó bị rách trong cái thời gian giữa khi mà gieo và gặt. Cái người mà gặt hái thì cũng chính là cái người đã gieo. Và nếu anh ta gieo ít hay là lựa những cái hạt giống xấu để mà gieo thì anh ta sẽ gặt hái được rất là ít. Khi mà anh ta là thợ gặt mà anh ta trở lại vào cái cánh đồng để anh ta làm việc. Cái chân ngã thì được mô tả như là di chuyển vĩnh viễn, giống như là một cái con lắc, một cái quả lắc giữa thời gian, giữa những chu kỳ sống ở dưới đất và sống sau khi chết. Những cái giờ khắc của cái cuộc sống sau khi chết thì đối với cái người đã hiểu rõ đó chính là sự thật. Thường thường thì là cái chân ngã chỉ bắt đầu cái cuộc sống cá nhân của anh ta khi mà anh ta lên trời thôi, và anh ta để ý rất ít tới cái phàm ngã trong cái thời gian mà phàm ngã nó xuống thế để mà lượm lặt những cái vật chất. Khi mà giống như chúng ta đã thấy ở trong những cái chu kỳ để mà đi xuống đầu thai, thì cái chu kỳ sống ở trên thượng giới đối với tất cả mọi người, ngoại trừ những người mà quá là thô sơ, người mới thành người đó, thì ở trên trời rất là nhiều, ở trên trời một thời gian rất là lâu so với lại những cái khoảng ngắn mà sống ở trên mặt đất. Và cho nên là mình gọi những cái thời gian ở trên trời đó mới là những cái tình trạng bình thường. Nếu mà mình lý luận thêm và mình coi cái chuyện mà mình ở trên thượng giới là bình thường, thì cái cuộc sống ở dưới đất là bất bình thường. Tại vì ở trên thượng giới thì con người ta mới gần cái nguồn gốc của cái cuộc sống thiêng liêng của người đó. Sao? Có ai có muốn có ý kiến gì không?
Đọc nhiều quá, mấy 20 phút rồi mình tóm được là cho người ta, chứ đáng lại đọc 10 phút rồi mình tóm được cái điểm nào quan trọng á ha. mình nhắc người ta. Anh ơi, cái bắt mà các bạn trẻ người ta nắm được cái người ta có ý kiến chứ đâu có ai đọc lại nghe anh ấy vô qua kia chạy mất mẹ cho anh.
Tại giờ tóm tắt ở đây. Bây giờ mấy cái này mình biết hết trơn rồi thì nó cũng phải là...
Nó ra nè, tôi đặt cái anh đây. Có cái từ mana zabuta này chị hiểu lại về dân sư, chị giải thích cho tôi đi. Mana zabuta.
Mana zabuta.
Manajabuta đó, cái từ này là tiếng Phạn đó mà có nhiều bạn trẻ không biết đâu, rồi cái đọc tiếng Anh còn không hiểu nữa.
Bây giờ anh có giải thích được không? Thì nếu không thì anh để tôi suy nghĩ một chút rồi tôi giải thích, không ai giải thích đi.
Thì đây nè, để tôi nói sơ sơ không? Bởi vì mình học cái đoạn này nó gì ta? Cái đoạn này là gì, cái phương đạo đi, nói gì ta?
Bây giờ anh muốn tôi tóm tắt hả? Ok. Nói tóm lại mình là tinh thần chứ mình không phải là cô Thuấn ngồi đây. Mình là tinh thần ở trên trời cơ. Xong rồi mình mới xuống mình đầu thai đây thôi. Thì ở trên trời là mình xuống đây mình xuống để mình. Tại vì cái thành phần ở trên trời của mình nó không đầy đủ. Thành ra nó mới muốn học hỏi thêm. Mà muốn học hỏi thêm thì phải xuống đây. Để trở thành nói chung là cái monad á, nó rất là nhỏ, nó không có được, nó không phải là o. Bây giờ muốn to be one với the o, cái monad nó là thượng đế nhưng mà nó nhỏ thôi, nó không phải là o. Bây giờ nó muốn là tất cả thì nó phải xuống đây nó học. Nó xuống đây nó học thì sau đó đi lên, từ từ đi lên. Rồi cái bản thân của nó là tư tưởng thôi, cho nên gọi là plurality manasaputra, tức là the sun of the mind. Thì mind ở đây tôi nghĩ cái mind universal là cái trí của vạn vũ đó, thì tôi nghĩ là tạm gọi là thượng đế đó. Thì mình the sun là những đứa con của thượng đế, những đứa con của cái trí, cái trí vũ trụ. Mình đều là những đứa con, và bây giờ còn gọi là số nhiều cho nên gọi là Mana Saputra. Mà nó là ở những tư tưởng mà ra, cho nên mình bắt nguồn từ tư tưởng mà ra. Rồi những cái tư tưởng mà đã được cá thể hóa đó thì mình gọi cái đó là Ego. Ego tức là chân ngã. Chân ngã thì nó là con của thực tế. Đó. Đại khái cái đoạn đầu nó như vậy.
Đây bây giờ để tôi góp ý từ mana zabuta. Thì cái này á, bởi vì khi mà nói đến cái mana zabuta, tức là thực sự cái tiếng là của tiếng Ấn là Phạn. Nếu mà coi kỹ ở đây thì ông vua anh ẩm chị nói đại sư sơ sơ nói là những đứa con có cái trí của vũ trụ, không nói gì không, nhưng mà thực sự nếu mà coi kỹ trong cái tự điển mà Lossari mà của bà Lossi á ha, thì cái từ mana zabuta này nó có ý nghĩa như thế nào, hãy coi lại ở trong Lossari đó, theo giáo xin tay ô lô giúp con mà của bà là cái mana zabuta, coi coi bà định nghĩa thế nào cho nó rõ hơn đi. Chứ thực sự mình nói đa số mình, nếu mình nói những đứa con mà có cái trí của vũ trụ thì nó thường có khi họ cũng chưa có nắm, chưa hoàn toàn nắm giờ giữ cái ý nghĩa cao siêu của cái từ mana ra bức tranh.
Bây giờ anh có muốn tôi dịch cái đoạn mà định nghĩa của Wiki của Theosophy không?
Đây, mana ra bức tranh. Mana ra bức tranh này, tôi mới giải thích thêm cho người ta.
Đây, để người ta hiểu rõ. Cái link này bấm vô là đọc được tiếng Anh.
Mà, Manavapita ở trong ở đây á, ở trong cái từ điển mà Manavapita nó có cái tiếng ha, nó có cái tiếng những cái thực thể ở đồng ta, chứ không bởi vì tiếng Phạn họ cũng có nhiều ý nghĩa lắm ha. Những cái thực thể mà nó có cái tiếng của vũ trụ ha. Thì chúng ta mà khi mà nói những cái từ này là mục đích là ông Bồ Tát muốn nói để này lại để cho chúng ta hiểu rằng cái con người của chúng ta được gọi là con người đó thì phải có cái trí. Yeah, gọi là mà thực sự cái thần thức của anh em học mà giờ nhớ cái chuyện anh em phải luôn luôn nhớ cái thần thức của con người luôn luôn phải ta Atma Buddha Atma Buddhi Manat chứ không thể nào Atma Buddhi không được không đúng hay là Monat không tôi cũng không chấp nhận cái lập trường của tôi vậy đó phải, anh người anh có người là phải có cái trí con thú non của cái trí đâu chỉ Atma Buddhi thôi cái từ chuyên khoa của thông học từ trước bây giờ nó vậy. Yeah. Vì lý do mà mình nói cái chân thân được gọi như là con người thì cái này thì mình phải còn xét lại nha. Đó. Hoặc là ego là con người cũng cần phải xét lại nha. Yeah. Bởi vì ego mà nó chưa có cái trí thật sự nó cũng chưa phải là con người này. Thì ở đây cái danh từ Manavapita rất quan trọng đấy. Cái thực thể mà trên trái đất này á, mà tiếng Phạn người ta gọi cái này là để áp dụng cho con người đầu tiên của chúng ta là Manavapita, là những thực thể đầu tiên trên trái đất này. Nó cái thực thể này là cái gì? Là cái thể mà nó gồm có cái xác thịt và cái xác thịt và bộ xương nó đàng hoàng. Đấy, cái thực thể mà gọi trên trái đất của chúng ta mà được gọi là Manavapita, Manavapita là cái thực thể này nó được bao bọc ở trong này, chính ông Bồ Tát cũng có diễn đã rõ mà là nó được bao bọc bởi một cái thể xác mà nó có bộ xương và xác thịt của ta. Là cái gì? Là con người nguyên thủy của chúng ta đấy. Manavapita là con người nguyên thủy đó. Anh thấy không? Thì lúc bây giờ các bạn trẻ họ mới có thể nắm được cái ý nghĩa cao siêu của cái từ này. Manavapita. Chúng ta vậy. Nghĩa là con người chúng ta là phải có cái trí. Manat. Mà về chính cái người anh họ đã nắm, họ là hồi xưa họ qua Ấn Độ, họ đã tiến Ấn Độ, không? Rồi họ thấy trong cái Ấn giáo có nhiều những từ huyền bí cao siêu lắm. Mà chính cái từ Manat này mà người anh họ đem về nước họ sử dụng, họ biến đổi nó trở thành là men đó. Họ gọi có người là men đó, là họ cũng áp dụng cái Manavapita này đó. Đó chúng tôi nhắc cho các bạn trẻ nhớ, nó hay như chỗ này. Cái tiếng Anh nó hay như chỗ con người là có cái trí, là men. Men nó xuất phát từ cái Manat, mà nó xuất phát từ Mana, mà nó cao siêu hơn nữa là nó xuất phát từ cái Manavapiyani nữa. Đấy, chứ không phải đơn giản đâu. Chứ không phải chỉ mà cứ nói sơ sơ vậy thì các bạn trẻ họ có thể họ chưa thực sự, họ chưa được học cái giáo lý chuyện đâu.
Rồi, nãy giờ anh gặp đi lặp lại hơi nhiều.
Nó thôi, đừng có nghĩ sơ sơ vậy đâu, mình đã hiểu vậy.
Ok. Bây giờ đó thì là cái mà wiki đó là tôi vừa post lên đó thì cũng đại khái là ngày xưa là Thượng Đế tạo ra ở trong cái Hinduism, là trong Ấn Độ giáo thì nói là đầu tiên là Thượng Đế tạo ra bốn đứa con. Xong rồi là bốn đứa con này thì nó không có chịu đi đẻ thêm, thành ra nó muốn sống độc thân để mà nó thờ phụng Thượng Đế thôi. Thế là Thượng Đế mới sinh thêm 7 đứa con nữa để tạo ra loài người. Đó là trong cái wiki Theosophy đó. Thì Manavapita này được dùng ở trong Theosophy. nói rằng là đã ở trong tức là nó là một đứa trẻ của loài người mà đã được lý trí mà mở ra, đã bắt đầu mở được cái lý trí. Thầy thấy là bắt đầu từ cái giống dân thứ ba trở đi, từ cái giống dân thứ hai với thứ nhất đó, thì nó chưa phải loài người mấy. Manasamputra nghĩa là sân sông mai, tức là đứa con của cái trí. Thì nói chung là cái trí của thượng đế tạo ra loài người thôi, rồi không có gì nữa. Và cũng được gọi là Manasadhyani luôn. Rồi bây giờ mình trở lại cái bài vừa rồi. Thì nói chung là người ta cũng nói giống như là mình ở trên trời, mình là người trên trời, nhưng mà mỗi lần mình xuống đây giống như mình đi học một ngày xong quên đêm mình về nhà là mình đi ngủ, tức là mình chết đó, là mình trở về nhà trên trời. Tại vì mình ở trên trời nhiều hơn ở dưới đất. Người bình thường là cũng 500 năm, còn người mà tiến hóa thì là cũng hơn 1.000 năm ở trên trời rồi mới xuống đất trở lại, cho nên phần lớn thời gian là mình ở trên trời chứ mình không phải ở đây. Rồi so sánh với con chim, nó bay xuống nó bắt cá, nó mang lên cái lá cây, nó lấy, nó hướng lên mặt trời để nó nuôi nhựa luyện, làm nhựa luyện cho cái cây. Thì cũng thế, vàng lá của mình cũng như vậy. Vàng lá của mình nhúng xuống cái trái đất này để mà lấy những kinh nghiệm về cho chân ngã, để chân ngã càng ngày càng mở rộng ra để mà có thể hòa đồng được với vũ trụ. Rồi bây giờ qua đoạn sau nhé. Bây giờ cái chân ngã này thì cũng được coi như là một cái người diễn viên. Và những cái sự sống của anh ta đầu thai nhiều lần ở dưới đất thì cũng giống như anh ta đóng một vai tuồng trong một cái vở tuồng. Giống như là một cái người diễn viên thì anh ta phải đóng nhiều vai tuồng lắm. Nhiều khi những cái vai tuồng nó không có gì hấp dẫn, anh ta cũng chả thích mấy. Giống như là, nhưng mà anh ta cũng đành phải làm, tại vì anh ta giống như là một con ong, nó phải đi lượm mật từ nhiều cái bông hoa. Thì cái chân ngã lượm được những cái điều hay, tốt, và biết được, có được cái tâm thức sau khi mỗi thời gian đi xuống đất để mà đầu thai và mặc một cái áo. Và sau cùng thì là anh ta có được đầy đủ tất cả những cái khả năng và những cái điều tốt, và anh ta trở nên toàn hảo, thì được gọi là Dhyan Chohan. Đó, mục đích là cuối cùng thành Dhyan Chohan. Rồi sau đó ở trong cuốn The Voice of Silence là Tiếng Vô Thinh, thì những cái người phàm ngã được gọi bằng cái chữ shadow, tức là cái bóng mờ. Là những cái phàm ngã này thì là những cái ứng viên để mà được điểm đạo, được nói là như sau, là sau khi đã cố gắng chịu đựng rất nhiều, thì những cái bóng của con đã sống và biến đi, tức là những cái phàm ngã đó. Cái mà ở trong bản thân con thì sẽ sống mãi mãi, cái mà ở trong bản thân con thì sẽ biết, tại vì đó là sự hiểu biết và đó không phải là cái cuộc sống tạm thời, nó là cái con người đã, đang và sẽ là cái con người mà không bao giờ bị thời gian ngăn cản cả, tức là sẽ sống mãi mãi đó, mãi mãi ở trong Voice of Silence. Cho nên rằng là cái chân ngã này sẽ sống qua rất là nhiều giai đoạn, giống như là một cái người suy nghĩ bất tử, kiên nhẫn làm việc và để dẫn cái con người thú đi lên, người thú là cái phàm ngã đi lên, cho đến khi mà cái người đó có xứng hợp để trở thành một với lại thượng Thượng Đế. Từ bất kỳ một cái đời sống nào thì anh ta sẽ tìm được một phần thôi của cái công việc anh ta. Tuy nhiên, nhờ vậy mà anh ta sẽ khá lên và sẽ được đúc khuôn cho cái người sắp tới. Tức là anh ta khá lên một chút thì cái con người khá nó được làm khuôn cho cái con người của cái kiếp sống sau. Và mỗi một cái sự đầu thai xuống thì lại có một sự tiến bộ. Mặc dù là trong những khoảng thời gian đầu thì mình không có thấy tiến bộ gì mấy. Từ từ thì cái công việc đó đã được tạo thành và nó càng và càng ngày càng ít tính chất của thú vật và càng ngày càng nhiều tính chất của con người. Và ở mỗi một trình độ ở trong cái sự tiến bộ này, những cái phàm ngã bắt đầu đã có thể nhìn thấy được để mà có thể trả đáp ứng lại những cái sự rung động của cái người suy nghĩ đây là Thượng Đế hay là Thượng Đế hay là chân ngã đó, sinh cơ, gọi là sinh cơ, tức là cái phàm ngã này có thể đáp ứng được những cái sự rung động của chân ngã và bắt đầu cảm thấy một cách lờ mờ rằng là họ cái phàm ngã này không phải chỉ là những cái cuộc sống riêng lẻ mà nó dính dấp tới một cái gì trường tồn và bất tử. Những cái phàm ngã này thì không có thể nào, chưa có thể nào mà biết được cái mục đích của hắn ta, nhưng mà bắt đầu rung động và dưới cái sự điều khiển của chân ngã. Cho nên là sau đó thì cái sự tiến bộ nó sẽ càng ngày càng nhanh hơn. Tức là khi mà bắt đầu có chân ngã mình rất vô thấy rõ rồi đó thì tiến bộ nhanh. Và cái vận tốc của cái sự tiến bộ thì nó rất là tăng cao ở trong những cái giai đoạn cuối cùng. Cái điều nói trên thì chỉ là một cái sự so sánh một cách đại khái, thì có lẽ là nó cũng có ít lời nhưng mà nó cũng thô sơ, tại vì rất là khó để mà có thể mô tả cái những sự liên hệ giữa phàm ngã và chân ngã. Nói chung thì có lẽ cái cách mà tốt nhất để mà nói điều đó thì nói rằng phàm ngã chỉ là một cái phần rất nhỏ của chân ngã, một cái phần rất nhỏ mà có thể thể hiện được chân ngã một cách rất là khó khăn. Khi mà chúng ta gặp một cái người khác ở trong cõi trần thì có thể gần như nói gần như đúng sự thật rằng là chúng ta chỉ biết một phần ngàn của cái người thật của anh ta mà thôi. Ngoài ra cái phần mà chúng ta nhìn thấy thì là cái phần nó xấu xí nhất. Ngay cả chúng ta có khả năng để mà nhìn thấy được cái cozy body là cái thể thượng trí của một người khác thì chúng ta chỉ nhìn thấy được cái sự thể hiện của cái chân ngã ở trên cái cõi thượng trí thôi, và vẫn còn rất xa đối với lại cái con người thật của người đó, từ cái con người thật của người đó còn cao hơn cái thể thượng trí mà, nên mình chả thấy được. Nói về cái thể thượng, bây giờ tới đây ngừng chưa hay là sao? Là tạm ngừng ha.
Còn nữa là tạm mình nói nhiều quá. Nó sẽ theo lẽ đọc 10 phút nên này chưa đọc hơn 20 phút thôi.
Nãy giờ chưa tới 10 phút thôi. Nãy giờ
chưa tới 10 phút rồi cũng tốn sơ sơ đi cho người ta nắm cái điện thoại quan trọng để người ta đúng người ta đây. Tại góp ý rồi chứ người không góp ý rồi chị nói tới sáng mà mệt.
Thực ra thì cái này tôi nói tới đâu thì nó cũng rõ ràng tới đó rồi. Bây giờ nói đại khái nhé, tôi nói tóm gọn lại thì bây giờ cái chân ngã là một cái ông tài tử kịch sĩ, nhưng mà mỗi lần xuống thì ông đóng một vai tuồng ở trên cái sân khấu, xong rồi ngày mai ông đóng vai tuồng khác, tức là ông có cuộc sống khác. Thì ông ta xuống để ông ta thu lượm, rồi cuối cùng ông ta mang về cho cái chân ngã của ông ta, mà cái chân ngã này thì coi như bất tử, và trong này mà chỉ nói đến chuyện bất tử thôi. Và cuối cùng khi nào mà ông ta trở nên hoàn hảo thì ông ta trở thành một với lại Thượng Đế. Mỗi một cái cuộc sống thì mình chỉ lấy chút xíu công việc của chân ngã thôi, nó có rất là nhiều, tại vì hình như là mình nói tới 777 kiếp thì mình mới thành được một cái vị thánh mà. Đó là nói chung. Thì một kiếp này của mình á, thì là gần như 1/1000 rồi. Thì nhỏ xíu à, không có thấy được chân ngã đâu. Mà thường thường là đoạn này họ nói rằng là nếu mà mình gặp một người mà mình thấy anh ta thì mình chỉ thấy có 1/1000 của cái sự thật cả của anh ta, mà mình thấy cái thành phần xấu nhất của cái chân ngã của anh ta, mình chỉ thấy cái xấu thôi, còn cái tốt thì nó giấu ở đâu mình không có thấy được. Thành ra không nên đánh giá người ta bằng cái bề ngoài, tại vì mình thấy cái gì mình thấy cái đó nó chỉ là cái xấu thôi. Ngay cả mình nhìn thấy được cái cô do body của anh ta thì cũng chưa phải là anh ta, nó cũng vẫn còn là một phần rất nhỏ của anh ta, tại vì anh ta còn cao hơn cái cô do body rất là nhiều. Bây giờ tôi đọc tiếp nhé, cái đó cũng chả có gì để mà bàn. Bây giờ nói về sao? Góp ý thì góp đi.
Không, còn nhiều hơn là tôi góp ý không còn sao à?
Còn nhiều lắm.
Thì lại tôi góp ý cái xe xe như thế này. Bởi vì ở trong này nó có một cái trái như cái từ tiếng Phạn cũng dân, đi dân sô hăng. Dân sô hăng.
Có khi nào đúng mình rồi. Ở đây cái loại này trong này nói khi nào mình hoàn hảo rồi mình thành đi dân sô hăng.
Họ nói lại theo một cái dân từ đi dân sô hăng này phải hiểu nói này. Rồi cái son of light hoặc là son of flame nữa. Đứa con của ánh sáng. Đứa con của ánh sáng, đứa con của Aflam thì thường nó là khối đại linh quang, đứa con của ánh sáng, đứa con. Ở đây cho thường thường nó từ này mình bỏ mình phớt lờ, nó thường thường phớt lờ là bởi vì nếu mình hiểu rõ rồi mình cần phớt lờ, chứ thật sự các bạn đã chưa hiểu. Son of Flame là cái gì? Son of Flame là cái gì?
Tôi cảm thấy cái này,
Son of Flame là cái gì? Để tôi góp ý, để góp ý thì góp ý cho chị, để cho các bạn trẻ họ nắm chút, còn chị thì nói gì. Thì trước hết đó, khi mình nói đó, khi đi dân sô hăng thì mình ở trong này chính giáo lý truyền của tiếng lộ rõ ràng đó là những đứa con của ánh sáng, đứa con của ánh sáng, đi dân sô hăng. Gọi là hoặc là chính ở trong cái lexary mà con đó. Định nghĩa rõ ràng là the loss of life, là các vị mà cao cả đấng trưởng quản về ánh sáng. Đó là thường thường hồi xưa tôi có từ nhảy gì loss of life hoặc là son of time là cái gì, nó thành ra tôi mới lần đầu ngã cái son life là ánh sáng, time là khối đại linh quang hay là lửa. Bởi vì thành ra thông học mình nó có nói đến cái vấn đề là quả thần giáo ở chỗ này ấy. Mà những đứa con của ánh sáng này, những đứa con của lửa đó là cái gì? Thiền định chân quân, đi dân sô hăng. Mà đi dân sô hăng này á, thì khi mà nói thường thường tôi dịch cho hồi xưa chứ lo offline là cái hiệu quả đức tinh quân. Tôi dịch cho đặng cho nó dễ hiểu phải không? Nếu mà người nào mà có học tiếng Nho thì tiếng Hán hồi xưa có thể dễ hiểu hơn. Chứ nói lo offline có khi họ không biết một cái này gì vậy. Vì lo offline là ánh cao cả của anh sẽ có ánh sáng là đánh kỳ kỳ. Thành ra hồi xưa mà nếu mà những người nào mà có chuyện tạo rồi đúng không? Tam quốc của tạo rồi thì nó quả đức tinh quân thì nó hay quá, nó giống bởi vì lửa với ánh sáng khối đại liên quan là lửa. Nên mình nói quả đức tinh quân là đúng quá. Thành ra các vị thiền định chân quân đi dân sô hăng là chính là các vị quả đức tinh quân đấy. Mà con người của mình á, mà gọi là Manasobhuta, thì cái Manasa này nó liên hệ đến lửa đấy. Cái trí của mình nó liên hệ đến lửa, ai nó hay không? Cái trí của mình nó là lửa, bởi vì thành ra người ta sân hận, nổi sân nổi hận là do lửa không à. Lửa nó nóng không? Đó, mana, mana ra, mana của mình nó liên hệ đến, bởi vậy thành ra mana ra à, những đứa con mà của những đứa con của cái trí này là con của các vị quả đức tinh quân, là con cái của vậy và của quả đức tinh quân đó. Là vị thiền định chân quân đó, mà ở trong này á nên khai triển thêm cái vị thiền định chân quân này, nghĩa là có tâm ngon bãi cái con đường tiến hóa của muôn loài vạn vật và nhân loại chúng ta. Đây thành ra à, mình khai triển ra thì lúc bây giờ các bạn trẻ họ sẽ nắm ý nghĩa cái đi dâm sâu hằng nó hay chỗ này. Bãi vị thiền định chân quân hay là bãi vị quả đức chân quân này á có cái nhiệm vụ tâm ngon mà tôi để định nghĩa thiên để cho họ hiểu rõ. Bây giờ bên ở Tây Phương họ cũng cần hiểu cái rõ cái đi dân sô hăng này lắm, thì ở trong ở Sài cũng có định giải nghĩa cho ta thiên hiểu là the highest gods also into the Roman Catholic and Ancient, tức là trong cái mà tôi đóng giáo mà La Mã đó ha, thì người ta gọi các vị mà thiền định chân quân hay sô hăng này là các vị thần cao cả nhất, gọi là thượng đẳng thiên thần, các vị thượng đẳng thiên thần đấy. Thì anh chị em mà học cái này rồi anh chị em thấy rằng nó có không, đấy là chìa khóa để cho các nhà tín ngưỡng và tôn giáo từ phương Tây đó không, họ mới thấy rằng nó hợp với cái tư tưởng của phương Đông của mình ghê lắm. Cái vị thượng đẳng thiên thần này cũng là cái chuyện mà còn đang tâm nôn với cái sự tiến hóa trái đất của chúng ta về thiên chúa giáo bên cơ đốc bên mà cơ đốc giáo La Mã đây. Anh em thấy không, phải khai triển à, đó tôi khai triển này là để giúp cho các bạn trẻ mà chưa có tiếp xúc với nền văn hóa phương Tây không hiểu gì hết trơn, mà chính cái giáo lý cái chuyện của mình nó là cái chuyện phá đi, để giúp cho cái tư tưởng Đông Phương nó hợp nhất với cái tư tưởng Tây Phương. Thấy chưa? Chị thấy rõ không? Chứ không phải mà chị đọc ào 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 mà không giải thích mấy cái này là ai hiểu cái gì?
Xong chưa anh hai?
Đó, nó đâu không có tiến bộ chứ nào đó, tôi nói vậy thôi. Đó, mà nói đến cái thiền định chân quân, các vị quả đức tinh quân này thì chính trong cái giáo lý lưu truyền mà công truyền, thần công truyền, chính Đức Sira ngài có diễn đạt rõ. Nhưng thần công truyền, các vị quả đức tinh quân này là các ngài đang tâm ngôi bãi con đường tiến hóa của trên trái đất của chúng ta nè. Mà sáu con đường đó, nó thuộc về các loài khác, mà chỉ cái con đường thứ bảy là con đường dành cho con Manasamutra của chúng ta. Thì một con người mà gọi là Manasamutra là con người mà có cái thể xác với cái bộ xương rồi có cái trí, thì con người này sau này nó sẽ tiến hóa lần lần đến một giai đoạn nó sẽ trở hợp nhất, trở về với cái vị quả đức tinh nguyên mà nó đã đào tạo, đã sáng tạo ra cho nó. Là thường thường cái vị quả đức tinh nguyên đi dâm sâu hăng này là những hành nhiệm vụ ngày tâm ngôn cái sự tiến hóa của càn khôn vũ trụ của cái đất này. Đấy, tôi góp ý thêm vậy thôi. Đó, chị đến.
Trong cái đoạn này thì ông nói khi nào mà mình trở nên hoàn hảo rồi thì mình thành ra một cái vị quả đức tinh quân, mình thành ra một cái vị đi dâm sâu hăng. Bây giờ có một cái mà hồi nãy giờ mình cứ nói là Son of Flame với Son of Fire, còn ở trên bên tiếng Anh thì là họ dùng chữ Lord of Flame, thì hình như là đó là Ngọc Đế, Đức Ngọc Đế đó, là Sanat Kumara gì đó, Lord of the Flame. Bây giờ trở lại cái đoạn tiếp theo. Bây giờ hết giờ rồi, hay là bây giờ mình tạm dừng ở đây. Anh Minh có đó không? Anh Minh.
Anh đang đi qua bên học cái bài kế tiếp, tôi góp ý một chút xíu về cái đoạn vừa rồi nhé.
Vâng.
Cái Manasatra đó, thì theo như định nghĩa mình biết rồi là con của cái trí. Cái trí này đó là cái đại trí mà thượng đế đó thật sự ra là một cái đại trí, Còn những cái phần như là chúng ta nói về Buddhi và Atma, tức là cái lòng bác ái và cái ý chí đó, thì những cái đó nha, nó cũng có cái tính cách thiêng liêng của Thượng Đế. Nhưng mà cái phần cao cả nhất chính là cái đại trí. Bởi vì cái đại trí là cái phần nó hiện diện ở trong tất cả muôn loài vạn vật, đặc biệt hiện diện ở tất cả mọi cõi. Cái trí Manas này nó đặc biệt đến nỗi mà chỉ có con người mới có cái Manas. Loài thú thì chưa có cái Manas. Loài thú sẽ có nhưng mà chưa có. Thì trong khi mà loài thú chưa có cái Manas á, thì loài người có Manas, thì có cái khuynh hướng là nuôi và hướng dẫn những cái loài thú để cho chúng nó trong tương lai khi chúng nó trở thành người, chúng nó có biểu lộ được cái đặc tính của chân ngã nhiều hơn là đặc tính của phần ngã. Tức là nó bớt cái thú tính đi và nó tăng cái nhân tính hay là tăng cái thiên tính hơn. Nói về vấn đề mà chân thần, chân ngã và phàm ngã, thì chúng ta nên hiểu rằng cái phàm ngã mà chúng ta đang sử dụng đây mà hoạt động để tiến hóa đó, thật sự ra nó chỉ là một công cụ của chân thần tạo ra để mà hoạt động xuyên qua. Chân ngã cũng là một công cụ của chân thần tạo ra, nhưng mà chân ngã hoạt động xuyên qua phàm ngã với sự hiện diện của chân thần. Chân ngã sống một cuộc đời sống rất là lâu, nhưng mà chỉ ở trong giai đoạn của một Manvantara mà thôi. Sau cái chu kỳ Manvantara, tức là sau cái kỳ đại chu kỳ, thì chân ngã không còn cái lợi ích để mà hoạt động nữa, thì lúc đó chỉ còn chân thần mà thôi. Chúng ta nên nhớ điều đó. Vì con người sở dĩ hoạt động, suy tư và tiến bộ là do có ảnh hưởng của chân thần xuyên qua chân ngã. Khi mà cái sự ảnh hưởng này, ảnh hưởng của chân thần hay là chân ngã, hay nói đúng hơn trong cái giai đoạn hiện giờ của sự tiến hóa của loài người, thì đó là cái ảnh hưởng của thượng trí của Manas. Thượng trí này không phải là cái trí trừu tượng bình thường, mà nó là cái trí kết hợp với Atma và Buddhi tạo thành cái mà chúng ta gọi là tam thể thượng. Thượng trí này đó, khi mà sử dụng tạo ra loài người, tạo ra cái thể của con người để mà hoạt động ở những cõi thấp, thì cái thượng trí này, tức là cái Manas, thu thập những cái tinh hoa xuyên qua phàm ngã. Do đó những cái kiến thức của phàm ngã thâu lượng, thì khi mà con người chết thì những kiến thức nó tan rã. Nhưng mà chân ngã và chân thần, nói đúng là chân ngã, thu thập được cái phần tinh hoa, cái phần kinh nghiệm của những cái tri thức của con người. Bởi vì cái lý do đó, cứ mỗi một kiếp tiến hóa thì con người lại càng thông minh, lại càng sáng láng hơn. Còn cái chuyện mà nói là con người trở thành những vị hỏa đức tinh quân này kia đó, thì thật sự ra đó, đây cũng là một cái lối giảng của thông thiên học công truyền mà thôi. Nếu mà nói về hỏa đức tinh quân hay là các vị thiên thần đó, thì các vị thiên thần có một cái đường lối tiến hóa khác với con người. Bởi vì các vị thiên thần không có cái trí. Do đó khi mà chúng ta nói một con người mà trở thành một vị đại thiên thần đó, thì cái điều này nó hơi mâu thuẫn một chút. Là bởi vì con người đã tiến hóa để mà sử dụng cái trí, cái tư trí để mà tiến hóa bắt kịp cái đại trí phần nào, hiểu được cái đại trí của Thượng Đế. Mà trong khi đó, đó các vị thiên thần thì không có cái trí đó. Chúng ta nên nhớ cái điều đó. Thành thử cái con đường của con người đó, cái sự tiến hóa của con người, thật ra sử dụng cái trí hay là cái thượng trí để kết hợp với chân ngã, rồi sau đó kết hợp với chân thần trở thành một phần của Thượng Đế. Đó. Thì cái điều đấy là cái điều rất là quan trọng. Bởi vì khi con người chết, con người bỏ lại cái xác thân, bỏ lại cái thể vía, bỏ lại cái thể trí, bỏ tất cả. Do đó, thể xác không còn đã tan rã ra trở thành những cái nguyên tử hay những cái nguyên tố. Và chỉ chờ kiếp sau, khi cái linh hồn được quyết định đầu thai, thì sẽ kêu gọi và tụ họp những cái nguyên tử trong những kiếp trước trở lại để tạo thành một cái xác mới, vía mới, hạ trí mới và thượng trí mới.
Vậy là cái câu mà nói rằng mình mai mốt mình tiến hóa bậc nhất mình thành đi ăn cho ăn là cái câu đó chắc là sai phải không anh?
Câu đó chỉ hiểu nó không truyền thôi, bí truyền chân truyền người ta không có dạy cái điều đó chị. Bởi vì thiên thần không có cái trí, làm sao mà con người có cái trí lại trở thành một thiên thần được? Mình chỉ suy nghĩ cái đó là mình hiểu thôi. Thành được các vị đó, quả đức tinh quân hay là thần gió, thần gì chăng nữa đó, thì các vị thần, thiên thần là gì? Thiên thần là những cái năng lực được tạo ra do cái sự phối hợp của các nguyên tố hay các nguyên tử ở trong các cõi. Mà chính cái năng lực đó đó người ta gọi là thiên thần. Thành thử là thiên thần đó không có hình dáng của con người mà chỉ là cái năng lực thôi. Trong bảy cõi thì chúng ta có vị bảy vị đại thiên thần, các ngài có hoạt động chung với nhau.
Vậy những thiên thần này có phải là do những cái con cá hay là những cái gì mà tiến hóa lên thành thiên thần không phải?
Cái đó cũng là cái một lối, một cái trường phái tư tưởng. Thì trên cái phương diện mà các con cá hay con ấy nó tiến hóa lên á, thì nó cũng đi tới một cái đường hướng nha. Nó cũng đi như vậy. Thì tạm thời bây giờ thì chúng ta cứ coi như là nó đi về con đường tiến hóa về phía thiên thần. Nhưng mà con người đó là một cái loài sinh vật rất là đặc biệt. Chỉ có con người mới có cái thể trí. Do đó đó, vì có cái thể trí và phát triển cái thể trí, do đó con người có toàn quyền trong vấn đề tự do về tư tưởng, tự do về hành động, tự do về ý chí. Tự do đến mức là con người có thể làm những cái điều quý, điều sai, điều ác. Nhưng mà cái điểm đặc biệt như thế này là trong con người luôn luôn có chân ngã và chân thần hướng dẫn. Do đó khi con người làm những điều quý, những điều mất quân bình thì luôn luôn có tiếng nói của thương tâm, có tiếng nói của chơn ngã, có tiếng nói ở bên trong của mình nhỏ nhẹ khuyên lơn cho chúng ta biết là không nên làm điều này, nên làm những điều kia vân vân. Nếu mà con người không nghe, con người phàm ngã không nghe, cứ tiếp tục làm ác thì đến một lúc nào đó chơn ngã sẽ thấy là có bộ anh này là xài không được, bỏ, thì tất nhiên là phàm ngã đi vào con đường mà gọi là mất linh hồn và sẽ bị đọa, sẽ bị rơi vào trong cái cảnh mà chúng ta gọi là A Tỳ địa ngục, tức là một cái cõi là ghê gớm lắm, nghĩa là rất là cô đơn, bị cô lập tất cả. Thì cái chuyện đó là rất là hiếm, nhưng mà không phải là không có thể xảy ra. Thành thử ra đó, bố một kiếp con người xuống trần, tất cả các thể của chúng ta đều do chính chúng ta tạo lập, tạo ra, sử dụng trở lại những cái hộp nguyên tử của những kiếp trước, sử dụng trở lại cái sự khôn ngoan, sự minh triết của chúng trước. Và trong mỗi một kiếp thì chúng ta bước tiếp cái hành trình mà chúng ta bỏ dở trong kiếp trước. Thì những hồi nãy có trong một đoạn kinh văn thì có nói là cũng như là sáng thức dậy thì chúng ta lại làm tiếp những công việc của ngày hôm trước. Sáng thức dậy đây tức có nghĩa là khi mà chúng ta đầu thai có một thể xác mới thì chúng ta lại tiếp tục cái công việc. Vì lý do đó mà chúng ta thấy rằng có nhiều người thì nhiều trình độ khác nhau, có người trình độ sơ cơ, có người trình độ tiến hóa rất cao, mỗi một người đều tiến bước theo cái mục đích mà chính họ, họ đây tức là cái chân ngã của họ đã hoạch định cho họ. Vì vậy cho nên á, những người mà bước vào trong con đường đạo rồi thì khó có thể mà bước lui được, bởi vì trong tâm tâm của họ, ở đằng sau của họ lúc nào cũng có sự thúc giục, thúc đẩy phải tiếp tục tiến bước. Những người mà còn trẻ đó mà cố đi tìm đạo để tìm thấy đó, là những người này trẻ về xác thân nhưng mà già dặn về linh hồn, già dặn về cái sự tiến hóa tinh thần. Chính những cái người này là những người mà sẽ tiếp tục thắp sáng cái ngọn đuốc của binh thiết thiên liên hay là của phong niên học để hướng dẫn mọi người đi về cái đài binh thiết thiên liên để tiến hóa trên con đường, trên con đường tinh thần trong tương lai. Còn những cái người, những vị đạo sư hay những vị đại đệ tử nắm vững rất chắc về cái phần chân truyền, bí truyền của giáo lý binh thiết thiên liên thì các vị này trước sau gì cũng phải bỏ thể xác. Do đó mà cái giáo lý của thông thiên học đó cần phải trao trở lại, truyền trở lại cho những người còn cái thân xác trẻ trung nhưng mà có một cái kinh nghiệm về tinh thần, tiếp tục những người này tiếp tục cái công việc đó. Thì cái thật sự ra đó, cái giáo lý của thông thiên học hay giáo lý của Minh Trước Tiên Liên đó, nó rất là bao la, nó rất là thâm sâu và vi diệu. Nó bao gồm tất cả những triết lý cổ truyền, những tôn giáo từ xưa đến nay. Nó bao gồm được những cái sự thực hiện, sự trải nghiệm của các vị Phật, các vị Bồ Tát. Nhưng mà trong cái giáo lý công truyền của đại đa số các tôn giáo đều có một điểm là chỉ hiểu cái phần bên ngoài, xuyên qua cái nghi lễ, xuyên qua cái mê tín dị đoan, thành thử ra phần đông đối với các riêng linh hồn mà bây giờ tiến hóa đi tìm cái chân lý thì họ tìm không thấy nữa. Đó, đó là cái điểm đặc biệt. Tôi chỉ xin tóm gọn như vậy thôi.
Cảm ơn anh Văn. Tôi thấy ở đây có hai người là Hồ Phượng với lại Lê Ngọc Anh Thư, thử gọi là vào xem. Bây giờ anh Minh có đó không anh Minh?
Lần trước ở trang bao nhiêu
rồi chị? À, bây giờ tôi vừa để tôi post cái trang từ trước và mình tóm tắt lại cái trang này một tí xíu. 182 đó. Bây giờ anh cứ đọc lại cái trang này đi. Ở bên trong nó tên là 144.
Ở đây chúng ta gặp tiếng văn rõ rệt của giáo lý ý truyền cổ xưa mà chúng ta đang bàn giải hiện giờ. Tuy nhiên giáo lý ý truyền này không thể chót vót của sự tiến hóa đời sống tranh từng cha. Cha đến người thứ ba và là con của mẹ và mà nó lại để nơi đó hơi thở trường tồn và vô phận cái duy nhất. Ma hát là sự hiểu biết, là trí tuệ, là tư tưởng. Trước khi biểu lộ những hình thức for higher sphere thì hiện lên dưới hình thức lâu theo lời ông Kashi Sara nói. Ma hát có nhiều trạng thái nhưng thượng đế vậy. Ma hát được gọi là đứng chủ đề trong lúc sáng tạo đầu tiên, và theo ý nghĩa đó thì ma hát chính là sự nhận thức toàn thể hay là tư tưởng thiên. Nhưng ma hát tạo ra đầu tiên được gọi về sau là thì khi nó sinh ra cái ta, chính cái cảm giác thì có người ta gọi là sự sáng tạo lần thứ nhì, và dịch giả là một vị bà la môn trí thức và khôn ngoan, chứ chẳng phải một người ở Âu Châu mà học văn hóa Đông Phương. Giải thích một cước chú ở cuối chương rằng Ajiwasat này là sự tự chức tri thức của cảm giác, thì cái ta lấy danh từ ích kỷ theo ngôn ngữ hiện học thì đó có nghĩa rằng như thế là khi nào ma hát đổi ra trí con người trở thành cái ta, bởi vậy ma hát đó có gọi là ma hát sự sáng lần thứ hai, hoặc là lần thứ chín là sự sáng tạo ra ma hà trong thuyết Vidusara. C. Vậy đèn lửa là ánh sáng của cõi trung giới tối thượng, sẽ là thực thể trái với hiện tượng, nó là phóng xạ phía đầu tiên của chất cội dễ và mulaparay dưới si là cái vũ trụ chưa biến hóa, nó trở thành cái chất khí cõi trung giới, nó cũng được gọi là con rắn lửa. Như người ta đã nói, nếu học giả vui lòng nhớ lại thì biết rằng chỉ có một nguyên tố vũ trụ duy nhất vô cùng tận, bất sinh bất tử mà thôi. Còn mấy cái khác chỉ như vạn vật trong cõi hiện tượng, chỉ là những cái về đặc cái khác nhau, có phối hợp mà hiện nay chúng gọi là tương quan với nhau, cả thảy đều do cái một duy nhất ấy mà giải quyết cho trí tiểu vũ trụ.
Phường ơi, bên em bên phường là hồi nào phường mưu cái micro lại đi nha.
Nó tới siêu nhân mạng, nó có là chọn cả đời
số quan
tố. Được rồi.
Alo.
Được rồi. Đều do cái gốc duy nhất đó mà ra, hiểu đặc sự duy nhất này, rồi thì nói khó khăn đầu tiên và vĩ đại nhất sẽ thức đi. Khoa học, vũ trụ huyền môn sẽ hiểu được số một, tất cả các hàng do thái thần bí và những nhà huyền môn phương và tây phương đều hiểu sự đồng chất của cha mẹ với dị thái căn nguyên hay là Akasa, ánh sáng trung giới và sự đồng chất của cha mẹ trước khi có sự biến hóa của con chất OH vũ trụ, bởi vì hóa vũ trụ là điểm khí của vũ trụ. OH làm cho cứng rắn và giải rác đẩy người anh em nghĩa à. Tinh linh điển khí nguyên căn, bởi vì những nhà huyền bí học đông phương quả quyết rằng điển khí là một tinh linh đem sự sống cho điển lực và chia chất nguyên căn ra thành những nguyên tử, chính là những nguyên tử này gọi là căn bản của mọi sinh linh và của mọi tâm thức, có một động tác duy nhất ở khác cùng trong mọi hình thái sắc tướng và trong mọi đời sống, nó gọi là ô ồ ào, nó vừa chủ động vừa thụ động. Nó vừa âm vừa dương, cũng như ngày và đêm, nó là ánh sáng thứ nhất trong trong lúc sáng tạo. Cái ánh sáng đầu tiên của thần lực sáng tạo nguyên linh căn là ái nam ái nữ, hay nói theo khoa học nó là điện khí và sự sống. Có phân tích được hết hai trang rồi đấy.
Vâng, thế là tạm ngưng đi, nhưng mà mình coi lại cái này con. Đâu ồn quá, làm ơn mưu lại đi. Chỗ anh Minh à? Chỗ của anh Minh á. Bây giờ mình coi lại cái đoạn này nhá. Bây giờ mình sẽ tóm tắt là điểm lửa cái đoạn này, bờ bên dưới thì cũng nói chung phần trên mình nói. Cái mã hát là tư tưởng thiêng liêng, xong rồi là sự sáng tạo. Hơi giống như là hồi nãy mình học cái phần đó. Cha, rồi hơi thở trường tồn, cái gì nhất mã hát là sự hiểu biết, là trí tuệ, là tư tưởng. Rồi biểu lộ dưới hình thức ba men. Rồi Vishnu, nó có nhiều trạng thái như thượng đế. Mã hát là đúng chủ thể, là sự nhận thức toàn thể hay tư tưởng thiêng liêng. Rồi là tạo ra đầu tiên, người ta gọi là ích kỷ, khi nó sinh ra cái ta, lại chia ra thành những thành phần nhỏ thì nó lại có một cái sự ích kỷ. Và khi mà hát làm nảy nở sự tự tri thức là cảm giác thì cái ta lấy thành từ ích kỷ. Tức là khi nào mình trở thành con người thì mình sẽ có ích kỷ, mình có ta và có con người khác. Mà hát đó được gọi là mà hát của sự sáng tạo lần thứ nhì hay là lần thứ chín. Điểm lửa là ánh sáng có trung giới. Điểm lửa là ánh sáng có trung giới tối thượng. Phóng xạ đầu tiên của Mulapaviti là chất vũ trụ, cũng là con rắn lửa. Chỉ có một nguyên tố vũ trụ duy nhất vô cùng vô tận, bất sinh bất tử. Còn mấy cái khác chỉ là những cái có nhiều trạng thái khác nhau. Chúng nó phối hợp được biến hóa thay đổi, tất cả đều do từ cái một mà ra. Cái gốc duy nhất thì cái đầu tiên mình biết là phó hát là cái năng lực đầu tiên để mà kết hợp những mula prakriti lại với nhau để tạo nên tất cả những cảnh, những cõi, rồi tạo nên những sinh vật vân vân, thì cũng do phó hát. Số 1, cái đó là sự đồng chất của cha mẹ trước khi có sự tiến hóa của con là chất phó hát vũ trụ, bởi vì chất phó hát vũ trụ là điển khí vũ trụ. Phó hát làm cho cứng rắn, tạo nên, đem sự sống cho điện lực và tạo ra chia chất nguyên tam thành ra những nguyên tử, tức là chính là phó hát này là làm thành ra những vật chất của tất cả các cảnh các cõi, là làm thành loài người luôn, làm thành những tinh hoa chất vân vân. Đây đang nói về cách cấu tạo vạn vật vũ trụ đó. Chủ động vừa thụ động vừa âm vừa dương. Nó là ánh sáng thứ nhất. Ánh sáng đầu tiên là Adam, là điển khí và sự sống. Tất cả cái đó gom lại đều là phô hát. Người đời xưa biểu tượng bằng con rắn. Nhưng mà cái con rắn này không phải là con rắn lửa đâu. Con rắn lửa của mình là Kundalini, lại là một cái thứ năng lực khác. Còn cái này là đừng là nói về phó hát, thì người ta cũng tượng trưng bằng con rắn. Đồng tác phi thường, con rắn và cường rắn nhất. Phật luyện kim nói sự sống rơi vào vật chất nguyên căn, tinh hoa của vạn vật và tinh thần quyết định hình thức của vạn vật. Tác dụng tinh thần, tác dụng vật chất tương đối cả hai luôn hợp nhất. Như ông Hermes nói, ông Hermes là Đức Phật đó. Người sẽ chia đất và lửa ra, chia cái thanh nhẹ và vật thể ra, vật thể từ dưới đất lên trên trời và từ trên trời lại xuống đất. Nó là cái ánh sáng thanh nhẹ, là sức mạnh của mọi sức mạnh, bởi vì nó chứa mọi vật thanh nhẹ xâm nhập mọi vật thể. Đây là sự tạo tập thế gian, không phải chỉ có Zenon. Đoàn anh đã đọc chơi nhỉ, không phải chỉ có Zenon nọ đó. Vũ trụ tiến hóa và nguyên chất của nó lên biến đổi thành trạng thái lửa, rồi trạng thái không khí, và về sau đổi thành trạng thái nước vân vân. Còn ông Heraclius thành thơ phi xác nhận rằng cái nguyên lý duy nhất là nền tảng cho mọi hiện tượng trong thiên nhiên chính là lửa. Cái trí năng làm lay chuyển vũ trụ chính là lửa, và lửa là trí năng. Còn ông Anaximen nói về khí trời cũng như vậy. Vì ông Thales de Milet 600 năm trước chúa Giáng sinh cũng nói về nước. Galilei chuyển hòa giải các triết lý ra này bằng cách chỉ rằng dù mọi người đều nói đúng, nhưng không có học phái của ai là hoàn toàn. Đó là cả trang 185. Bây giờ anh Hai Minh Văn có ý đóng góp gì về cái đoạn này không? Hay là có ai thắc mắc gì về cái đoạn này không? 185 để coi để thực hút cái trang 185 vào.
Dạ. Dạ để cho người ta nói là chứ đem cho mình đọc xong á. Đem cho thấy góp ý rồi có nhiều người có ý rồi đó. Chắc phải trẻ
người ta. Mời anh góp ý.
À, người ta mới có tư tưởng rồi. Tư tưởng ở đây, cái tư tưởng ở trong sách có khi nó quá cái tầm hiểu biết của các bạn trẻ phải không? Người thành ra mình đó. Phải không? Các em nói là đúng rồi, bởi vì thường thường trong sách có khi cái tư tưởng nó quá mức thường nhận thức của các em đi. Rồi thành ra như tu chẳng hạn, chịu thứ và nhân văn chẳng hạn, thì cái tư tưởng mà của người khác có khi nó hợp với các bạn trẻ. Thì mình để cho những người mà có những cái tư tưởng nó góp ý thì cho nên nó gợi ý ra thì các bạn trẻ người ta nó hợp với người ta, cái người ta mới có ý kiến không, nó phát sinh ra. Thì ở đây đó, anh em học cái đoạn này á, thứ nhất nó là cái vấn đề gì là quan trọng là Mahat. Cái từ Mahat này là quan trọng nhất đó, trong giáo lý mà quý truyền, giáo lý nguyên hình môn, giáo lý thâm học, từ Mahat. Học thì anh em phải hiểu cái Mahat là cái gì. Ở đây thì ở trong này giải thích rõ, không? Cho chúng ta thấy rằng trước hết là tại vì trong giáo lý truyền, giáo lý bí truyền ha, của thời cổ đại thời xưa đó ha, người ta nói là cái gì à, nó là đứa con của mẹ ha, mà hát á, nó đầu tiên bước đầu vào cái chu kỳ mà tiến hóa, bắt đầu vào cái tiến hóa thì có mẹ và cha đó, nó cái mà hát này là nó vừa là con của mẹ mà vừa là con của cha nữa, mà nó chỉ ở đây thì nó ở đây người ta giải thích đại cương nó là cái toàn thể của cái gì, là cái hơi thở trường cửu và nghĩa là bất diệt không ngừng nghỉ, gọi là eternal and ceaseless breath of the Lord. Cái mà hát này thì anh đem thôi, ở đây cái diễn đạt cho chúng ta thấy rằng cái mà hát nó quan trọng chỗ đó, là cái toàn thể càn khôn vũ trụ ha. Bởi vậy thành ra nên cái từ mà hát này thường thường dịch nó là cái thiên trí, cái đại trí, để cho là nó bao trùm hết càn khôn vũ trụ mình á, cả trái đất của mình á, nó cũng có cái mà hát, nó cũng có hơi có sự hiện diện của mà hát nè, mà nó chính là cái hơi thở. Cái hơi thở, cái ma hát này nó là cái hơi thở trường cửu eternal ceaseless, là không ngừng nghỉ. Cái hơi thở này nó không ngừng nghỉ, bởi vì cái hơi thở này mà nó ngừng một cái trái đất của mình cũng tan rã. nhớ cái đó, cái ma hát nó quan trọng kìa chưa, nó là cái hơi thở không ngừng nghỉ trường cửu ma hát đó. Cái toàn thể ôn này là toàn thể càn khôn vũ trụ, cả nghĩa là tình đánh giải thiên hạ được, nghĩa là khi mà hát mà nó dùng một cái gì nó cũng trở về, cũng như mà khoa học mình nói cái giờ mọi vật gì sáng tạo là do cái Big Bang, phải không? Mà một ngày kia cái Big Bang mà nó ngừng một cái thì không có gì đâu, không còn gì nữa hết cả. Thì cái ma hát này nó cũng tương đương giống như Big Bang nha, tôi nói okay. À, thì ở đây người ta định nghĩa thêm cái mà hát nó là nó gồm cái gì nữa rồi nè, là trước hết là understanding là universal mind thoughts là nó gồm có những cái sự hiểu biết nè, rồi cái trí của vũ trụ nữa, rồi cái tư tưởng mà cũng vũ trụ, cái tư tưởng mà thông thường hay cái trí của vũ trụ, dân nghĩa đó, tại thành ra chứ mà hát nó bao tuần hết rồi. Mới ra thành ra mà nói đến mà hát thì ta anh em phải nhớ cái điều này, thành ra nên chúng ta đừng nói. Bởi vậy thành ra tại sao tôi nói con thú nó không có cái trí, nhưng mà nó có mà hát nè, anh em thấy không? Cái giáo lý bí truyền thực sự, bí truyền hay là chân truyền thực sự thì cái thần thức của con người chỉ có nam đi mà thôi, không có cái tí mà làm đặc biệt cái chỗ đó, nhưng mà nó có cái ma hát bao trùm vào nó, cao mà có thể nó có cái ma hát tiềm ẩn. Bởi vậy thành ra một con ve, một con kiến, tại sao con kiến mà nó biết là sống tập thể, nó biết là đi kiếm hộ được, thì đây chính là cái ma hát. Cái ma hát của nó hướng dẫn ở đây, thấy chưa? Hay là một con sâu, hay là một con bò, con trâu chẳng hạn, tại sao mà nó biết nghe người ta, hay là người ta nói cái gì nó có thể là nó phải nghe theo người ta, thì nó cũng do cái ma hát hướng dẫn, cái ma hát tiềm ẩn của nó, tức là cái thiên trí hay cái thiên bẩm của con thú. Hồi xưa mình cũng vậy, mình cũng từ con thú ra thì mình cũng có cái ma hát này, nhưng mà mình còn là con thú, mình chưa được gọi là con người. Nếu mà mình không có cái trí thì mình chưa được gọi là con người, thấy chưa? Thành ra rồi ở đây còn nó thêm cho chúng ta về ở trong cái cuốn kinh mà gì nè, cuốn kinh là Sankhya mà Shiva đó, Sara, Sankhya Shiva đây là chưa thêm để cho chúng ta hiểu thêm nữa. Thì cái này là người ta nói rằng là cái ma hát cũng chính nó tự sáng tạo ra. đấy, bởi vì nó là bao gồm mà bây giờ thành ra nói cho mà hát thì nó toàn diện, nó thấy chưa hả nè. À, thì ở trong cái cuốn Sanghiyasara là phần chú thích này là của này là cái ấn bản nè, cái bản Fisher Edison này, cái ấn bản này của nhà phát hành Fisher Horn ở trong thư viện gì nè, Bibliotheca Helica trang 16. Ngài có chút thích rõ nói để cho chồng chúng ta hiểu rằng cái Mahat này chính nó tự sáng tạo giống như Đức Brahma. Brahma là Đức Thượng Đế sáng tạo đó, hay là Shiva là Đức Thượng Đế quý diệt hay là tái tạo, mà nó cũng xuất hiện đồng thời như là Đức Thượng Đế bảo tồn Vishnu này. Thành ra anh đi học mà học giáo lý cái chuyện, cái tác phẩm mà giáo lý chuyện có giá trị ở chỗ là chú thích cho để cho người ta có nắm vững cái đức tin này. Chứ nếu mà không có chú thích này thì có khi người ta không tin nói. Bởi vì thông học anh ra mà vào thông học rồi để chúng tôi xin nhắc nhở nói có sách mắt có chứng thì lúc bây giờ mới thuyết phục được người ta. Chứ nói mà không có sách á, người ta không tin đâu. Hoặc là nói mà không có chứng cứ người ta cũng không tin đâu. Đối với những người mà cứ gọi là duy vật cực đoan cuồng tín thì không có sách thì người ta không tin, không có chứng người ta không tin. Nhưng mà tác phẩm giáo lý lý trị chúng ta có giá trị khắp nơi trên thế giới là ở chỗ có chú thích. Những cái điểm mà nó quan trọng là có chú thích. Và chúng ta hãy tin những cái đó để mà chúng ta tin rằng cái điều này có thể là đúng. Anh em ơi, nó thấy cái chỗ này đi. Anh em thấy hay chưa? Đó. Mà là khi mà chúng ta nghi ngờ, ủa tại sao lại là cái Mahat này mà được mà gọi là trước khi mà nó tự sáng tạo, gọi là manifest itself, nó tự sáng tạo. Đây cái chính này là như mà các bạn trẻ mà về mà có cái năng khiếu tâm linh vào phải đặt cái nghi vấn liền. Phải đặt nghi vấn liền tại sao lại mà đặt nghi vấn là chúng ta phải tìm hiểu cái nguồn gốc cái này tại sao người ta nói như vậy, thì phải coi cái phần kiến thức ở dưới nó căn cứ ở trong cái cuốn kinh này, cái cuốn kinh mà Sanghiyasara, mà cái này là ấn bản của nhà phát hành Fisher của thư viện mà Bibliotheca Helica trang 16. Bây giờ anh em thấy có giá trị rồi đó. Nếu như chúng ta không tin thì chúng ta phải coi là chúng ta. Rồi ở đây còn thêm nữa, từ đó người ta mới nói mà hát. Nó có nhiều cái hình dáng nữa, nhiều cái trạng thái, nhiều cái hình dáng khác nhau. Thì nó cũng giống, chắc chắn giống như là một vị Thượng Đế Logos này nữa, cái từ Logos này nữa. Giống như cái từ vị Thượng Đế Ba Ngôi, Logos là vị Thượng Đế Ba Ngôi. Bây giờ anh cho em thấy không? Cái từ Mahat này nữa, bởi vậy thành ra học giáo lý đi truyền, cái từ Mahat này là quan trọng nhất, rồi cái từ Phohat nữa. Đến phô hát hai, những cái này là nguồn gốc sáng tạo ra muôn loài vạn vật, trên càn khôn vũ trụ thiên hà ngân hà đều do cái ma hát với cái phô hát này tạo ra đây. Anh em thấy không, nó suy thường nhẫn cho mình đơn giản đâu. Vậy tôi có ý cho tao còn anh có gì nói thêm. Tôi nói thì cũng nhiều lắm. Nói có ý để cho các bạn trẻ thôi. Tôi nói như vậy đó. Mà tao thì bởi vì cái ngôn ngữ của cái người mà tầm thường ha, thì nó có thể hợp với cái trình độ kiến thức của các em. Thì lúc bây giờ các em nói, ủa ông già này nói gì kỳ. để tôi suy nghĩ lại nha. Phải suy nghĩ lại nha, để coi ông già này có nói đúng hay không. Thì lúc bây giờ cái trí người ta mới mở rộng nha. Đó, xin dừng ở đây, em văn cho bạn làm quá biết đi.
cái này là coi như xong cái phần mà
cái phần số 7 này.
Phần số 7 hả? Thì chị Phấn thấy cái đoạn này nó có cái những cái gì mà gọi là cái ý chính của cái đoạn này?
Ý chính chắc là cái này là nói là đầu tiên để tạo nên tạo thiên lập địa như thế nào đó, thì người ta nói về phô hát rất là nhiều anh. Phô hát thì nó đi vào tất cả mọi vật chất, rồi nó thành dầu, thành lửa, thành khí, thành nước, đủ thứ hết. Xong rồi người ta so sánh với cái con rắn.
Ok, phô hát là gì? Phô hát là một cái điển lực. Nó phát sinh ra khi mà có cái sự cấu tạo ra các cõi. Ví dụ như là mình nói là vũ trụ đây, mình có vũ trụ mà con người sống đó, thì có 7 cõi, thấy không? Thì mỗi một cõi, ví dụ như cõi của Hồng Trần, cõi của Thầy Vía, vân vân ha. Thì mỗi một cõi như vậy đó, thì nó có những cái nguyên tố kết hợp với nhau. Và khi các nguyên tố này nó kết hợp với nhau đó, để tạo ra một cái chất căn bản của cái cõi đó, thì cái sự kết hợp này là do cái điển lực, do cái năng lực mà chúng ta gọi là phô hát. Vậy thì chúng ta thấy là cái phô hát đó là nó có sẵn ở trong cái cõi đó. Bởi vì ví dụ chúng ta nói là cõi trần này đó, thì nó được thực sự kết hợp của 7 cái thành phần. Nhưng mà sau khi 7 thành phần này kết hợp xong rồi đó, thì nó có một cái thành phần nó trội hơn 6 cái thành phần kia. Ví dụ ở cõi Hồng Trần đó, cái thành phần trội lên thành phần mà chủ đó thì là đất. Còn cõi mà trung giới đó, cõi chủ biến, cái thành phần chủ trội đó thì lại là nước. Cõi hạ trí thành phần chủ của nó đó thì nó là gió. Cõi thượng trí đó, cái thành phần chủ của nó đó thì là lửa. Nhưng mà khi chúng ta nói như vậy đó, chẳng hạn như cõi Hồng Trần đó, nó có thành phần chủ trì của nó đó, là đất đó. Thì không có nghĩa là không có những cái thành phần khác, nó vẫn có cái 6 cái thành phần kia. Nhưng mà 6 cái thành phần kia đó, nó coi như nó tiềm ẩn, chỉ có cái thành phần đất, cái yếu tố đất nó nổi trội lên. Do đó mà chúng ta cõi khó, chúng ta là cõi Hồng Trần. Mỗi một cõi đó, nó đều hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như cõi Hồng Trần đó, thì khác với cõi Trung Giới. Là vì lý do tại sao? Tại vì nếu mà cõi Hồng Trần, cõi Trung Giới, cõi Hạ Giới, rồi cõi Thượng Thiên, nếu mà chúng nó giống nhau, thì làm gì chúng ta có 4 cõi được? Thì nó chỉ là một cõi thôi. Đó. Vì chúng nó khác nhau, do đó chúng ta mới có 4 cõi khác nhau. Và khi mỗi một cõi khác, cõi này khác cõi kia, ví dụ như cõi Hạ Trí khác cõi Thượng Trí, thì cái định luật và cái năng lực ở cõi Hạ Trí nó khác với cái định luật và năng lực ở cõi Thượng Trí. Cũng vậy đó, cái định luật ở cõi Trần thì nó khác với những cái định luật của cõi Trung Giới. Vì cái lý do này mà khi chúng ta sử dụng những danh từ của cõi Hồng Trần, những danh từ và sự hiểu biết xuyên qua cái ngũ quan, dùng những cái danh từ và sự hiểu biết này để mà hiểu một cái gì trừu tượng cao siêu ở một cõi Bồ Đề hay Niết Bàn thì chúng ta không hiểu được. Và nhất là chúng ta không có đủ danh từ để mà diễn tả. Nhưng mà những cái danh từ mà chúng ta nói ra, chẳng hạn như là Mula Prakriti, tức là chất tiên thiên khí, hay là Bồ Đề, hay là Niết Bàn, hay Đại Niết Bàn gì gì đó, thì những cái danh từ đó là những danh từ thuộc về cái lời nói của con người, cái sự cụ thể hóa một cái hình tượng, một cái cõi tinh thần mà cái lời nói hay cái trí của con người không thể nào hiểu được. Do đó nó chỉ là tương đối thôi. Thì vì vậy cho nên mà chúng ta nghe nói về Thượng Đế, về các thiên thần vân vân rất nhiều, nhưng cho chúng ta không có cảm nhận được, không thấy được, không biết được, là vì cái lý do đó. Là vì lý do là chúng ta sử dụng những cái dụng cụ của khoái trần, của khoa học, sử dụng cái kính hiển vi, sử dụng cái viễn vọng kính để chúng ta đi tìm thượng đế, chúng ta đi tìm thiên thần, đi tìm linh hồn con người chẳng hạn, tìm chân ngã hay chân thật, thì không thể nào tìm thấy được. Bởi vì thiên thần, chân ngã, chân thật thuộc về cõi giới khác, thuộc về cái rung động khác, và muốn tìm thấy và muốn cảm nhận, muốn hiểu biết thì phải sử dụng những cái dụng cụ thuộc về cái cõi giới đó. Dụng cụ để mà hiểu biết được thiên thần, chân ngã và chân thần, chúng ta gọi đó là trực giác, intuition. Trực giác không sờ mó được, không cầm được, không nhìn thấy được, chúng ta phải cảm nhận nó được, xuyên qua cái sự đóng kín các giác quan trở lại, xoay vào trong người, trong bên trong, đưa tâm thức lên trên. Chúng ta phải điều gọi cái điều đó gọi là tham thiền, meditation, yoga. Đó là những cái điểm mà rất quan trọng. Còn như vậy thì chúng ta nên để ý cái chữ phô hát nhé. Phô hát chỉ có ở cõi giới của con người mà thôi. Ở cõi giới không phải con người, tức là cõi giới của sự không biểu lộ, thì không có phô hát, không có thiền thần. Phô hát sinh ra là do cái sự kết hợp của 7 cái đơn vị căn bản, là 7 cái năng lực. Mà 7 cái năng lực này chúng ta gọi là 7 vị đại thiên thần. Thì như vậy, sự tổng hợp của 7 vị thân thần, của 7 vị A-hi, chính là cái phô hát. Và cái phô hát này á, có quan trọng một cái là nó liên kết các cái nguyên tố căn bản của các cõi lại với nhau. Một khi mà vì một lý do nào đó chúng ta cắt đứt cái sự liên kết này, cắt đứt cái năng lực này, thì cái năng lực này nó sẽ bùng ra, mà nó nổ ra, mà nó tạo một cái chấn động rất lớn, tương tự như bom nguyên tử, bom kinh khí, giống như vậy đó. Đó là nguyên lý của cái việc chế tạo bom nguyên tử hay bom kinh khí, là họ dùng một cái phương thức để mà cắt đi cái bond, là cái sự liên kết giữa các nguyên tố, nguyên tử khác nhau. Do đó là họ giải thoát, bung ra cái năng lực, và cái năng lực đó nó có khả năng tiêu diệt rất mạnh. Chúng ta thấy cái ảnh hưởng của nó xuyên qua hai quả bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki trong kỳ Thế chiến thứ hai vừa rồi. Rồi, tóm vậy thôi. Bây giờ hay là chuyển qua vấn đề tự do để có các anh chị em mà có câu hỏi gì đóng góp đi. Hả?
Bây giờ tôi muốn hỏi anh lại chút xíu. Cái phô hát ấy thì nó chỉ có ở trong cái physical, coi như là nó chỉ có cõi trần thôi, hay là nó ở những cõi trên, cõi dưới, cõi trí, nó cũng có phô hát hả?
Tất cả 7 cõi của con người đều có phô hát. Bởi vì sao? Bởi vì phô hát là cái sự kết nối của các nguyên tử, nguyên tố, nguyên tử của cõi đó. Thì ở cõi trung giới, hay cõi hạ trí, hay là thượng trí, thượng thiên, thì cũng đều có những nguyên tố nó tạo ra những cõi đó. Do đó mà các cõi đều có cái phô hát. Nhưng mà cái phô hát của cõi trần á, thì nó mang cái đặc tính của cái đất nhiều hơn là cái phô hát ở cõi trung giới, nó mang cái đặc tính của nước, cũng như phô hát ở cõi hạ trí mang đặc tính của gió, và phô hát của cõi thượng trí mang đặc tính của lửa. Như vậy thì ta nói tóm lại là tất cả các cõi đều có phô hát, nhưng mà mỗi một cái phô hát nó mang cái đặc tính đặc biệt của cái cõi đó.
Để
nói thêm một chút xíu nữa là cái phô hát này, khi chúng ta nói về vũ trụ và trong thiên nhiên thì nó là phô hát, nhưng mà khi ở trong con người đó, khi mà chúng ta trước khi quyết định đầu thai, chúng ta tạo ra các thể để chúng ta sử dụng trong kiếp tới đó, thì cái phô hát mà trong con người đó thì chúng ta lại gọi nó là con rắn lửa, tức là cái Kundalini. Cái Kundalini thì nó cũng là cái sự kết nối của các cái nguyên tử ở trong mỗi một cái thể khác nhau. Hiện giờ trong các thể của con người đó, thì cái sự hoạt động mà mạnh nhất là ở hai cái điểm. Điểm thứ nhất là ở cõi trầm, là cái năng lực về cái vấn đề tình dục nó rất là mạnh. Do đó mà nhân loại hiện giờ bị ảnh hưởng về cái tình dục rất là mạnh. Và cái tình dục nó đi đôi với cái ham muốn về tình dục. Do đó con người bây giờ bị chi phối rất nhiều bởi cái tình dục và vấn đề ăn uống, ăn nhậu, nhậu nhẹt, rồi cờ bạc, rồi đủ thứ đó, đó. Là lý do là do cái kama mana nó tạo ra, do cái ảnh hưởng hiện giờ rất mạnh của cái luân xa ở xương bông và luân xa ở thái dương. Còn một cái luân xa mạnh nữa mà nó đang hoạt động ở con người đó là cái luân xa ở hạ trí, nó thuộc về cái thể gió. Và khi cái gió này đó thì nó, cái gió đó thì nó có cái xu hướng là nó bay đi khắp tứ phương, không có thể nào mà chúng ta giữ được nó luồng gió ở một chỗ được. Vì lý do đó mà cái hạ trí, cái trí của chúng ta, khi tư tưởng mà chúng ta nghĩ được một chiều nhiều gì, chúng ta muốn tập trung chúng nó ở lại một cái điểm gì để tham thiền đó thì rất khó, là bởi vì cái trí nó cứ nhảy lung tung. Lúc ta đang, mình đang muốn thiền về một câu kinh này thì nó nhảy qua cái chuyện là ngửi được cái mùi thơm ở dưới bếp, cái là nghĩ tới cái món ăn gì đó mình đã rất là thích chẳng hạn đó. Thì các anh chị mà ngồi thiền đó đều biết là cái vấn đề định trí nó rất là khó, là cái lý do là bởi vì cái luân xa ở cái hạ trí đó nó thuộc về cái bản chất của gió, mà gió thì rất khó tụ cái gió lại một chỗ để mà làm thành một cái điểm focus đó, để mà dùng cái đó làm một cái điểm dọn để mà đào sâu một cái tư tưởng, một câu kinh văn ở trong một cái kinh Phật hay là một cái kinh của giáo lý bí truyền chẳng hạn.
Do tôi tưởng có ba loại khác nhau, một là cô hát, thứ nhì là prana, thứ ba là kundalini.
Tất cả nó đều là cái năng lực ở trong thiên nhiên mà chúng ta gọi nó khác nhau thôi. Cái phô hát là cái năng lực thiên nhiên kết hợp các cái nguyên tử, nguyên tố ở trong vũ trụ. Còn kundalini đó là cái năng lực con rắn lửa mà chúng ta gọi là ở trong con người. Trong con người. Thì cái năng lực này đó, nó là một cái sự kết hợp giữa các cái, mình có thể nói là những luân xa căn bản của bảy thể. Bởi vì nếu không có cái năng lực này nó kết hợp đó, khi mà chúng nó rút đi đó, không kết hợp các thể nữa đó, thì cái thể đầu tiên bị tan rã chính là cái thể xác mà chúng ta gọi là sự chết. Và các cái năng lực này đó, nó có liên hệ tới hai cái điều mà chúng ta gọi là kim quang tuyến. Nó nối kết giữa linh hồn và cái phần ngã, tứ thể hạ của chúng ta. Còn cái prana đó là cái sinh lực. Chúng ta đừng có lầm lẫn giữa cái prana kundalini. Kundalini là cái năng lực kết nối các thể với nhau, các nguyên tố với nhau. Prana là cái sinh lực thu hút từ trong thiên nhiên đưa vào để mà giúp cho cái thể xác nó hoạt động hữu hiệu, nó duy trì cái sự hoạt động của các cơ quan ở trong con người. Prana xuất phát từ cõi hạ thiên, tức là cõi của cái gió, cõi của hơi thở. Vì lý do chúng nó mà chúng ta thấy rằng trong kinh Phật có thường hay kể cái tích là Phật cõi một vị đệ tử là cái đời sống của con người đó là được bao lâu, được đếm bằng cái gì, thì cái câu trả lời đó là đời sống con người là chỉ vỏn vẹn trong một cái hơi thở thôi. Điều này có nghĩa là khi con người dứt hơi thở thì con người không còn cái sống nữa, có nghĩa là cái thể xác nó sẽ tan rã, có nghĩa là cái prana hay là cái sinh lực phát xuất từ cõi hạ thiên nó không còn đưa xuống vào trong bốn thể của con người, đi qua, dùng cái năng lực đó đi qua tất cả các luân xa để mà nó hỗ trợ cái sự hoạt động của thể xác. khi mà cái điều đó bị đứt á, thì con người sẽ đi vào cái trạng thái gọi là chết. Nhưng cái chết này là cái chết của cái thể giả tạo, chứ không phải là cái chết thực sự của con người. Bởi vì trên phương diện chân lý không có cái gì là chết, không có cái gì bị hủy diệt. Nó chỉ có vấn đề là di chuyển trạng thái, từ trạng thái này chuyển qua trạng thái khác. Chúng ta chết không phải là chết, nhưng mà di chuyển cái tâm thức từ cái trạng thái của phàm ngã chuyển qua cái trạng thái của cao siêu hơn, của chân ngã hay là chân thần. Tức là từ cái trạng thái bị bám víu vào trong cái vật chất, chúng ta chuyển qua cái trạng thái trở về với cái cõi giới tinh thần, linh hồn của chúng ta. Như vậy là không có sự chết trên cái phương diện chân lý hay trên cái phương diện tinh thần.
Vâng. Ở trong cái thể phách mà mình học cái chương cái gì đây thì ở trong đó để tôi copy cái này tôi dán vô nhé.
Thì tôi nói một phần nữa đó, tôi nói lại phần nữa về vấn đề thể phách nhé. Thể phách là một cái thể do ông Lemeter đặt ra và gây ra rất nhiều xấu trộn ở trong cái vấn đề tìm hiểu bảy thể của con người. Khi mà hội thông tin học được thành lập đó, thì chịu ảnh hưởng rất nhiều những cái văn từ văn chương của hội thông tin học Minh Pháp. Hội thông tin học Minh Pháp thì tất nhiên là chuyển dịch rất nhiều tài liệu do ông Lemeter giảng ra. Thì ông Lemeter khi giảng về bảy thể của con người, ông có thêm vào một cái mà ông gọi là thể phách, tức là double etheric. Thì sau này đó, sau khi các nhà thông tin học nghiên cứu rất sâu đó, thì họ nghiên cứu giữa những điều ông Lemeter giảng dạy với những điều Đức cho các vị chân sư và bà Blavatsky giảng dạy đó, thì trong các điều của bà Blavatsky và các vị chân sư đó không có đề cập tới vấn đề thể phách. Như vậy thể phách đó là cái gì? Thế nào là double etheric? Double etheric trong này có cái chữ ether. Chúng ta nên nhớ là cái chất ether đó, cái chữ mà về sau chúng ta hiểu chữ ether nó hoàn toàn khác với cái chữ ether khi bà Blavatsky và các vị chân sư dùng. Chữ ether và chữ akasha đó, nó thuộc về hai cái chất, hai cái cõi giới nó cao siêu vượt bậc hơn cái cõi giới của con người. Cái cõi giới này, cõi giới của ether và akasha đó là cái cõi giới của sự biến phân, tức là differentiation của Mula Prakriti hay là tiền tiền khí. Tiền tiền khí khi biến phân đó, thì nó trở thành ether và akasha. Ether thuộc về cõi giới của sắc tướng và akasha thuộc về cõi giới của vô sắc tướng. Ở cái giai đoạn này đó thì chưa có cái sự thành lập vũ trụ. Bởi vì nó chưa đi từ cái trạng thái không biểu hiện qua cái trạng thái biểu hiện. Tức là con người đó khi mà chuyển từ cái vô sắc tướng bất biểu hiện qua cái gọi là biểu lộ biểu hiện của cõi vũ trụ và ngân hà gì vân vân đó, thì phải qua một cái giai đoạn mà chúng ta nhà Phật cũng có nói sơ qua là gọi là Laya, Laya thức, Laya. Ở bên nào có ý kiến không? Các anh chị nào đang có ý kiến nó có thể chia sẻ chung mọi người không?
Ôi nãy ai đang nói đó, nói tiếp đi.
Như vậy thì chúng ta khi học á, thì phải nên nhớ rằng tại sao ông Lemeter giảng là có thể phách, tại sao bà Blavatsky và các vị chân sư không nói gì về thể phách. Chúng ta nên nhớ rằng nó tùy thuộc vào cái góc độ và cái trình độ của cái người giảng dạy. Ví dụ như ông Lemeter đó thì ông có mở thần nhãn và quan sát rất kỹ ở cái cảnh trung giới. Tôi nói là cảnh trung giới không phải là cõi trung giới nha. Cảnh trung giới tức là cái cảnh thuộc về trung giới của cõi hồng trần. Trong khi bà Blavatsky và các vị chân sư đó thì quan sát ở cái cõi trung giới, tức là cõi nó cao hơn của cõi hồng trần. Và các ngài á còn quan sát luôn cả những cõi cao hơn nữa. Vậy cho nên những cái điều mà bà Blavatsky giảng dạy nhờ các vị chân sư đó, thì những cái điều đó nó có một cái góc cạnh bao quát và gần với bao quát hơn hơn là những cái điều mà ông Lepiter trình bày. Vì ông Lepiter trình bày đó, ông trình bày ở cái góc cạnh của cảnh trung giới.
Bây giờ anh Quang lại làm tôi thắc mắc thêm.
Vâng.
Cảnh trung giới nó ở đâu? Cảnh trung giới của cõi trần nó ở đâu? Từ vì theo tôi biết thì nó có tổng cộng 49 cảnh.
Ok, như vậy thì mình có cõi trần là thì biết là cõi trần có 7 cảnh chứ gì?
Vâng.
Đúng không? Vậy thì 7 cảnh của cõi trần là gì?
7 cảnh của cõi trần thì giống như mình nói là đặc lỏng khí, tức là 4 chất ether.
Đúng rồi. Nhưng mà chị nói theo cái danh từ mà đặt lỏng khí mà bây giờ đặt mình nói là hồng trần thì lỏng là cái gì?
Không, thực ra thì mình nói cái cõi trần này là cái chất đặc thật của mình á. Cái chất đặc thật của mình giống như là đất hay là tường hay là sắt hay là các thứ là chất đặc. Còn lỏng á là rõ ràng là nước hay là dầu hay là giấm hay các thứ, mấy cái đó là lỏng. Còn khí là khí. Chứ làm gì có cái chất nào là vậy tất cả mình là đặc sao? Mình đâu có phải là tất cả đều đặc đâu. Mình sống trong vừa đặc lỏng khí mà. Mình phải là thở
không
khí chứ.
Đúng rồi. Nhưng mà mình nên nhớ rằng bảy cảnh nó cũng thuộc về một cõi của cõi trần.
Nhưng mà tôi không thấy cái cảnh trung giới ở cõi trần được. Tôi không thể nào nhìn ra được nó ở chỗ nào.
Bởi vì muốn thấy cái cảnh trung giới của cõi trần thì chỉ phải dùng cái quang năng của cái cảnh trung giới. Cái quang năng của cảnh trung giới này đó, thường thường mình thấy trong khi mình ngủ, nhưng mà cái khả năng để mà ghi nhận trở lại và diễn dịch được những điều mình thấy ở cảnh trung giới đó thì mình chưa có nắm vững được. Do đó cái giấc mơ của mình đó, nó hay bị đứt đoạn. Lúc mình thức giấc chứ mình có hiểu rõ, mình cho rằng cái giấc mơ đại khái vớ vẩn, mình nằm mơ mình thấy chứ nó không có gì quan trọng.
Nhưng thật sự thực sự mình ngủ dậy mình không nhớ gì cả, nhưng mà trên thực tế khi mình nằm mơ mình có sang cõi trung giới hay không?
Nằm mơ là gì? Nằm mơ là để cái xác đó, cái sự tâm thức của mình chuyển qua hoạt động ở một cái thể khác, là cái thể vía.
Thì đúng rồi, như vậy là mình sang cõi trung giới trên thực tế.
Cái thể vía của cõi trung giới, cõi trung giới và cảnh trung giới của cõi trần nó thông thương với nhau.
Tôi không hiểu cái đó. Tôi không hiểu cái cảnh trung giới của cõi trần nó ở đâu hết. Tôi chỉ biết là cõi trung giới nó có 7 cảnh thôi.
Ok, 7 cảnh qua trung giới là gì?
Thì cảnh thứ 7, thứ 6, thứ 5 rồi lên tới số 1 đó.
Cảnh thứ 7 của cõi trung giới nó vẫn là cảnh hồng trần. Cái đó là cảnh trung giới, cái đó là cảnh hạ thiên, cái đó là cảnh thượng thiên và ba cái cảnh kế tiếp cả hơn. Nó lặp đi lặp lại như vậy thôi. Nó cứ lặp lại và nó khác nhau ở cái chỗ là cõi trung giới thì cái đặc tính của tất cả những cảnh đó nó đượm cái màu sắc của nước nhiều hơn. Còn cõi hồng trần đó thì tất cả các cảnh của cõi hồng trần đó thì nó đều đượm cái màu của cõi trần. Nhưng mà khi mình đi vào trong cái cảnh trung giới đó thì nó lại được cái màu của nước, của tình cảm nhiều hơn là 6 cái cõi kia. Thế này chị phải thiền đi.
Tóm lại là cái cảnh trung giới của cõi hồng trần là tôi không có thể nào tôi xác định nó nằm chỗ nào trong số 49 cái cảnh đó. Cái cảnh mà 49 cái cảnh mà tôi học trong đó thì tôi biết rồi. Nó có 7 cõi, mới có 7 cảnh.
Nhưng thì mà, nó là cảnh thứ 2 của 49 cảnh chứ có cái gì lạ đâu.
Cảnh thứ 2 của 49 cảnh thì không phải. Có ông trần này của mình nhá, là bây giờ đặt lẳng rắm xong rồi 4 cái chất eteric kia. Đó.
Okay.
Rồi cái cảnh trung giới tôi vẫn không biết là đâu. Sorry.
Ok, cái này chị thiệt là tại vì nó rất là trừu tượng nhá. Bây giờ chị thấy cái cõi hồng trần, chị thấy chị hiểu cái cõi trung giới đúng không?
Vâng.
chị hiểu cõi hạ thiên, cõi trung, cõi thượng thiên đúng không?
Dạ, mấy cái đó thì tôi biết hết, từ mình vẽ
ra rồi. Ok, thôi, rồi bây giờ tôi lấy 7 cái cõi này. Nha, 7 cái cõi này. Tôi tập hợp chúng nó lại, tôi gọi chúng nó là một cõi và 7 cảnh. Thì chị có hiểu không?
Nó là một cõi và 7 cảnh, thì mỗi cái cảnh nó là một cõi. Một cõi trên thực tế mà mình dùng cái chữ cõi của mình á, anh gọi, bây giờ anh gọi tên mới nó là cảnh thôi.
Ờ, nếu mà chị gọi cảnh là cõi thì tôi gọi thì mình đâu có phân biệt được. Tiếng Anh nó là plan and subplan.
Bây giờ anh túm đẩy cái cõi, anh gọi nó là một cõi, thì bây giờ càng khó hiểu tại sao không dùng một cái chữ khác mà lại dùng cái chữ cõi đó.
Bởi vì nó vẫn là cái physical plan, đúng không? Nó vẫn là physical plan, nhưng mà tôi chia nó làm 7 phần, thì mỗi phần tôi gọi nó là subplan, 7 subplan hay là 7 cảnh.
Ý của anh nói là anh dùng tất cả 7 cái cõi mà từ cõi A đi trở xuống cõi physical, anh gọi chung từ A đi trở xuống cái physical là một cõi, phải không? Hay là sao?
Cái này đó, khi chị dùng tới A đi và Niết Bàn, Cố Đại Niết Bàn thì nó lộn xộn lung tung hết rồi. Tôi đã nói nhiều lần là cõi Niết Bàn Bồ Đề nó không phải là cõi của con người, nó cõi là cõi của chân ngã và chân thần. Cõi con người không có Niết Bàn Bồ Đề trong đó.
Nhưng mà bây giờ mình kể 4, mình kể 7 cõi thì bắt buộc phải kể cái đó ở trên, chắc tất cả các họa đồ đều vẽ như vậy thì mình phải chấp nhận cái họa đồ người ta vẽ như vậy, tức là 7 cái. Rồi mỗi cái chia làm 7.
Tôi chấp nhận, nhưng mà tôi nói cái đó là công quyền. Bởi vì nếu mà chị nhìn sâu, chị đào sâu, cũng như chị có rất nhiều thắc mắc, nhiều người thắc mắc tại sao lại có 7 cõi của con người, lại có cái Bồ Đề, Niết Bàn, rồi Đại Niết Bàn, rồi có Đại Bại Niết Bàn trong đó. Con người không có lên được những cõi đó là bởi vì sao? Bởi vì những cõi đó không thuộc về cõi của con người, mà thuộc về cõi của chân ngã và chân thần. Chúng ta đã nhiều lần nói chân ngã và chân thần là Atma, Buddhi, Dhammana.
Cho dù mình biết rằng là những cõi đó bây giờ mình là con người mình không tới được, nhưng mà nó vẫn có một cách khách quan.
Đúng là có, nhưng mà nó thuộc của chân ngã. Mà cái sự liên hệ giữa con người và chân ngã đó, là con người chính là cái phân thân của chân ngã. Mình và chân ngã kết hợp với nhau, mình có thể lên được Niết Bàn Bồ Đề với điều kiện là cái tâm thức của mình hòa nhập với chân ngã.
Đó, thì đúng rồi.
Đúng không?
Tại vì tôi cố gắng hiểu, nhưng mà tôi không hiểu được cái cảnh trung giới ở cõi phàm trần. Thì tôi chịu thua cái đó, thôi mình cứ để cái đó sang một bên đi.
Như vậy chị tại sao chị chấp nhận 49 cảnh mà chị không chấp nhận là cõi hồng trần có 7 cảnh?
7 cảnh thì tôi công nhận là 7 cảnh mình đã nói rõ ràng ở trong cái bản họa đồ đó. Ở trong cái họa đồ đó là đặc lỏng rắn, là EP1, EP các thứ. Thì
chị học á, đặc lỏng rắn là đúng. Nhưng mà đặc nó có một cái tiếng gọi khác, lỏng nó có tiếng gọi khác, rắn nó có một cách gọi khác. Đặc nó tương đương với cõi hồng trần, có đúng không?
Nếu mà mình nói chung ra đó thì đặt tương đương cõi hồng trần, lỏng tương đương với cõi trung giới, vân vân.
Hả?
Nhưng mà đúng cái sao? Đó chỉ là tượng trưng thôi, chứ không có nghĩa rằng là cõi trung giới toàn là chất lỏng.
Đúng vậy, cõi trung giới không có toàn chất lỏng. Nhưng mà cái chất lỏng đó là cái chủ điểm của cõi trung giới. Tức là trong cõi trung giới nó vẫn có chất độc, chất lỏng, chất hơi và bốn vị eta. Nhưng mà tất cả những cái cảnh đó nó được cái màu sắc của chất lỏng, trong khi ở cõi trần nó được cái màu sắc của chất rắn.
Tôi nghĩ họ dùng cái đặc lỏng rắn để so sánh giữa cõi trần chung với thượng trí, chẳng qua chỉ là họ dùng một cách tượng trưng, tại vì mình biết rằng là cái đặc á, thì là nó nguyên tử nó kết hợp với nhau rất là chặt chẽ. và khi mà nhiệt độ lên cao lên thì nó rã ra, thì nó tung bung ra thì nó thành chất lỏng, mà nếu mà nhiệt độ cao nữa thì nó bay lên nó thành chất khí, tức là càng ngày những nguyên tử càng rời rạc ra. Thành ra mình tạm cho là như vậy, à như vậy là ở cái hồng trần này nó rất là nặng nề và nó ôi trượt và nó dính dấp với nhau chặt chẽ. Rồi lên khỏi trung giới là nó loãng ra nhiều rồi, thành ra người ta đi xuyên người này, đi xuyên người kia, đi xuyên một tường đủ thứ. Là lỏng giống như gần giống như chất lỏng nó lỏng ra rồi, và lên khỏi trí nó càng thanh nhẹ hơn. Thành ra người ta so sánh với lại cái khí. Rồi lên cao nữa thì là lửa, từ vì mình lên với thượng trí, nó có thượng trí, nó đâu còn hình hài con người nữa đâu, chỉ toàn là những ánh sáng thôi. Tia lửa người này xẹp người kia thôi, đâu còn hình hài gì nữa. Cho nên cái đó...
Đúng như vậy, thì nói rất đúng. Nhưng mà chị nên nhớ rằng cái tư tưởng của cõi hạ trí và tư tưởng của cõi hạ trí đi, thì nó là cái mang cái màu sắc tánh chất của gió. Nhưng mà chính cái tư tưởng đó nó có cái tư tưởng của một cái hình thể của chất rắn. Ví dụ như chị tư tưởng, chị nghĩ ra một viên đá, thì có phải là viên đá đó là cái tính chất của nó là chất đặc hay không?
Cái đó
nhưng cái chất đặc đó là do cái tư tưởng nó tạo thành. Như vậy thì cái bảy cõi, bảy cảnh của cái cõi hạ trí đó, nó là tư tưởng, căn bản của nó là gió, là tư tưởng. Nhưng mà cái tư tưởng đó nó có thể hiện thị ra chất đặc, chất lỏng, chất hơi, y tè. Cũng như ở cõi hồng trần, nó toàn là chất đặc không. Nhưng mà cái chất đặc này, nó có những cái chất đặc, nó có thể biểu thị cái chất rắn như là cục đá, chất lỏng như là nước, chất hơi như là gió, đúng không?
À,
tôi đề nghị chị nên thiền và đi vào trong định trí hay đại định đó, thì tức là khi tôi nói định trí và đại định có nghĩa là mình phải nhập cái tâm thức vào trong những cái sự vật đó, thì mình mới hiểu được. Chứ còn mình đứng ngoài mình dùng ngũ quan mình xem xét, xong dùng cái trí để mà mình học á, thì mình chỉ thấy được bên ngoài thôi, chứ mình không hiểu được cái sự việc, cái chân lý, cái thần thức ở bên trong. Thì cái này là coi như là một cái ý của tôi trình bày. Chị tham thiền, chị suy gẫm, chị thấy chấp nhận được, ok, không chấp nhận được cũng ok, không sao cả. Thấy không? Đây là chúng ta là học hỏi, là chia sẻ những kinh nghiệm với nhau. Thấy không? Người nào có gì trình bày ra,
ngoan từ
kia.
Con thấy ý kiến.
Mình nói đi.
Con thấy ý kiến như vậy nè. Thật ra những cái mà mình nói là thể đặt, thể lỏng rồi này kia bên cái cõi thế giới thứ ba bên kia á, thì cái đó là chỉ là người ta chỉ diễn tả trừu tượng để cho mình dễ hiểu thôi. Chứ thật ra con nghĩ là nó cũng song song với mình đó. Tại vì khi mà tối con ngủ rồi sáng con nằm trên bao giờ là con nhớ lại hết. Và nó cũng giống y như cái lúc mà mình thức dậy, là có cái đặc điểm trước, nó có cái đặc điểm là con nhớ và một thời gian sau á, thì cái đó nó xảy ra giống như trong cái giấc mơ của mình vậy đó. Cho nên con có cảm nghĩ là đó, nó cũng song song với mình vậy thôi. Nhưng mà vì người ta nói là thể đặt, thể khí, thể lỏng người này kia để cho cái người học hình dung ra để dễ hiểu hơn. Theo con nghĩ là như vậy á. Dạ.
Mình nói cũng có lý, từ vì cái này này. Nhiều khi mình trong giấc mơ đó, mình gặp một cái người đó, mình nắm tay người đó, mình thấy cái bàn tay người đó cũng chắc chắn giống hệt như là trong lúc mình sống, đúng không?
Dạ, đúng rồi đó. Ừ. Ý như lúc mình sống luôn. Và cái đó chỉ có tại vì người cắt chia ra để cho mình tưởng tượng, cho mình dễ hiểu vậy thôi. Chứ thật ra con nghĩ nó cũng song song với mình vậy đó con. Và cái sự suy nghĩ của con, tại vì con thấy là bây giờ ví dụ như kỳ mà sống thần ở một á, thì trước đó 2 tháng con làm mơ con thấy nước dâng lên, người này kia thấy tất cả những cảnh tượng đó. Mà con cũng không biết là cái đó ở đâu, con chỉ nói với chồng con với lại một người bạn thân của con. Con nói là con nằm mơ, con thấy nước dâng lên rồi những cái cảnh gì con kể. Và sau đó khoảng 2 tháng vậy đó, khoảng 2 tháng sau, thì mình coi trên mạng người này kia là mình thấy sóng thần ở Nhật người này kia. Và những cái cảnh mà nó quay lên trên màn hình đó, thì con thấy nó y như trong giấc mơ của con vậy đó. cho nên con nghĩ là đó là nó song song với mình. Con nghĩ vậy đó. Cái chuyện đó sao thành vậy đó. Dạ.
Mọi việc đó trước khi nó xảy ra ở cõi trần đó thì nó xảy ra ở cõi trung giới trước. Những việc xảy ra ở cõi trung giới đó nó sẽ hiển thị ở vào cõi trần. Nhưng mà không phải tất cả những điều nó xảy ra ở cõi trung giới nó đều hiển thị tại cõi trần ngay lập tức. Nó sẽ theo một thứ tự thời gian. Có những cái điều nó xảy ra hôm nay hay là tháng tới hay là năm tới nó không xảy ra cùng một lúc, bởi vì chúng ta sống ở cõi trần là cái cõi của hiện tượng, chúng ta chịu sự chia phối của những cái thời của thời gian, do đó tất cả những cái sự kiện nó xảy ra nó đều có một cái thứ tự đó. Đó là cái chính. Còn một cái điểm nữa đó là không phải những người nào mà nằm mơ thấy cái gì đều có thể ghi nhớ lại đầy đủ trung thực những cái điều mình nằm mơ mình thấy, thấy không? Chỉ có một số người nhạy cảm, có một cái khả năng đặc biệt trong quá khứ thì họ nhớ được một cách rõ rệt. Đặc biệt là có một số người có một sự huấn luyện thì họ hoạt động luôn ở cõi trung giới. Thì số người này thì nó không có đông, nhưng mà có là như vậy. Thì chúng ta nên nhớ cái điểm đó.
Mà con thấy sao con đâu có tập luyện gì đâu. Nhưng mà giả sử như con đi đến một cái vùng đó, đơn cử như con tới một cái nhà đó, thì như con cảm thấy là nó... mình thấy nó lạnh như xương sống vậy đó nha. Dạ, tự nhiên mình cảm giác được liền, mình thấy nó lạnh như xương sống vậy đó. Và nó lạnh, thấy người mình nó lạnh, mình thấy liền. Dạ, con có cảm giác được, nhưng mà thật ra thì con không có tập luyện gì hết trơn á. Dạ, cái đó thì cái đó hình như là mỗi người đúng như tổ dân nói là nó cái khả năng tự nhiên của mình, mà con rất là nhạy cảm. Con nhạy cảm đến độ mà con nghe tiếng ồn con không có chịu nổi đâu. Hoặc là hôm qua chồng con tự nhiên mua cái chai trà bông thơm gì trời ơi, tắm vô cái người đó người ta nói thơm mà cũng nghe con nói nó hôi quá trời hôi luôn. Cái là đúng, tự con nói con rất là nhạy cảm, nhưng mà hình như là chồng con nói nếu ai nghe em khó chịu quá à. Cho cậu dân nói đúng chứ. Đúng rồi, một phần thôi. Nhưng mà theo cái sự nhạy cảm của con thì con nghĩ là cái cõi trung giới nó cũng không xong với mình rồi, chứ không có đâu sang hết. Dạ.
Tất cả các cõi nó xảy ra cùng một lúc. Ví dụ mình ở đây đó, mình ngồi nói chuyện với nhau đó, thì đồng thời đó nó có cái cõi trung giới và tất cả những cõi trên đó, nó đều có những cái phản ứng song hành với cõi trần. Nhưng mà cái sự mà nhạy cảm, một cái sự mà thấy được hoặc sự cảm nhận được thì nó tùy thuộc vào mỗi một người. Có những người có một cái sự nhạy cảm hoặc là có một cái khả năng từ những kiếp trước thì bây giờ họ lại có những cái sự nhạy cảm, cái khả năng này. Cái khả năng này nếu mà tiếp tục trau dồi, hiểu biết, tiến bộ thêm thì nó càng ngày nó càng rõ rệt. Còn cái khả năng này nếu không đó thì đối với những nhiều em bé đó, nó càng lớn đó, thì khả năng nó dần dần nó mất đi, nó không nhớ được cái tiền kiếp hay những cái gì nữa. Còn đối với những có nhiều người đó, khi có sự huấn luyện thì họ càng ngày họ tiến bộ, tức là họ lần lần họ mở được cái quan năng mà chúng ta gọi là cái sự thức tỉnh ở cõi trung giới hay những cõi cao siêu hơn, mà chúng ta gọi là thầm nhãn, thầm nhĩ cái gì gì đó. Thật chỉ thật sự ra nó chỉ là vấn đề là thức tỉnh sử dụng cái sợi vía của chúng ta. Đại đa số nhân loại bây giờ đó thì chỉ sử dụng được cái quan năng của thể xác khi thức, rồi ngũ quan trong thể xác, rồi dùng cái suy luận của hạ trí. Chứ còn mà cái việc mà sử dụng được cái quan năng của thể vía hay là các thể của tư tưởng đó thì số người mà sử dụng được cái khả năng đó, đó thì hiện giờ thì còn rất ít.
Đúng rồi, con thấy tội dân nó cũng đúng á. Là từ hồi lúc mà con còn nhỏ xíu á, là con nằm mơ thấy cái gì là con kể cho ba con nghe hết, là mang mối nó giống y vậy. Nhưng mà sau khi con lớn lên thì cái coi như là cơm áo gạo tiền rồi mọi thứ nó làm cho mình cảm thấy là như là mình không có cái tâm trí đâu hết á. Nên là mình lo lắng quá thì một cái thời gian rất là dài con ngủ con không nhớ gì hết. Nhưng rồi sao đến bây giờ thì từ từ thì bắt đầu cái khả năng đó bắt đầu nó tiếp tục trở lại. Đúng rồi, phải ăn nó đúng. Con nhìn thấy con là nó như vậy. Rồi mà một cái
như ăn phải không? Giống như vậy? Có thuốc ngồi thiền ăn phải không?
Bây giờ con đâu có thiền đâu. Nhưng mà cứ thấy là con không có thiền. Nhưng mà có cái là giới tỷ trước khi ngủ con yêu cầu xung quanh phải im lặng hết và con đi sâu vào giấc ngủ thì con nhớ hết. Nhưng mà ngày nào mà công việc của con nó nhiều quá hoặc là mình bị nó chi phối nhiều quá thì đôi khi mình ngủ dậy mình cũng không nhớ đâu con. Cho nên cái đó không phải là như là con yêu cầu ở con là con ở cái chỗ nào nó phải yên thì bắt đầu cái khả năng đó của con nó trở lại. Và mình có lo lắng nhiều quá ok. Dạ. Là
căn bản của cái vấn đề, căn bản của vấn đề sử dụng những quan năng của những quá giới cao nó nằm một cái chỗ là sự an tịnh và sự hòa hợp, sự hòa đồng và tình thương. Vì vậy cho nên á, khi mà mình thức dậy đó, nếu mà mình lập tức chuyển qua cái hoạt động của cõi trần làm ăn buôn bán hay tính sổ này đó, thì những cái giấc mơ, những cái điều mình trải qua cõi trung giới tối vừa qua đó, nó bị xáo trộn, nó bị xóa mờ. Còn khi mà mình thức dậy đó, mình giữ cái tinh thần là an tịnh, yên tĩnh, an tiền tâm thức đó, thì mình sẽ có khả năng có thể nhớ lại một cách rõ rệt. Khi mà mình nhớ được một khúc nào của cái hoạt động bên cõi trung giới đó, thì mình chỉ cần tập trung vào nó thì nó sẽ phân lần ra tất cả những cái hoạt động khác liên quan tới cái đó trong cõi trung giới, trong giấc ngủ vừa qua. Thành ra cái căn bản quan trọng vẫn là cái sự an tịnh, sự hòa hợp và sự kết nối, thì nó sẽ giúp cho chúng ta giữ được, ghi nhận lại được những cái hoạt động của những cái cõi giới cao hơn đó.
Bây giờ những cái ông thầy mà võ hiệp đó, mà mấy ông ấy vừa tập võ mà vừa thiền định luôn đó, mấy ông rất là nhạy cảm, thành ra nhiều khi mà địch thủ ở xa mà muốn đánh vào là họ đã nghe hơi gió, người ta đã cảm thấy rồi. Thành ra tôi nghĩ rằng là khi mà tập võ đó thì đồng thời mình huấn luyện cho những cái khí thể của cái phách đó là nó trở nên, nó rung động, mình đã cảm nhận được những cái sự rung động của những cái hạt nguyên tử của cái thể phách, thành ra nó có thể nó lây lan sang thể vía nữa. Thành ra khi mà mình thiền định lâu thì là nó có thể là nó giống như là một cái sợi dây điện nó truyền từ cái thể vía nó sang thể phách, nó sang cái cơ thể của mình. Thành ra có thời gian mà tôi ở bên Pháp mà tôi thiền định lâu thì tôi cảm nhận được những cái sự xúc động của một cái người bạn mà nó họ ở rất là xa, cả mấy cây số đó. Họ có cái sự xúc động đó tự nhiên nó truyền đến tôi và tôi cảm nhận được ngay lập tức. Thì đó là cái thể vía của tôi, hầu như là cái hào quang thể vía nó đi xa như vậy, hay là thể trí tôi không biết thể gì. Mà cái đối phương kia nó mang, nó lưu đến một sóng, một cái sự rung động, xúc động tới thì tôi bắt được cái đó. Thành ra mình đó, thì mình cũng phản nàn rằng là quá nhạy cảm đến nỗi mà cái tên cha căn chú kiết nào nó thích mình đó, mình cũng cảm thấy luôn, thành ra rất là khó chịu.
Dạ, đúng rồi. Người ta không nói mà mình cảm nhận được hết không?
Thì người ta cũng đâm ra bực mình, tại vì mình đâu có muốn có những cái cảm giác của nó.
Dạ đúng rồi cô. Đây mình nhảy cảm quá.
Nhưng mà mình qua tự do rồi, bây giờ giới thiệu Phượng với mọi người nhé. Bữa nay có Phượng mới này, mới tới.
Dạ, con chào mọi người. Dạ.
Phượng có một cô nói chuyện
với bạn. Dạ.
Phượng là bạn của mình. Thế nào nay Phượng có đọc cái trang web thông tin học không?
Dạ, con có đọc, sơ sơ thì cũng hiểu sơ sơ một chút. Nhưng mà hôm nay con lần đầu tiên con được học ở trên Skype với mọi người, con rất là vui, với là con cũng hiểu được một chút về cái thần bí quyền.
Về cái vấn đề huyền bí á, học huyền bí á.
Dạ, học huyền bí.
Học cái này vui lắm, học cái này rồi rét rồi mê.
Dạ.
Sao hôm nay có gì có bí không? Hay là hôm nay mới đi ăn à?
Anh Văn có thể so sánh ví dụ như ta dùng chân ngã chân thần ấy, thì nếu như so với các tôn giáo khác như Phật giáo hay Thiên Chúa giáo ấy, thì sẽ tương đương với những cái cấp hàm độ gì ạ?
Chân thần là cái cõi cao hơn cõi niết bàn thôi. Chân thần là ngang hàng, là ngang hàng với thượng đế rồi. Nên Văn anh đi đâu à?
Hình như đi ăn cơm rồi.
Anh thời gian mình có câu hỏi, anh có thể lặp lại không?
Dạ dạ vâng. Ta có hay dùng cái danh từ phàm ngã về chân chân ngã và chân thần đấy. Thế thì nếu như so sánh với các cái đấng thần linh mà thuộc các tôn giáo, ví dụ như Phật giáo hoặc Kitô giáo, thì ta hiểu lên tương đương như thế nào? Xin hết.
Ok. Bây giờ so sánh phàm ngã, chân ngã và chân thần đối với bên Thiên Chúa giáo đó, thì Thiên Chúa giáo có thể có nói là con người linh hồn và phần thiêng liêng đó. Ai là bên Thiên Chúa giáo đó, thì bên Thiên Chúa giáo cũng có nói ba phần, con người, linh hồn và tinh thần. Còn ở bên Phật giáo đó thì hơi lộn xộn một chút, là bởi vì thứ nhất á, là cái giáo lý của nhà Phật đó, từ khi Đức Thích Ca mà tịch diệt đó, cho tới khi mà các vị đạo sư mà họp lại để viết đó, thì hình như cũng sau mấy trăm năm, mấy thế kỷ sau thì họ mới bắt đầu viết. Xong rồi Phật giáo là một tôn giáo lớn, thì về sau cũng chia ra rất nhiều cái phái nó khác nhau. Đại để là chúng ta thấy có cái phái Đại Thừa, Tiểu Thừa, Mạch Tông gì lung tung. Thành ra nói chung chung đó, thì bên Phật giáo đó có những cái tôn phái họ không công nhận là có linh hồn, không công nhận có tư ngã, không có linh hồn. Nhưng mà họ công nhận là có mặt đa thức như ở bên Đại Thừa. Thì như vậy đó, ở bên Phật giáo đó, con người đó, thì khi mà chia ra được bao nhiêu phần đó, thì không có chia được rõ rệt, mà chỉ nói là con người có Phật tính, có mặt đa thức. Không? Thì cái Phật tính đó chính là cái chân ngã và chân thần. Hay nói đúng hơn, Phật tính là chân thần. Còn cái mặt đa thức mà họ nói đó là cái chân ngã. Đó. Nhưng mà bên Phật giáo thì họ không có công nhận rõ rệt như vậy. Không? Họ không công nhận có cái tư ngã. Cái điều này đó, một phần lớn những điều mà ở bên Phật giáo đó giảng dạy, rất nhiều vị thượng tọa đại đức đó, giảng dạy nhiều khi nó cũng chính các vị cũng giảng dạy có khác nhau một tí. Là cái lý do đó là từ khi mà Đức Phật truyền dạy cái pháp của Ngài ra đó, cho tới bây giờ thì nó cũng một thời gian cũng rất là lâu rồi. Bao nhiêu? 25 thế kỷ, 25 thế kỷ. Thì cái giáo lý của Ngài từ xưa đó, thì khi Ngài giảng đó, thì bằng cái tiếng Phạn, tiếng Ấn Độ. Và cái trình độ lúc bấy giờ của nhân loại lúc bấy giờ đó, thì chưa có hiểu được nhiều về cái phần thâm sâu của Phật, tức là cái phần nói về chân ngã và chân thần. Cho tới bây giờ, cái sự tiến hóa của con người đó vẫn chỉ nằm trong cái vấn đề là sự tiến hóa của con người. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là con người vẫn nghĩ mình là con người. Vì lý do đó đó mà đại đa số con người nói là tôi ăn, tôi uống, rồi cái ông kia chết, bà kia chết, rồi cầu lên cõi niết bàn, vân vân. Thì cái lý do đó là như thế nào? Là bởi vì mọi người đều đặt cái trọng tâm vào cái con người là chính. Tôi là anh A, là chị B, con người là chính. Chứ họ chưa có chuyển qua cái giai đoạn kế tiếp, là cái giai đoạn là chân ngã mới là chính. Chân ngã đầu thai xuống làm con người. Cái hết, khi mà cái thể xác nó già nua, nó cái bộ phận nó hư, nó bị bệnh, thì mình bỏ cái thể đó, mình lại trở về ngồi thiền, nghỉ ngơi một thời gian, chúng ta gọi là ở trong cái cõi đề ba căn. Rồi mình trở lại xuống cõi trần để lấy một cái thể xác mới. Đó. Thì cái căn bản nó nằm ở chỗ đó. Cái sự tiến hóa văn minh của nhân loại bây giờ vẫn đặt trọng tâm sự tiến hóa là con người, là cái trí, là cái kiến thức. Trong khi đó, trong tương lai, khi mà đạt tới cái giai đoạn tiến hóa tinh thần khá hơn đó, thì chúng ta nói là chúng ta là chân ngã, do đó mà mỗi một kiếp sống chỉ là một ngày của chân ngã. Nên chúng ta đặt căn bản chúng ta là chân ngã, thì tất cả mọi cái nền văn minh, mọi sự suy nghĩ, sự tiến bộ, các quyền năng nó đều thay đổi hết, nên nó tùy thuộc vào như vậy. Như vậy thì nói tóm để trả lời câu hỏi của Minh đó, là chúng ta có phàm ngã, chân thần. Thiên Chúa Giáo có con người, linh hồn và tinh thần, hay là Đức Chúa Cha. Còn bên Phật Giáo thì có con người, mặt na thức và Phật tính. Đôi khi họ có nói cái lại gia thức, rồi A lại gia thức trong đó. Nhưng mà cái sự mà gọi là nối kết những danh từ này để mà hiểu rõ đó, thì nhiều khi nó hơi lỏng lẻo một chút. Thì chúng ta chỉ tạm thời hiểu như vậy thôi. Anh Minh thấy có được không, hay là còn câu hỏi gì?
Cảm ơn anh Văn, cũng được, nhưng mà nó chưa rõ nghĩa lắm. Ví dụ trong Phật giáo, trong cái quá trình những người tu tập có thể chứng A-la-hán, rồi Bồ-Tát, xong rồi chư Phật, đấy tức là họ phân ra cái quá trình tiến hóa tâm linh ở các cấp độ như vậy. Thế thì của ta là gì? Là phàm ngã, chân ngã và chân thần. Đấy thì muốn cái gì cũng vậy thôi, thì các cái dòng quan điểm nó đều đi về một điểm gọi ta gọi là điểm sự thực hoặc là điểm chân lý. Thì muốn để xem là so sánh cái tương đương đó, thì đôi khi mà ta gặp những các cái trường hợp ABC gì đó mà liên với các tôn giáo khác, ta có cái đồng quan điểm mà cũng giải thích cho nó xác thực hơn.
Thông Như Ngọc rất là chặt chẽ với Phật giáo đấy anh, tại vì Thông Như Ngọc cũng có A-la-hán, cũng có Bồ-Tát, cũng có đủ thứ hết. Anh có nắm vững vấn đề đó không?
Dạ vâng, cũng có.
Con người của chúng ta đó, hiện giờ đó là có bốn thể quan trọng nhất là chúng ta gọi. Thật ra là có 7 thể, nhưng mà cái 4 thể mà chúng ta hoạt động rõ rệt nhất đó, là cái thể xác, thể tình cảm và cái thể vía tình cảm, và cái hạ trí tư tưởng, và cái thượng trí, và cái gần tư tưởng. Thì khi mà chúng ta muốn cái sự tiến hóa của chúng ta đi lên một cái mức nó tinh thần cao hơn, thì chúng ta phải chủ trì được 4 cõi dưới, tức là chủ trì được cái sự ham ăn, ham ngủ của thể xác, cái tam thao, cái tánh thất tình lục dục của thể vía, và cái trí một vọng động. Thì chúng ta chủ trì được cái đó, thì chúng ta đi từ cái sự niệm đạo lần thứ nhất, chuyển qua niệm đạo lần thứ tư, tức là chúng ta sẽ tỉnh thức và hoạt động ở những cõi giới cao của 4 thể, tức là cái người mà La Hán là cái người đã chuẩn bị để mà bước vào cái con đường trở thành một cái vị chân sư. Ví dụ Chúa Giê-xu khi mà đóng đinh chịu chết ở trên thập tự giá, thì cái điều này có nghĩa là Ngài đã đóng đinh chết cái phàm ngã, cái thể xác bình thường, để mà sống lại vinh quang lên trên trời. Vinh quang lên trên trời có nghĩa là gì? Là kết hợp sống với đời sống của chân ngã. Thì đó là cái vị La Hán đóng đinh chết, chôn hẳn xuống dưới đất 3 ngày, rồi sau đó sẽ sống lại lên trời ngồi bên cạnh Đức Chúa Cha, thì tức là ngồi bên cạnh chân thần kết hợp với chân ngã đó. Thì cái đó là cái sự niệm đạo của một vị La Hán trở thành một vị chân tiên. còn một vị chân thiên điểm đạo lần thứ tư, còn qua lần điểm đạo thứ năm đến lần thứ sáu, thứ bảy Bồ Tát thành Phật, thì lúc đó là cái hành trình của chơn ngã bắt đầu tiến hóa để kết hợp với chân tâm. Đó là cái giai đoạn ở bên Phật Nguyện Ngọc có nói rõ là như vậy. Ở bên Phật giáo cũng có nói các cấp bậc đó, nhưng mà không có nói sâu và chi tiết là những cấp bậc đó là lý do như thế nào và tu hành làm sao thì chuyển xuyên qua những cấp bậc như vậy.
Ở bên Phật Nguyện Ngọc thì Phật Nguyện Viên chữ gọi là điểm đạo, thì ở bên Phật giáo là bậc thánh thứ nhất là tu đạo hoàn, thì gọi là điểm đạo lần thứ nhất. Rồi bậc thánh thứ nhì là sư đạo tường, và là điểm đạo lần thứ nhì. Rồi A-la-hàn tức là điểm đạo lần thứ ba, A-la-hán là điểm đạo lần thứ tư. Thì bên Phật giáo nói rất là đơn giản, chỉ nói tới A-la-hán thì có nhiều người là họ sau khi A-la-hán họ không trở lại trái đất nữa. Thì họ bên Phật giáo tiểu thừa có khi lại gọi vị A-la-hán là một vị Phật, nhưng mà gọi như thế là gọi làm dục, từ vì vì Phật xưa nay mình 2000 năm nay không có ai là vị Phật thứ nhì, mới chỉ có Đức Thích Ca là Phật thôi. Thì vị A-la-hán kia gọi là vị Phật không có đúng, mà ngay cả độc giác Phật cũng chưa phải là độc giác Phật nữa, thành ra chỉ là A-la-hán thôi. Thế thì nếu mà cao nữa, vị cao nữa, hiểu biết nhiều hơn nữa, đạt được nhiều sự hiểu biết và toàn biết nhiều hơn nữa thì vị được điểm đạo lần thứ năm. Thì mình phải làm Asoka gì đó thì mình phải gọi là
Asoka.
Dạ, Asoka phải không?
Đúng
rồi. Hay là Adep thì mình tạm gọi là chân tiên. Một vị chân tiên mới được quyền thâu nhận đệ tử, chứ La Hán là chưa được quyền thâu nhận đệ tử. Thành ra đôi khi vị chân tiên mình gọi ngài là chân sư, tại vì ngài bắt đầu thâu nhận đệ tử được, nếu ngài muốn. Không phải tất cả các vị chân tiên đều thâu nhận đệ tử, nhưng mà vị nào muốn thì có thể. Rồi đến lúc mà được giảng đạo lần thứ 6 thì mình tiếng Việt mình tạm gọi là đế quân, còn tiếng Anh là gì đấy? Em Chohan hay cái gì?
Gọi là Chohan.
Chohan. Rồi đến lúc điểm đạo lần thứ 7 thì gọi là Văn Minh Đại Đế, hoặc là Bồ Tát, hoặc là Bàn Cổ. Thì vì tùy theo cái cung á. Cung thứ nhất là Bàn Cổ, cung thứ nhì là Bồ Tát, cung thứ ba là cung thứ ba trở xuống. Các cung dưới thì gọi là Văn Minh Đại Đế, thì gọi là Ma Ha Chô Hăng này.
Dạ đúng rồi.
Ma Ha Chô Hăng.
Ma Ha Chô Hăng, Bodhisattva và Manu.
Nó thì đến cung thứ 7 rồi, sau khi điểm đạo lần thứ 7 rồi thì điểm đạo lần thứ 8 thì mình gọi là vị Phật. Điểm đạo lần thứ 8 thì có hai loại Phật. Tức là ai muốn điểm đạo lần thứ 8 thì phải ở một cung thứ nhất và cung thứ nhì thôi, chứ cung thứ ba là không có thể nào thành Phật được. Nếu mà cung thứ nhất thì là vị độc giác Phật, còn nếu cung thứ nhì là vị Phật về cung giáo dục giống như Đức Phật Thích Ca của mình. Mà muốn tiến lên nữa thì chỉ có cung số 1 thôi, chứ cung số 2 trở đi là không lên được nữa. Cung số 1 là lên thành ra giống như là Đức Ngọc Đế của mình ấy. Thì từ đó trở lên thì là tôi nghĩ là cung số 1 thôi. Mà có những vị điểm đạo cả mười mấy lần ấy, tôi nghĩ là càng ngày càng điểm đạo chứ không phải tới điểm đạo lần thứ 9 là hết.
Cái chuyện điểm đạo thì nó thuộc về cái hình thức bên ngoài thôi chị.
Nhưng mà mình biết là mấy vị đó là tiến càng ngày càng cao, càng ngày càng powerful, tức là càng ngày càng kiểm soát được nhiều những cái cõi giới nó rộng lớn hơn.
Cảm ơn anh Văn Chỉ Tấn.
Dạ, không có gì.
Dạ.
Có cần hỏi gì không? Hồi nãy tôi đang nói ở trong cái phần mình đang nói về phu hát Prana với Kundalini đó, thì tôi có post vào đây cái đoạn đó. Thì trong đó nó thì có nói phô hát, tức là electricity, magnetic, đủ thứ hết, biển, lửa hay là sức nóng hay các thứ. tức là phô hát nó liên quan đến những cái dạng năng lượng mà mình biết. Còn cái thứ nhì là prana, prana thì nó chỉ là sinh khí thôi, nó cũng là năng lượng nhưng mà nó là sinh khí để nó đi vào con người, đi vào loài vật, đi vào đủ thứ để mang sinh lực cho người ta. Cái thứ ba là kundalini, thì trong cái cuốn sách này á, là nói rằng là ba cái dạng nó không có đổi từ cái này sang cái kia được, cái nào nó đi là đằng cái đó thôi. Tức là từ phô hát không có thành prana, mà từ prana không có thành kundalini.
Cái đó là cô tùy việc và mình định nghĩa thế nào là prana, thế nào là kundalini, thế nào là phô hát. Khi mà mình định nghĩa theo cái bên tâm linh học đó, thì thấy là ba cái dạng này là ba cái năng lực nó khác nhau.
Kundalini thì họ nói là cái năng lực này nó là năng lực ở trong lòng trái đất nó đưa lên. Còn cái phô hát này thì nó có thể cân vượt tí bồ, tức là nó đổi qua cái này thành cái kia. Ví dụ như là nó đổi thành ánh sáng, sức nóng, âm thanh, chuyển động, từ trường, vân vân. Đó, phô hát thì mấy cái khoa học gia họ liên quan tới. Mà cái phô hát này là cái để cấu tạo lên muôn loài vạn vật. Còn cái prana là cái để làm sinh động những sinh vật, để giúp đỡ cho người ta sống, sự sống.
Vậy thì chị có một vài chỗ đó nói là có cái thể prana và thể sắc. Thì như vậy thì
ở trong cái cuốn thể phách,
chị,
trong cuốn thể phách thì họ nói rằng là cái thể phách này á là nó chuyên chở prana. Nó chuyên chở prana, nhưng mà prana nó cũng mang từ cái có vía xuống, chứ nó không phải là tự nhiên thể phách này là nó có prana. Tức là mặt trời đưa xuống sinh lực thì nó ở trong tất cả mọi cõi. Và khi mà nó sinh lực nó vào trong cái cõi astro đó, tức là cõi trung giới rồi đó, thì nó, tôi nghĩ là nó nằm trong những cái hạt của cái cõi trung giới. Rồi vì cái hạt của cõi trung giới nó trọng trược đủ cho nên nó mới có cái sự rung động và nó chuyển những cái prana đó sang những cái hạt của thể phách. Rồi những cái hạt của thể phách nó mới chuyển vào cái thể xác của mình, nó vào thần kinh của mình, nó vào toàn thể. Thì ở trong cái cuốn mà cuốn thể phách hôm trước mình học rồi ở đây này, trong lớp này của mình, thì có nói rằng là cái prana nó đi từ cõi trung giới, nó đi vào thể phách, cái thể xác của mình xuyên qua cái trung tâm đan điền, tức là nó vào đan điền. Vì thế mà những nhà võ học, người ta chuyên môn, người ta luyện đan điền, người ta hay tập trung tư tưởng vào đan điền lắm. Thì khi mà cái prana nó vào đan điền rồi, nó mới từ đó nó đi đến những cái luân xa khác, chứ không phải nó vào thẳng những cái luân xa kia. Mà đầu tiên thì là nó màu trắng thôi, nhưng mà nó sẽ phân chia thành nhiều màu, mỗi màu nó đi ra mỗi cái trung tâm khác nhau. Thành ra prana đầu tiên, cái hạt prana nó có thể nó bay trong không khí, mình nhìn thấy mà, mình nhìn thấy dưới nắng mặt trời nó sáng sáng mình thấy. Thì nó khi nó vào cơ thể mình, nó vào đan điền xong nó mới bắt đầu nó chạy theo những cái kênh để mà nó đến những cái, nó làm sống động những cái luân xa khác, và nó giúp sinh lực cho những luân xa khác. Đó. Nhưng mà thể vía là chuyên chở chứ thể phách là chuyên chở chứ thể phách không phải là thể prana. Nhưng mà trong cái trang web của bà Blavatsky tôi thấy họ chia rất là kỳ. Họ chia vừa thể prana lại vừa thể vía. Và cái trang web bà Blavatsky tôi không hiểu, hôm trước tôi đặt câu hỏi cho họ rồi họ cũng trả lời lăng nhăng à.
Cái vấn đề thể phách với vấn đề prana đó thì mỗi một trường phái, mỗi có nhiều cái dòng tư tưởng nó khác nhau. Thành thử ra khi mà mình đọc đó, mình nên hỏi cái đó là cái trường phái tư tưởng của nhóm nào, của ai. Chứ còn họ không có thống nhất được về những vấn đề thể phách.
Cái nhóm Blavatsky này họ cứ nhất định rằng là ngay cả cái vấn đề mà những cái rau chẳng hạn đó, cái đó hôm trước tôi cũng chia sẻ với anh rồi đó, Nó nói họ cũng không hiểu. Ví dụ như là mình biết rằng là bây giờ ở địa cầu này thì là mình có 7 cái chain địa cầu này, mình có 7 cái rau, mỗi một cái rau đó thì nó đi với một giống dân. 7 cái rau là nó hết 7 giống dân, thì mình có thể mình đi qua một cái planet khác. Tức là đây chỉ có 7 cái rau thôi. Nhưng mà họ lại nói rằng là cái giống dân thứ nhất thì có 7 cái rau, xong rồi giống dân thứ nhì là 7 cái rau. Như vậy tổng cộng 49 cái rau, thế là quái gì?
Dạ, yeah, vấn đề các giống dân đó, nó cũng chưa có được thống nhất lắm. Họ cũng mỗi một cái trường phái họ giảng nó cũng hơi khác nhau.
À.
Nhưng mà đại khái mình cho nên nhớ rằng nói một cách tổng quát là một cái round thì có 7 giống dân chánh, và mỗi giống dân chánh là có 7 giống dân phụ. Xong cái đó là mới tiếp tục cái round thứ nhì. Và hiện giờ thì chúng ta ở cái round gọi là thứ tư rưỡi.
Cái round thứ tư rưỡi thì là giống dân thứ tư.
Từ rưỡi là nói, đúng hơn là nói là những dân thứ năm đó. Nhưng mà trong dân thứ năm nó chưa có phát triển hoàn toàn hết. Thành tử ra mình chưa thể nói là mình đã qua, mình hoàn tập, hoàn tất cái rạo thứ năm được. Những dân thứ năm hiện giờ mới ở giống dân phụ thứ năm, chưa có giống dân phụ thứ sáu. Và những dân phụ thứ bảy của những dân chánh thứ năm.
Vậy bây giờ cái rau thứ tư, cái rau thứ tư thì đến lúc mà cái rau thứ năm là mình bắt đầu có giống dân thứ sáu rồi.
Giống dân chánh thứ sáu.
Thứ sáu. Thế thì cái rau thứ sáu thì bắt đầu có giống dân chánh thứ bảy. Rồi cái rau thứ bảy thì đâu còn gì nữa.
Rau thứ bảy thì bắt đầu chuyển qua một cái...
cái rau thứ bảy
làm xong cái nhiệm vụ rồi đó.
Vậy cái round thứ 7 kể như là cái duration của nó là zero à? Tại vì nó đã xong cái giống dân chánh thứ 7 rồi.
Giống dân chánh thứ 7 của cái gì? Của dãy hành tinh nào? Của dãy hành tinh
địa cầu. Địa cầu.
Thì đó là dãy hành tinh địa cầu. Thì xong cái đó thì chúng ta mới chuyển qua một cái dãy hành tinh kế tiếp. Lúc đó thì địa cầu sẽ trở thành cái mặt trăng hiện giờ, và chúng ta sẽ có một cái dãy hành tinh mới hiện giờ chưa có thiết lập, chưa có thành lập, chưa cấu tạo.
Vậy tức là cái round thứ 7 là cái vấn đề tống suất người đi từ địa cầu đến chỗ khác.
Đến một cái lên một cái dãy hành tinh mới thì lúc đó chúng ta đại đa số chúng ta đều thành chân tiên hoặc là Bồ Tát, ít nhất là cũng phải là La Hán thành Phật. Còn cái loài thú lúc bây giờ sẽ tiến bộ, nó trở thành loài người, thì chúng ta bắt đầu cái tiến trình là cuộc tuần hoàn thứ nhất, rồi 7 giống dân. Thì trong thì những con thú mà đầu tiên đó, thì là giống dân thứ nhất, nó lại là học, là trở lại cái bài học mà chúng ta đã học.
Dạ, cho tôi nói không?
Rồi mời anh, thấy là mời nói anh biến đâu rồi, bây giờ anh quay lại anh làm gì là không thể cho anh nói.
Người ta cho bắt mình ngự thiện sống quá, hay là mình hay lo đi ăn á, lo cái bà tử chứ. Rồi có thật mới được đạo chứ, không có thể là sẽ nhớ được mấy chuyện đạo nghe ai nữa.
Rồi,
bây giờ tôi xin góp ý thêm nha, cái vấn đề này, để cho các bạn trẻ họ có cái mở rộng, gọi là open mind. À. Thì cái trí muốn cái trí mở rộng á, thì anh chị em á, có thì vợ phải không? Thì anh chị em ban đêm á, mà bữa nào mà trời trong, trời đừng có căng rồi mà trời ban đêm mà trên mà anh ra và trời mà anh chị em mình nhìn lên trời mình thấy cái gì? Vô số ngôi sao. Mà vô số mà sao nó ở xa lắm. Mà nếu mà anh chị em mà có được cái diễn dụng kính mà anh chị em mà thấy nè, thấy cái gì nó vô số, là nó đầy ở trên đó, sáng tinh hết nè. À, các bạn trẻ đó, chúng tôi nói, nếu mà có dịp học không học phải thành mà có tiếng mở rộng nha. Phải sáng ban đêm thôi, phải nhìn ở trên trời. Chứ đừng có nhìn ở dưới đất này, thấm số ổn mà. mình nhìn thấy cái đất mình tốt ôm mà, hoặc là mình nhìn con người á, mình nhìn con người vậy mình thấy người nào cũng giống mình. À, cái trí của mình nó ở trong cái trí hạn hẹp, gọi là narrow hiếm cho nó cái đầu hẹp. Chúng ta đa số nhân loại con thời người ta sống ở trong cái đầu hẹp á, narrow hiếm chứ. Anh nhớ cái điều này nha. Đó. Thì ra mà khi mà anh cho anh mà ra mà đứng nhìn trên trời rồi anh cho em sẽ thấy vô số ngôi sao. Rồi nếu mình nhìn vào diễn động tinh là anh thấy con người nó sáng ra là bầu trời mình nó sáng ghê lắm. Anh nói này nghĩa là một tấm vậy thôi. À, vì lý do đó nên cái câu mà giấu đến cái tiền mình đã nói sea of fire. Cái mà anh chị em nhìn trên trời thấy vô số ngôi sao, đó là cái biển lửa. Thấy chưa? Đấy, đó, chúng tôi sẽ giúp cho các bạn trẻ mở cái tí này. À, mà ra mình nhìn lửa thấy rồi, là cái biển lửa. À, cái từ chuyên khoa của quyền bí học, cái này là của quyền bí học nha. Gọi là sea of fire. Thấy chưa? Cái biển lửa. Đó, thấy chưa? Cái biển lửa anh ta thấy nó rồi thì anh cho em ra nghĩ như thế nào, sao lại có cái biển lửa phi thường như vậy, mà sao trong cái biển lửa đấy lại có cái trái đất của mình. À đấy, học anh cho em học gì do lơ học mà cái rung thông học này đó, anh cho em phải nhớ cái điều này nha. Mình cái tiếng mình phải mở rộng nha, chứ không phải mình ở trong cái đầu hẹp nữa. Con neo hiếm nó không còn. Vào cái room này là phải con open mind. Thấy chưa? Cái tiếng mở rộng. À, thì mà khi mình cho anh em mà thấy cái biển lửa rồi, phải đặt cái nghi vấn ở trong đầu của mình. Ai tạo ra cái biển lửa này? Ai tạo ra cái biển lửa này? Anh em nhưng mà khoa học á, ta học mà anh cho em học mà thường bây giờ á, trên vi tính ở trên công nghệ thông tin cho chúng ta đầy đủ cái ý nghĩa về cái biển lửa này lắm, nhất là bởi vì nó do trước hết gì là đối với những người mà khi mà khoa học cực đoan duy vật mà cực đoan cuồng tính thì họ nói đó là do cái Big Bang nó nổ ra, do cái Big Bang nó nổ ra nó mới có lửa vậy thôi. À, okay. Là những nhà duy vật khoa học cực đoan cuồng tính họ nói như vậy đi. Thì anh cho em nghĩ như thế nào? Đấy, vì lý do đó nên mình thông tin học mới đưa ra một cái thuyết mà để mà có thể thuyết phục người ta. Chứ không có thuyết này thì thông tin học mà họ không ai mà nhìn nhận thông tin học. À, cái thuyết này là cái thuyết nhân thần dạng vật đồng hình quá, đồng hình thứ nhất. À, nhân thần dạng vật đồng hình thứ anthropomorphic, đây là cái thuyết căn bản của giáo lý huyền môn, của giáo lý thông học đây. Chỉ có cái thuyết này mới thuyết phục được những nhà mà duy vật cực đoan cuồng tính thôi, chứ không có thuyết này thì họ cũng bác cái gì họ cũng phản bác hết. Được rồi anh. Khi mà chúng ta nói được cái tiếng này rồi á, thì chúng ta mới có thể nói bàn đến cái vấn đề thượng đế. Và cái biển lửa mà cao, cái biển lửa mà bao ra, mà bao la trong không gian á, mà anh chị em thấy là do Đức Thượng Đế tạo ra. Vì với cái tiếng này nó mới nói đến Thượng Đế nha. Nhưng mà cái từ này á, chính cái nền triết lý của Adam, bà Đăng Thương của mình, chính những người ở bên môn phái mà Ấn giáo, bà là môn giáo người ta rồi, người ta cũng như là đặt nghi vấn của chúng ta vậy thôi. Hồi xưa người ta không đặt nghi vấn, cái nhà mà thiền sư giỏi lắm, đạo sư xưa người ta cũng đặt nghi vấn vậy đó. Vì lý do đó nên người ta mới cũng phải dùng cái thuyết này, người ta nó phải có cái đấng cao cả. Cái đấng cao cả mà mới tạo ra được cái biển lửa đó. Gọi là Lord of Fire. Lord là đấng cao cả mà. Tạo ra lửa đó. But of Islam là khối đại linh quan, khối lửa là lửa. Mà người ta gọi là những đứa con của lửa đó. Son of fire và là son of flame. Tạo ra cái biển lửa trong không gian đấy. Mà chúng ta thấy ra thấy phi thường không? Nếu không có cái thuyết này thì không thể nào mà nói gì ai nghe hết trọi trơn á. Mà có thể có khi họ cũng vẫn còn đặt người dẫn này nè. Bởi vì đối với nhà di vật họ không có gia chất gì nhất định không chấp nhận. Cho chúng tôi nói vậy với các bạn trẻ có đồng ý mà. Các bạn trẻ trí thức hôm nay đó có đồng ý với tôi không? Ai ra đồng ý nói như thôi. Mà ai không đồng ý?
Em nói từng luôn.
Em nói trời ơi, kỳ vậy ta. Là phải có thông thần, nếu mà anh cho em vào cái room thâm học này thì phải nhớ cái thuyết này nha. Nhân thần vạn vật đồng hình thuyết, thì có cái thuyết này thì anh cho em sao, nếu anh cho em mà trở thành là một nhà thông thiên học á thì anh cho em sẽ dùng cái thuyết này để mà thuyết phục người ta.
Anh muốn người ta đồng ý hay không đồng ý thì anh phải giải thích cái thuyết mà nhân thần đồng hình thuyết của anh phải giải thích như thế nào người ta mới biết chứ.
Tôi mới nói nhân thần nghĩa là con người nè, thần linh nè, thượng đế, cái dạng vật đều có cái bản chất đặc tính hình dáng gần như giống nhau. Đó là cái tiếng nó vậy đó. Dạ. Các bạn trẻ thế nào, đồng ý không?
Anh nói con người rồi thiên thần rồi thượng đế cũng có hình dáng giống nhau, anh nói như vậy là ông thượng đế không có hình dáng con người sao?
Đương nhiên mình là thượng đế đó, mình cũng có thể trở thành thượng đế đó.
Cái đó là giai đoạn tương lai, mình bây giờ là con người, mình già mang dáng con người, cái thiên thần đâu có mang hình dáng con người đâu.
Từ đó nó tên nói vậy đó, cái thuyết nó vậy đó, nó anh cứ coi đó, anh Văn đặt thêm nữa đó, anh coi nghĩ thế nào, các bạn trẻ nghĩ thế nào. Đó mình, bởi vì cô nói một câu, con người ta sinh ra trên trái đất này là để tiến hóa, chứ không phải để thối hóa đâu. Mà không muốn tiến hóa thì phải tìm hiểu, học hỏi, tu sửa, tu hành, tu đạo. Thì lúc bây giờ mới tiến quá chứ không thì anh chị em sẽ chậm đứng chậm một cậu. Nhưng mà tính tôi nói không, bởi vì con người thì không bao giờ thối quá. Con người thì không bao giờ thối quá. Dạ. Bởi vì sao? Bởi vì con người có cái trí. Con thú nó không có cái trí. Dạ. Con người có cái trí là phải tiến quá. Mà muốn tiến quá là phải tu hành, tu đạo, tu sửa. Mà muốn mà muốn làm cái việc này thì thường đa số con người ta tu theo cách là ai vua. Chỗ nào mà có tiền nhiều thì vô tu, có chùa đẹp vô tu, có nhà thờ cao ráo, ông cha rồi rửa tội thì vô tu. Không phải vậy đâu, không phải đơn giản vậy đâu. Dạ. Cái trí mình có cái trí là phải mình đi tu là phải suy nghĩ chứ không phải không có cái trí là muốn tu chỗ nào cũng được hết đâu, không đúng vậy đâu. Mà nếu mà nói mình tu chỗ nào cũng được, mình nói tính trời nó tu lại. Cái chuyện này còn phải xét lại nha. Thì ở đây á, cái vấn đề tôi nói là để nhắc nhở nhở là cái biển lửa này, cái kia là về cái thuyết rồi, cái biển lửa này, cái này chính là cái căn bản này là để cho người ta thấy rõ con người của mình từ trong cái biển lửa mà sinh ra. Vì lý do đó này, cái biển lửa này, cái nguồn gốc của biển lửa này chính ở trong cái giáo lý cái trường này nó tiết lộ, đó là cái gì, là cái ánh sáng siêu tinh ở đây là super astral light, cái mà biển lửa này đó ha, cái định nghĩa của giáo lý truyền môn, giáo lý truyền truyền nói là light super astral, Siddha Action Line, mà nó có nghĩa là ở trong cái tình trạng gọi là nội thức giác. Nghĩa là thấy rằng nó là một thứ ánh sáng mà siêu siêu sáng, là siêu, có thể là ở đây cái Action này nó gần gần như chất vị thái nha, nhưng mà chưa tới thì mình nói chứ thật sự nó là chất siêu vị thái, cái ánh sáng mà nó có mang cái đặc tính này. Astan này nó sáng là sáng như tinh tú á, sáng là siêu siêu sáng. Bây giờ anh chị học giáo lý tu truyền phải có từ chữ này, rồi phải suy nghĩ, mà suy nghĩ không ra thì phải thiền, rồi phải tìm hiểu. Bây giờ chúng tôi thấy là các bạn trẻ hôm nay mà có duyên học không học này nó hay ghê lắm. Nếu mà cái có những từ nào mà mình bí quá ha, thì mình đánh lên máy vi tính cho mình mở ra cái người ta giải thích cho mình hiểu, mình không có kẹt. Chứ hồi xưa chúng tôi học bị kẹt thôi, rồi học cũng như các bạn đọc về nhà quên hết mẹ, không nhớ gì trò trơn. Học cái lên trường giáo lý tuyên truyền như vậy uổng phí cả cuộc đời mình đi. Một người mà được vào thông thì học có duyên với trong học, mà không học giáo lý tứ truyền chỉ là những người đã bất hạnh, nói một câu rồi. Anh chị em không học được giáo lý tứ truyền là một người bất hạnh. Tại vì sao? Bởi vì chính giáo lý tứ truyền này mới giúp cho các bạn trẻ mở cái trí. Còn không là sự vô minh, sống trong sự vô minh, sống trong cái đầu hẹp và narrow hết. Anh nghe thấy chưa? Tôi nói vậy đó, anh nghe suy nghĩ đi. Cái thứ mà ánh sáng này, cái ánh sáng này siêu siêu sáng này, siêu mà có thể là siêu vĩ thái này, cái siêu sáng siêu vĩ thái, chất sáng này tương đương với etheric. Cái mà cắt ra ngôi sao trên đầu cái bầu cái biển lửa đó, cái siêu nghĩa là nó mà sau này á. Người ta thường dùng Astan Line là cổ tinh giới này để tạm cho hiểu vậy thôi. Chứ thực sự đây nhá, thì người ta giải thích thêm nó là cái sự phóng xạ đầu, nghe là phát quang đầu tiên, là phóng xạ đầu tiên là phát radiation ha. Từ cái thứ vật chất thiên nhiên gọi là Mila Pratiti đó. Nó là cái gốc rồi, nhưng mà người ta còn thêm cái gốc nữa. Chứ thật sự cái như la tiếng Phạn á, anh em mà học với giáo lý tuyên truyền, bởi vì sẽ có những tiếng Phạn mà rồi đi cái khám gì người ta nói như la cái tiếng lại gì với ta. Cái này là học mà còn nghi vấn là chưa nắm đâu nha. À, cái gì mà mình còn nghi vấn là phải bấm, bây giờ dễ lắm. Hồi xưa phải đi tìm thư viện ở trong thư viện quốc gia hay thư viện hoàng gia Anh hay thư viện Harvard rồi mình nghĩ rồi mới có tìm ra cái từ đó. Nhưng mà bây giờ công nghệ thông tin này nó dễ lắm, thiếu cái chữ như Lati, đánh máy như Lati ra mở ra có liền. Anh nghe thấy không, đâu có mắc kẹt đâu. Vì lý do đó chúng tôi mới nói rằng giáo lý bí truyền là cái chìa khóa để mở tất cả những sự bí ẩn ở trong càn khôn vũ trụ, trong con người, trong con người và trong càn khôn vũ trụ đi. Thâm nhập ra cái chìa khóa đi. Ây da, các bạn trẻ có đồng ý không? Có đồng ý là cái chìa khóa không? Cái đề tài này thầy nói nó 3-4 tháng rồi không hết. Nói là cao siêu lắm. Chứ không phải đơn giản, nhưng mà mình học, mình đọc bạo, mình quên, ổn quá, ổn, cái chuyện là ổn. Anh em nghe tôi nói vậy, anh em suy nghĩ thế nào? Các bạn sao? Các bạn trẻ nghĩ sao? À, nói vậy thôi. cái từ này, la với cái tin này. Cái gốc của tiếng Phạn của nó như la, nó là cái gốc rồi, cái căn nguyên rồi.
Hello anh Văn đi. Xin lỗi anh Văn kia, tôi mới post vào cái link dưới cùng đó, anh bấm vào đây anh coi rồi thôi. Cái vấn đề Manu này sao nó rắc rối quá, không biết là bao nhiêu Manu, anh bấm vào cái link đó anh coi qua rồi thôi, coi nó làm sao. Tại vì cái này nó cũng liên quan đến cái vấn đề rau với chen đó. Mà cái cái này là của bà Blavatsky, nhóm bà Blavatsky. Rồi anh hai nói tiếp đi.
Thầy chỉ muốn nói, tôi đã nói, tôi đang nói là người ta không nói rồi, nói lại cho người ta nói là nó cày.
Cái mà tôi post vào là secret doctrine đó.
Cái à, cái chữ là cái chữ Lafferty là tôi giải thích rõ cho các bạn trẻ hiểu rồi nhớ bây giờ cái room này nó toàn là những từ mà chuyên khoa của Thanh Ngọc là tiếng bạn nhiều lắm mà không hiểu rồi mình không hiểu rồi cái mình ra cái room rồi cái nếu mà cái người mà có trí thức á người trí thức thì phải đặt người dẫn liền cái từ này lâu ta từ này sao mà hơi lạ nha mình đâu có thấy cái từ này ở đâu bao giờ đâu thành ra cái từ Milagrity này tiếng phạn tính gốc nó Mila là gốc rễ tiếng Anh cái này họ tiếng phạn có cái tiếng phạn nó khác nữa mà nếu mà anh chị em mà giỏi về tiếng phạn là phải mở ra tiếng phạn nó hay lắm cái tiếng phạn tiếng Anh nó có con nó cũng âm ra cái tiếng phạn nữa tiếng Anh có khi nó cũng âm ra tiếng phạn nè à, rồi nó dịch ra cái Milagrity này ở trong tiếng phạn thì tiếng Anh á thì Pravriti nó là vật chất rồi mà Mila nó là cái nguồn gốc rồi nhưng mà ở đây họ lại còn thêm là root nguồn gốc của cái nguồn gốc nữa nghĩa là nó nguồn gốc của thứ vật chất kinh nguyên là cái biển lửa mình đó đây là một cái đề tài này là đề tài thiền ấy nè chúng tôi nhắc nhở anh chị em đây là cái đề tài thiền đó thiền về cái càn khôn vũ trụ của mình đây. Đây là cái đề tài thiền thực sự đó nha à, mà tại vì nếu mà anh chị em nào mà có thiền rồi mới biết đây là cái đề tài thiền một người nào mà có khả năng mở trí nhiều thì nó thiền có thể một tiếng hai tiếng cũng không hết họ nhớ là cực khai triển cái đề tài này cái biển lửa đó thấy không anh chị em thấy không đây nha chúng tôi nói đây bởi vì giáo lý di truyền nói là thiền định chân kinh ở trong này gõ là bút cho ốt gen nè à, ở trong này có chú thích rõ ràng biết oxygen thiền định chân kinh dạ yeah, chứ không phải đơn giản đâu không phải là bởi vậy anh em đọc vào tôi thấy tôi thương quá thương hại cho những người mà chưa có cái trí mở rộng dạ yeah. Rõ ràng cái thiền định chân kinh à, cái này nè ở cái này cái phần đến cái mà nó cái kiến thức mà số 2 đó kiến thức số 2 nó nằm cái là đây nè đây ở đây này nói cái kiến thức số 2 là người ta nói gì Welcome to cosmology may be mastered là cái kiến thức này nè cái thì nó là cái mà kêu hoàn lột cái pha vũ trụ học nguyên bí có open ta nè, open the cosmology mystery tức là cái chủ yếu của cái khoa học và cái môn mà khoa vũ trụ học nguyên lý thì nó nằm ở trong cái thiền định chân kinh, à, trong thiền định chân kinh biết cho oxygen phải cho anh em chưa học cái đoạn này là anh em phải nghiên cứu qua thiền định chân kinh rồi mà không có nghiên cứu thiền định chân kinh thì làm sao mà các bạn trẻ có đủ cái khả năng diễn đạt, có đủ khả năng mở trí. Phải mở cuốn thiền định chân kinh ra nữa. Bởi vì không thì không có giá trị như trong này là chú thích để nhắc nhở. Bởi vì khi người ta nói open the cosmology là gì? Anh em là sao? Nếu mà không chú thích này, nãy giờ người ta hỏi rồi cho mình biết à mất bí á trí thức mà mình bí rồi nên đi dở quá mà không biết được không học một nhà thông học tương lai không biết vì lý do đó nhờ cái chú thích thứ hai anh nói đến cosmology open chứ không phải cái cosmology thường nó mới thua vậy có nói có nói vũ trụ học mà của mấy người ta là do những nhà do những người mà duy vật cực đoan quyền tính họ mới còn đeo đuổi theo cái pha mà vũ trụ học thông thường thấy chưa giờ chúng tôi dám nói một câu NASA là những nhà mà chuyên gia NASA là những nhà duy vật cực đoan quyền tính dám nói một câu thì anh ra có sợ không nó đơn giản đâu. Đây, thì cái nguồn gốc của thứ vật chất thiên nhiên này nó là cái gì? Nó là cái gì người ta còn giải thích thêm. Bởi vì giờ cái cuốn mà thiền định chân kinh này, biết từ gen này nó bằng tự, bằng những cái ngôn ngữ của thần linh. Chứ không phải đơn giản đâu. Mà là như cái này là cái phần giải thích của Đức Cả Hát á. Đức Cả Hát ngài đã nắm rồi nên ngài mới diễn đạt lại này. Chứ thật sự mà nói đến cuốn thiền định chân kinh, hai cuốn này nó là cái. Nếu mà tôi nói mà sai anh chị em mà, có thể nó cách đây hàng 10.000 năm về trước nó còn. Cái tác phẩm này 10.000 năm về trước có giá trị vậy đó. Hồi xưa người ta viết bằng cái chữ này, chữ sanh ra cổ tự sanh ra là chữ của thần linh đó. Mà không có lý thì nó hay cái này. Mình coi một cái tác phẩm mà 10.000 năm về trước thì là một điều như là phi thường lắm. Không phải đơn giản đâu. Mà hôm nay mình được học cái này đúng là anh chị em có duyên với thông cho học lớn nha. Anh chị em có cái nợ, có nghe là cái duyên với thân học mới được học cái lý tiền này với chị Tính nha. chị Tính nghe là chị mời chị không cũng giặt nghi vấn nhiều lắm, không biết là sao vậy. Cái nhiều cái mắc kẹt quá phải chuyên nhanh cầm cuốn tới nhanh phải vậy đó.
Anh Đình Hai nói xong chưa?
Phải đó, tao thôi nói nhiều quá nói rồi. Còn nữa là tao để anh Văn nói đi.
Ok. Bây giờ anh Hai nói rất nhiều về cái bộ thiền định chân kinh, tức là bộ kinh of Zion. Thì bộ kinh of Zion này đó là gồm rất nhiều câu kinh văn. Và mỗi một câu kinh văn đó có bao hàm một triết lý rất cao thâm. Và chúng ta rất khó hiểu, phải không? Thành thử ra có những cái vị đạo sư đã đắc đạo rồi, họ mới giải thích những cái câu văn kinh văn này. Giải thích xong rồi nhờ một vị đệ tử là bà Blavatsky viết ra, xong rồi in thành sách. Những sách này là Secret Doctrine, tiếng Việt chúng ta gọi là giáo lý bí truyền. Thì cái giáo lý bí truyền này, mặc dù sau khi các vị chân sư và bà Blavatsky đã giảng giải đủ thứ trong đó rồi, chúng ta đọc nhiều khi vẫn còn mù mờ khó hiểu. Lý do tại sao là tại vì nó đòi hỏi một cái trình độ thiền để mà hiểu, một cái trình độ căn bản và tu tập khá lâu. Và cái trình độ này thường thường là những người đã nghiên cứu trong các tôn giáo cổ đại của Phật giáo, Bà La Môn giáo, Do Thái giáo, Ai Cập giáo đã nghiên cứu rồi. Bây giờ trong kiếp này thì mới có thể phần nào hiểu được cái giáo lý bí truyền. Không thể nào mà chúng ta chạy ra qua đường cầm quyển sách bí truyền nói này, cái này cao siêu mà vi diệu thâm sâu lắm đó. Ai mà không học cái này là không có cái trí mở rộng hay là còn sống thú tính thế này thế nọ. Mình nói như vậy đó, mặc dù nó là chân lý, nhưng mà nói như vậy á thì mình chạm đến cái tự ái của người ta. Mà đã chạm ái tự ái đó là người ta sẽ không học. Người ta cho rằng mấy cái ông thầy đó là nói chuyện trên trời dưới đất là chắc gì đã hay hơn kinh của Phật giáo. Thấy không? Thì mình muốn truyền bá thì mình phải truyền bá làm sao cho người ta hiểu và thích thú. Chứ còn mình vừa dạy vừa chửi người ta đó thì không có ai học đâu. Anh biết tôi nói vậy thì anh Hai với chị Tuấn có đồng ý không?
Đồng ý.
Rồi một phiếu, còn phiếu anh Hai đâu?
Không nói gì hết.
Cái này tôi coi lại nè, chứ không mình rủ người ta vô học thì mình chửi người ta ai học.
Đúng
rồi.
Mình
cái này mình không phải chửi nha.
Thì vậy thì anh Hai.
Người ta đương nhiên là mình đâu ra đâu ra. Mình rủ vô người ta học vô đây. Vô rủ người ta vô đây học là mục đích để mình cố gắng giúp người ta thoát khỏi sự vô minh.
Ồ đúng, ok, vậy anh Hai đồng ý rồi. Còn một điểm nữa nha, là bất cứ một cái điều gì đặc biệt nhất là cái mà chúng ta gọi là cái giá trị thâm sâu của giáo lý huyền môn. Thì bây giờ chúng ta đó mà có cho nó là cái giá trị nó đáng giá 1 tỷ, 1 triệu hay là đáng giá vài trăm kiếp tu chăng nữa đó, mà cái người nghe đó, mà người ta không thấy mình quảng cáo cái đó, mà người ta không thấy cái đó nó thực tế, không thấy cái đó nó ở trong cái đời sống của cái người đang quảng cáo, thì họ cũng chả có thích nghe, bằng cớ là tín đồ mà những người mà trẻ bây giờ đó, họ không có chịu đi chùa, đi nhà thờ, lý do tại sao? Tại vì những nhà lãnh đạo tôn giáo á, thì giảng 10 điều răn, giảng kinh nói thấy hay lắm. Nhưng mà rốt cuộc họ nhìn lại thì thấy mấy ông không có thực hành, mà ông biểu tín đồ phải thực hành. Vậy thì cái đó là gọi là phản cái tuyên truyền. Mình tuyên truyền, mình nói một cái điều gì mà chính mình chưa thực hiện, mà mình biểu người ta phải thực hiện, cái đó hay lắm, cái đó tốt lắm. Mà mình nói chuyện mà người ta không cảm thấy cái đó tốt, thì người ta cũng không có theo. Không biết cái này tôi nói không biết, chị Thuấn với anh hai có đồng ý không?
Đồng ý.
Rồi, một phiếu, còn phiếu nữa đâu?
Cái này chơi đâu, người ta chấp nhận cái này tôi phải suy nghĩ lại. Cái này tôi phải suy nghĩ lại, tại sao có dụng kỳ nữa đây.
Rồi, ok, rồi bây giờ có ai ý kiến một câu hỏi? Ở đây thấy có Hồ Phượng đó, bây giờ tự giới thiệu một chút xíu xem coi đã nghiên cứu giáo lý bên các tôn giáo như thế nào và đọc sách và cảm thấy như thế nào, muốn tìm cái gì ở trong những cái buổi học.
Như Phượng là Phật giáo đó, tôi rủ Phượng vô đó.
À vậy hả, Phật giáo rủ vô. À, bây giờ cô Phượng thì đang cư ngụ ở đâu?
Sài Gòn á.
Ở Sài Gòn, mà chị ở bên Mỹ mà chị rủ được, hay thiệt.
Thì tại vì quen với lại Bình á.
Ồ, ok. Ừ. Chị Bình giới thiệu về Phượng nghe coi Bình.
Bình còn ngồi đó không?
Phượng tự giới thiệu em.
Sao bây giới thiệu vô thì phải quảng cáo người bạn mình chút cho mọi người biết coi.
Dạ, Phượng là giao dịch với con về bảo hiểm. Phượng làm ở công ty Trang Nông, là một cái công ty mà chuyên về hạt giống. Ở cái công ty Trang Nông hình như nó bây giờ nó cũng lớn, nó lớn ở nước Việt Nam mà nó nổi tiếng lắm. Thì Phượng là một cái người khách hàng của con, mà cũng là một số người bạn thân. Vì nói chung là khách hàng của con thì con thấy Phượng là một trong những người khách hàng rất là tốt. Cho nên hai đứa thân với nhau, và Phượng là con là làm bảo hiểm mà. Thì Phượng là chuyên về chịu trách nhiệm về vấn đề bảo hiểm của công ty Trang Nông. Phượng là một người rất là tốt, chúng ta làm việc với nhau cũng lâu rồi, lâu năm rồi.
Dạ. Rồi như vậy mà Bình nói làm sao mà Phượng chịu vào cái room này để nghe và quảng cáo như thế nào, nói như thế nào mà Phượng lại đi theo Bình để học.
Phượng á, thì cái nhận xét của Phượng á, thì Phượng hay nói với con là chị nói cái gì là đúng cái đó, em thấy chị nói hay lắm. Chị nói hay lắm.
Vậy.
Ê, cái đó là cái nhận xét của Phượng. Còn kéo Phượng vô học á, là cái đó là cô Phấn. Còn Phượng thì chị nói là chị Bình chỉ lên lắm. Phượng đi coi bói á, Phượng đi coi bói xong Phượng nói chứ cái bà thầy bói mà còn nói còn đỡ hơn chị nữa chị. Chị nói còn đúng hơn bả nữa.
Dạ. Có uy tín lắm ha, có uy tín lắm đó. Không? Rồi bây giờ tới cái dạ. Phượng nha, hỏi cậu Văn hỏi Phượng ha. Rồi nãy giờ Bình quảng cáo về Phượng đó, thì thấy Phượng thấy nói phần đông là đúng á, nhưng mà còn thiếu cái gì nữa không? Phượng thấy là Bình quảng nói về Phượng như vậy, còn thiếu cái gì mà chị Bình chưa nói không? Phượng cho biết đi. Em muốn nói gì thì nói. Phượng đâu, sao nãy giờ hình như con nghe nói vài câu phải không?
Thấy nói là bây giờ là trong nhà đông quá rồi, phải đi đâu rồi.
Chắc vậy.
Trong nhà của Phượng đông người lắm.
Ồ. Cái phong trào trẻ bây giờ đó, thì nghe theo lời Phúc nói đó, thì rất là có tinh thần nghiên cứu về giáo lý và triết học. Mà theo những cái bài của Phúc viết và đăng ở trong diễn đàn Minh Triết Thiên Liên đó, thì theo tôi thấy đó, thì hình như là các bạn trẻ bây giờ đi vào trong Internet và nghiên cứu, lấy ra những sách vở và học hỏi nghiên cứu rất nhiều, đặc biệt là những các phong trào tinh thần như của bà Bê Lê hay là của các nhóm gì đó, nhiều nhóm lắm ha, I am hay là cái gì đó. Rồi có những cái danh từ mà nghe nó hơi lạ tai một chút, chẳng hạn như là light worker, mà tiếng Việt á, Phúc dịch, không biết Phúc là ai dịch á, gọi là gì nhỉ, light worker, gọi là những gì, chiến binh của ánh sáng, hay là starship á, thì gọi là những cái mầm gì đó, mầm sao hay là những cái hạt giống của sao. Thì những danh từ này nghe nó hơi lạ tai, nhưng mà thật ra đó, mình nên nhớ một điều là những điều gì mà trong các triết học, các môn phái về tinh thần mà nói ra đó, thì phần đông là họ dùng những cái danh từ nó khác, nhưng mà ý nghĩa bên trong thì nó vẫn là một. Vậy thì cái chữ mà gọi là light workers, tức là những người làm việc cho ánh sáng, thì cái đó ở bên thông thiên học có một danh từ gọi là những người phụng sự thiên cơ. Còn cái chữ starship mà gọi là cái mầm của sự sống hay là mầm của ngôi sao gì đó, thì bên thông thiên học gọi là những cái tia sáng của Thượng Đế, hay là chân ngã, hay là chân thần. Như vậy thì mình khi mà mình nghiên cứu những cái giáo lý hoặc triết lý ở bên ngoài, thì mình nên hiểu cái phần tinh túy, cái phần tư tưởng, cái phần nội dung ở bên trong, thay vì bị cái những cái danh từ lạ hoặc những danh từ bên ngoài làm cho mình đi lạc hướng. Chị Súng có đọc mấy cái bức thơ của Phúc gửi chứ hả?
Ủa, tôi không có thấy xa xít. Thế đó có vẻ điểm liên quan của Đức Thượng Đế không ạ?
Thì chính là vậy. Xa xít là điểm liên quan. Chị coi lại mấy cái bài đó. Tôi thì thật ra đó, nhiều khi tôi cũng muốn biết trả lời. Nhưng mà thứ nhất á, là bận rộn. Thứ gì là cũng hơi lười. Thứ ba nữa đó, là nhiều khi mình biết á, thì không biết là nó có giúp ích, có tác dụng gì không, hay là người ta lại nói ơi chẳng lại thêm một cái ông già lẩn cẩn, nó có chuyện vớ va vớ vẩn gì đâu, không có đáng đọc. Đó. Thành ra nhiều khi đó, nói ở trong diễn đàn nó dễ hơn, là lý do là như vậy.
Thỉnh thoảng thì tôi có viết vào cái trang của anh Nguyễn Hoài Vân đó, khi nào mà anh có đá động gì đến những cái chuyện mà nó xa khỏi khoa học một tí thì tôi có xíu vào. Ví dụ như là vừa rồi á, thì là anh có một cái đề tài mà liên quan đến cái chuyện mà đi ngược về quá khứ, xong rồi là nói rằng là những nhà khoa học ra một thời gian nữa sẽ làm như vậy, thì tôi nói là làm gì có chuyện khoa học ra mai mốt lại đi ngược về quá khứ được, chỉ có cách là bây giờ mình sống ở trong những cái cõi trên kia, tức là mình để cái tâm thức của mình vào mấy cái cảnh mấy cõi trên đó, thì mình mới đi ngược về quá khứ được thôi. Mà mình đi ngược cái quá khứ kiểu đó, mình đâu có thể nào mà sửa lại được quá khứ. Tại vì người ta cứ nói khoa học ra cho đi ngược cái quá khứ, xong mình sửa lại quá khứ. Mình sửa ở Việt Nam, tôi cũng nghe kể cái chuyện như vậy, tức là quay trở về thời ông Hoàng đế Quang Trung, xong rồi là lại sửa quá khứ, lại đánh sang tàu đủ thứ hết trơn, làm gì có chuyện như vậy. Nếu mà mình đi ngược về là mình chỉ cái tâm thức mình nó bay về, mình nhìn thôi, chứ làm sao mà mình sửa được.
Con có ý kiến vậy. Cái mà đi ngược về quá khứ á, thì theo con nghĩ vậy, nhưng mà theo con á thì con nghĩ khác. Nghĩa là như vậy. Ví dụ như giờ cô thấy những cái mà lên mạng internet mình rồi này kia đó, những cái đó thì con đọc qua sách rồi này kia, thì con thấy là cái đó là người ta cũng lấy từ mặt trăng ra cô. Nó bắt đầu cái mặt trăng. Mặt trăng là gì? Mặt trăng là cái trái đất chết mà. Thì cái đó người ta cũng đi ngược về quá khứ đó con.
Đi ngược về quá khứ là thế này nè.
Ví dụ như là mình đi ngược về quá khứ, mình sống lại cái kiếp trước của mình, đó mới là đi ngược về quá khứ. Bây giờ mình quay trở lại làm cái ông X, bà Y là kiếp trước của mình, hay là mình lại sống cùng thời với lại Đại Đế Quang Trung, xong rồi mình lại ảnh hưởng, mình lại nhìn ngắm cái việc mà Đại Đế Quang Trung đánh nhau như thế nào, hay là những chuyện mà thời xưa cách đây hàng thời Đức Phật như thế nào, mình nhìn thấy được những đệ tử Đức Phật. Cái đó là ý họ nói đi ngược về quá khứ như vậy, chứ không phải mình ngồi đây xong mình đọc sách quá khứ, là cái đó không phải gọi là đi ngược về quá khứ. Cái ý của họ,
cái ý của họ là như vậy hả cô?
Như vậy đó, tại vì bên này nó có cái sinh khoa học giả tưởng đó, nó gọi là go back, come back from the future hay cái gì đại khái vậy đó.
Việc đi về quá khứ á, thì mình đi về nhưng mà mình chỉ có quay lại cái những cái sự kiện nó xảy ra, tức là giống như mình coi lại một cuốn phim thôi, chứ mình không sửa được những cái chuyện nó xảy ra cuốn phim để rồi ngày bây giờ những cái sự kiện nó khác. Ví dụ như là bây giờ trở về cái thời đại Đế Quang Trung mà muốn trước khi mà ông Quang Đế Quang Trung mất đó, thì ổng đã dự định là ổng đi qua bên Tàu, ổng xin cưới một cô công chúa bên Tàu về, rồi nếu mà không chịu thì ổng sẽ lấy cái cớ để mà ổng đánh, ổng chiếm trở lại những cái tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây là ngày xưa của Việt Nam đó. Thì nếu mà bây giờ mình coi lại cái việc bây giờ mình sửa chuyện là cho ông Quang Trung ổng không có bị bệnh, ổng chết hồi 50 tuổi, mà bây giờ ổng khỏe, ổng sống tới 80-90 tuổi rồi, ổng đánh qua bên Tàu, ổng lấy lại cái tỉnh này tỉnh nọ. Thì bây giờ nước Việt Nam của mình đó là rộng lớn ghê lắm, thì cái chuyện đó mình không sửa được, bởi vì cái chuyện nó đã xảy ra rồi, thì mình chỉ coi lại cuốn phim nó là như vậy thôi, chứ không thể nào mà sửa. Nếu mà sửa đó thì người nào cũng muốn nhảy vô sửa theo ý mình, rồi nó lung tung cả lên, rồi thời bây giờ nó xảy ra nó chả ra cái gì cả, thấy không? Mình nên nhớ rằng tất cả những cái gì nó xảy ra mà mình sống bây giờ đó, thì nó đều là cõi của hiện tượng, là giả tạm hết. Một khi á mà mình chết, bỏ cái xác thân này đó, thì mình trở về là cái bài học, rồi tiếp tục mình xuống, tiếp tới hoàn cảnh như thế nào, thì tùy cái hoàn cảnh mình học kinh nghiệm, rồi mình cứ trở đi trở lại như vậy. Đó là cái sự tiến hóa. Cái cõi trần, tất cả những cái cõi mà xảy ra, thành lập đây ra, là cái trường hợp nó lập ra để mình học hỏi, học xong rồi thôi, xóa bỏ, giữ lại cái phần tinh túy của những lớp học. Ví dụ như bây giờ, ngày xưa mình đi học tiểu học, trung học, mình ra đại học, mình có bằng thạc sĩ, tiến sĩ, cái gì đó, cử nhân. Thì bây giờ mình đâu có nhớ gì về những cái trường học ngày xưa mình học đâu. Mình chỉ nhớ là mình giữ lại những cái phần kiến thức mình có, những cái tinh hoa mình hiểu, trí thức của mình, cái tri thức của mình thôi. Không? Những cái trường học bây giờ nó xóa đi, nó đổi tên, nó mất rồi, nhiều khi chẳng còn. Nhưng mà cái khả năng hiểu biết, cái sự khôn ngoan, cái sự tri thức của mình, cái kiến thức của mình, nó vẫn còn đối với mình. Cái điểm đặc biệt nó là như thế. Chân ngã độ tha xuống cõi trần để học hỏi kinh nghiệm, rút trở về được cứ như thế, là càng ngày càng tiến hóa, càng tốt đẹp hơn. Chứ không có cái chuyện mà trở về quá khứ sửa đổi để cho ngày nay, bây giờ mình sống thì cái hoàn cảnh nó tốt đẹp hơn, thì cái chuyện đó nó không có.
Tại vì ở trong cái TV nó hay có cái series Come Back From The Future đây.
Cái đó là giả tưởng mình coi chơi cho vui thôi, chứ cái chuyện đó.
Thành ra mấy ông tưởng thật, mấy ông là khoa học hoàn toàn như vậy thật, mấy ông tưởng thật. Thế thì mà mấy cái đó là mấy ông, nhiều người ta nói là cái đó dựa vào sách của bà Blavatsky, sách trong nơi nào của họ mới ra mấy cái phim giả tưởng như vậy á.
Thế giờ cho tôi góp ý không?
Dạ vâng.
Bây giờ không cho anh Hai,
mà
cứ góp ý đi anh Hai.
Cái vụ này Hai đã tới, trở về khoa học người ta sẽ nghe tương lai theo. Hồi nãy có gì, có bệnh á, bệnh nói sao?
Là come tương lai. Back from the future, tức là mình đang ở tương lai, mình quay về quá khứ.
Quay về quá khứ. Cái điều cái mình tại bởi vậy thành ra mình phải đặt lại câu hỏi, có làm được không? Có làm được cái gì này không? Đó thì khi mà mình đặt như vậy đó, thì chính là thần thập cũng muốn ra một cái chìa khóa để giải cái giải đáp cái này nha. Nếu mà anh em mà nếu mà đã tâm thần thì học đó, thì tôi nói cái này có lẽ là các anh chị hiểu được nha. Bởi vì sao? Vì sao mà họ có thể trở về cái quá khứ, nghĩa là mình sửa đổi về cái giáo thứ. Tại sao? Thì tôi nghĩ rằng cái chính của những nhà khoa học này là họ bắt đầu quay về với cái mà kêu mình vượt thời gian và không gian. Bởi vì sao? Bởi vì chính tâm học cho chúng ta biết rằng xung quanh cái bầu trái đất của chúng ta đó, nó có một cái nơi, mà gọi là chứa đựng tất cả những cái gì mà hiện tượng trên trái đất đều lưu lại ở trong đó. Trong đó nó gọi là archive tàng thư tiên thiên khí đó. Và tương lai khoa học có thể sám khám hóa ra cái điều này, nên họ mới dám nha, nghĩa là đi siêu lưu dạo vấn đề đó.
Không, cái này chỉ là mình giống như thần nhãn thôi, chứ đâu phải mình
giống như thần nhãn. Tôi nói cho anh ạ, nó có cái đó đó. Vì có cái đó nên những nhà khoa học mới có cái ý tưởng đó.
Khoa học là tưởng thôi, không có thật.
Bởi vì mình từ cái giả tưởng sao cái thật.
Như này, nói thẳng ra đó. Cái vận tốc của ánh sáng là limit, là giới hạn. Mình không có ai mà đi vượt qua được vận tốc ánh sáng. Mình qua vượt vận tốc ánh sáng là người mình bể tan tành. Mình chỉ có thể vượt qua được vận tốc ánh sáng bằng cái thể vía, thể trí thôi. Còn cái thể xác này mà bay gần tới vận tốc ánh sáng là bể tan tành rồi, chứ đừng nói vượt qua vận tốc ánh sáng. Chuyện nó không bao giờ có. Mà mình muốn trở về quá khứ là mình phải vượt qua vận tốc ánh sáng. Tại vì bây giờ đó, ở trên một cái ngôi sao đó, mà nhìn về địa cầu á, thì ở trên ngôi sao đó, ngay trong lúc này, họ nhìn về địa cầu thì họ thấy Hoàng đế Quang Trung, họ thấy Hùng Vương, họ thấy những cái chuyện đã xảy ra lâu rồi. Thành ra nếu mà mình mà bay nhanh hơn vận tốc ánh sáng, thì mình bay đến cái tinh cầu đó, mình nhìn trở lại, mình thấy được chuyện Hùng Vương, chuyện này, chuyện nọ, chuyện xảy ra. Là mình phải bay nhanh hơn ánh sáng. Tại vì cái ánh sáng nó đi từ mặt đất lên đó, nó bay chậm. Thành ra là nhìn được quá khứ. Nhưng mà mình không cách nào mình bay nhanh hơn vận tốc ánh sáng. Cho nên mình không thể nào với cái xác phàm mà trở về được quá khứ.
Đây cũng là một trong những lý do mà cái khoa học vật lý đó, mà khoa học bây giờ đó họ đi tìm kiếm xem cái gì là nhỏ nhất mà nó cấu tạo ra những hộp nguyên tử. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta đều biết là hộp nguyên tử đó theo cái sự sắp xếp của hai cái bảng gọi là gì đó, bảng tuần hoàn, bảng phân loại tuần hoàn, nhưng mà có hai loại đó, tuần hoàn của hóa học và của vật lý. Hóa học đó thì họ chia ra đâu có bao nhiêu, mấy trăm hay gì cái căn bản chất. Nhưng mà vật lý đó thì họ đi sâu hơn. Vật lý thì họ, chẳng hạn như họ hồi xưa đó, cái thời mà Blavatsky đó, thì khoa học khám phá ra được nguyên tử đó, thì cho rằng nguyên tử là cái hạt thể nhỏ nhất. Thấy không? Không thế nào mà nhỏ hơn, không có gì nhỏ hơn nguyên tử nữa. Thành ra Blavatsky mới gọi là life atom, là cái hộp nguyên tử nhỏ nhất hay là hộp nguyên tử trường tồn của cõi trời. Nhưng mà bây giờ cách mấy trăm năm, bây giờ khoa học tiến bộ rất nhiều, thì họ biết là nguyên tử không phải là cái hộp cái phần tử nhỏ nhất nữa, mà trong nguyên tử đó thì nó lại có những cái chất electron nó bay chung quanh một cái dân ở bên trong. Đó, electron nó bay xung quanh, nó cứ thế nó bay vòng vòng xung quanh một cái nhân, một cái nuclear.
Cái nhân là mặt proton với lại neutron.
À, cái nhân đó thì nó lại không phải là nhỏ nhất, mà bây giờ mình biết rằng cái nhân nó là do cái sự cấu tạo giống như chị Thuấn nói là của proton và neutron. Neutron thì nó không có định tính, còn proton là có điện tính dương để mà trung hòa với cái điện tính âm nó chạy ra ngoài. Thế nhưng mà cái khoa học vật lý đó, cái bảng phân loại tuần hoàn vật lý đó, họ lại còn đi sâu hơn nữa. Là ngoài cái proton và cái nết trong ở trong cá nhân thì nó lại còn có những cái hạt tử khác nhỏ hơn. Anh chị đều biết cái gì, nó còn có cái gì, nó có quạt ở trong đó. À, nó có gluon ở trong đó. Rồi mới đây họ khám phá ra là nó có một cái đặc biệt nữa mà gọi là cái này là cái hộp của Thượng Đế. À, gọi là God Particle. Cái nguyên liệu của Thượng Đế. À, là do cái ông Higgs ông tìm ra. Thì họ đặt tên nó gọi là Boson Higgs. Thì họ cho là cái này là siêu rồi, nhất rồi. Nhưng mà họ không ngờ rằng khoa học huyền môn còn cho biết là ngoài ra cái phần tử này đó, nó nằm ở trong cái hộp nhân đó, thì nó lại có những cái phần tử nhỏ hơn nữa, họ gọi là sub quarks boson, thì họ mới tìm, thì họ chưa biết được ở dưới boson nó có sub boson, nhưng mà ngoài ra đó thì nó còn có những cái phần tử nhỏ nữa là sub quarks. Xong rồi thì nó có những cái như là Sarginos hay là Neutronos vân vân. Thì bây giờ mình mới ngồi mình suy nghĩ, mình bảo là nó nhỏ nữa như thế này, bây giờ là nếu mà mình phân chia, mình bắn nó ra để cho nó tan nhỏ nữa thì nó ra thành cái gì? Nếu mà ví dụ một cái phân tử, một cái phần tử mà nó nhỏ nhất ở cõi trần rồi, bao giờ mình bắn phá nó thì nó sẽ là như thế nào? Nó biến mất. Là tại sao? Là tại vì cái phần tử nhỏ đó là cái phần tử căn bản của cõi hồng trần. Mà cái phần tử căn bản này nó do đâu mà nó có? Là nó do từ những cõi khác nó đến. Bây giờ mình bắn phá nó ra thì nó không còn cái đặc tính của thích hợp với cõi trần. Do đó nó trở về cái nguyên thủy của những cõi mà nó đến. Thì cõi đó có thể là cõi của vía, hay là cõi của luận trí, hay cõi của bồ đề gì gì đó. Đó là cái lý do mà chị Phấn hồi nãy có nói là nếu mà mình đi tới cái vận tốc mà hơn ánh sáng thì nó biến mất, nó trở về cái nguyên thủy, cái nguyên gốc, nguồn gốc của nó. Đó là như vậy.
Nó thành ra là nếu mà mình muốn đi nhanh hơn ánh sáng mà để nhìn thấy cái quá khứ thì mình phải có cái sự rung động của mấy cái cõi trên, tức là cõi từ cõi vía trở lên. Tại vì những cái hạt mà nó từ cõi vía trở lên là nó nhỏ hơn là cái hạt phổ thông của ánh sáng. Tại vì ánh sáng là hạt phổ thông thì nó cũng vẫn là nằm trong mấy cái chất etheric. Mấy cái chất etheric của từ cái hạt nguyên tử phàm trần mà trở đi. Cho nên nó vẫn bự. Còn những cái hạt mà từ cõi vía đến cõi trí, cõi thượng trí thì là nó nhỏ lắm. Cho nên nó rung động rất là nhanh, thì mình có thể coi như là nó đi nhanh hơn ánh sáng. Thành ra mình phải đi vào cái cõi trung giới, mình phải có con mắt của cõi trung giới. Thì mình mới có khả năng mình nhìn được cái Akashic Record, tức là nhìn được quá khứ.
Nếu mà dùng cái khả năng của cõi trung giới đó, thì mình chỉ thấy cái Akashic Record của cõi trung giới thôi. Mình phải giữ sử dụng cái quan năng của cõi bồ đề, thì mình mới thấy được cái Akashic Record ở cõi bồ đề. Và đối với một người đạo sư đó, thì khi họ nhìn cái Akashic Record đó, thì họ tổng hợp cái Akashic Record của mỗi một cõi lại, thì do đó họ thấy được nguyên bản rõ rệt hơn, là tại vì họ thấy được cái góc cạnh của hồng trần, góc cạnh của thể vía, góc cạnh của thượng trí, hạ trí, góc cạnh bồ đề vân vân, thì họ thấy được tất cả 7 cái góc cạnh này, do đó họ thấy được rõ rệt những cái chuyện nó đã xảy ra vào lúc nào, giờ nào, ở cõi trần và lúc nào thể vía vân vân. À, thì đó là cái góc cạnh của đa thức thay vì cái góc cạnh của đơn thức.
Thành ra Đức Phật mà có được cái thiên nhãn hay là Phật nhãn đó, thì là Đức Phật nhìn thấy quá khứ rõ ràng lắm. Thế một vị đệ tử nào đến mà có những cái chuyện gì mà khủng hoảng trên đời họ, là Đức Phật bảo tại kiếp xưa là có những chuyện như vậy xảy ra, thì đã làm những cái chuyện thề tốt hay là đã làm những chuyện không tốt thế nào thì như kiếp này bị những cái quả báo như vậy. Và Đức Phật nhìn vô là Đức Phật biết hết. Thành ra là khi mà Đức Phật qua đời là mấy người đệ tử khóc quá trời, nói rằng là con mắt của thế gian, gọi Đức Phật là con mắt của thế gian,
là coi như là mất hết, những người đó là mất Đức Phật mà hướng dẫn. Cái Đức Phật có con mắt là nhìn tất cả mọi chuyện được rõ ràng.
Lý do là Phật nhìn với cái con mắt của chân thành. Ở cõi của chân thành nó không có vấn đề thời gian. Tất cả mọi việc đều xảy ra cùng một lúc. Do đó một cái dữ kiện A và dữ kiện B nó xảy ra cùng một lúc. Đối với cái trí của con người, trí của mình bây giờ mình không thể nào mình hiểu được là tại sao tất cả mọi việc xảy ra cùng một lúc và mình có thể thấy được tất cả mọi việc cùng một lúc. Thì mình chưa có cái khả năng đó, chỉ có cái Phật tính mới có cái khả năng thấy được tất cả mọi việc cùng một lúc. Mà thấy cái nguyên nhân A và cái kết quả thì correct gì đó, họ thấy tất cả cùng một lúc, họ hiểu. Đó. Thì nói về vấn đề Phật ở đây nữa nha, là vị Phật mà chúng ta biết nhiều nhất là Phật Thích Ca rồi đến Phật Di Lặc. Chứ thật ra đó, còn rất nhiều vị Phật đó, họ không có xuất hiện. Họ vẫn hiện diện nhưng mà họ không xuất hiện. Họ không có, họ chỉ làm cái công việc của thiên cơ thôi, họ không có xuất hiện. Họ cũng chả nhận đệ tử gì cả. Lý do tại vì các ngài đã biết là bây giờ có dạy thì cũng chả hiểu, mà hiểu sai lạc hết trơn. Thấy không? Thì chỉ khi nào mà một người đệ tử mà dọn mình sống với chân ngã hoàn toàn đó, thì cái người này đương nhiên sẽ trở thành đệ tử của vị Phật. Bởi vì cái sự học hỏi giữa một người đại đệ tử và một vị Phật đó, nó không phải tại cõi trần, nó không cần đến sách vở, không cần đến lời nói, nó trở thành cái sự hòa hợp về tâm thức, sự chuyển di tư tưởng, tâm thức tư tưởng gặp nhau và học hỏi ở những cõi giới cao siêu hơn.
Anh Văn bây giờ đó thì là có nhiều người bên Pháp Luân Công nó họ nghĩ rằng là ông Lý Hồng Chí là một vị Phật, thì anh nghĩ sao?
Cái điều có phải là vị Phật hay không thì ông Lý Hồng Chí ông biết rõ hơn bất cứ người nào hết. Thấy không? Bây giờ ông là một Phật đó, thì có nghĩa là ông đã mở trọn vẹn được cái Phật tính ra, tức là ông có thể hoạt động ở những cõi giới Niết Bàn, cõi giới Bồ Đề, Đại Niết Bàn gì đó. Còn cái người mình nhìn ở bên ngoài thì mình thấy bên ngoài thôi, mình cũng không có hiểu được. Nếu mà muốn biết là tâm thức của ổng có phải là vị Phật không á, thì ít nhất là cái người này phải cấp bậc cỡ La Hán trở lên thì mới có thể hiểu được là cái trình độ của Lý Hồng Chí hay một vị Phật nào là ở một cái trình độ như thế nào. À, thì như vậy đó, mình muốn hiểu thì mình nâng cái tâm thức của mình thì mình hiểu rõ hơn.
Chú Giang, con hỏi con thấy là hình như bên bên lợi chú đó, người ta kêu mấy vị thánh này kia đó chú Giang, thì mấy vị thánh như vậy á thì tương đương với linh Phật là mình gọi là cái gì chú Giang, mấy vị thánh bên lợi chú đó,
ở việc bên thánh đó, được Phật Chúa đó, thì là theo cái cái điều kiện, cái điều kiện, cái tiêu chuẩn của giáo hội La Mã, Công giáo La Mã. Thì cái điều kiện của giáo hội Công giáo La Mã để được phong thánh đó, thì nó hoàn toàn nó khác hẳn những cái điều kiện mà được phong làm tứ thánh ở bên Phật giáo hay là bên bên ngoài. Cả hai bên nó khác nhau hoàn toàn. Thì mình thấy là cái điều kiện ở bên Thiên Chúa giáo đó, thì họ dựa vào rất nhiều về những cái điều mà họ gọi là có những cái phép lạ. Nếu mà ông thánh nào đó mà trong sinh tiền mà, hoặc là chết rồi mà ông làm được cái phép lạ đó, thì đại khái là ông sẽ được phong thánh, phải không? Nhưng mà ở bên thông liên học đó, có cái quyền năng làm phép lạ, làm được cái thần thông, không có nghĩa là người này là một vị thánh, không có nghĩa là vị La Hán. Bởi vì những người ở bên tà đạo đó, họ có quyền năng pháp thuật của họ nhiều khi còn họ khoe khoang, họ biểu lộ còn cao cường hơn những người bên chánh đạo nữa. Thì như vậy đó, vì cái vấn đề là cái tiêu chuẩn phong thánh giữa hai tôn giáo nó khác nhau, thì mình không thể nào so sánh được. Tiếng Mỹ nó có gọi là, muốn mà so sánh đó, thì phải so sánh trái cam với trái cam, táo với táo, chứ mình không thể nào so sánh trái cam với trái bưởi được. Mình không thể nào so sánh như vậy, bởi vì hai cái tiêu chuẩn nó hoàn toàn khác nhau.
Bây giờ có thể trả lời mình như thế này này. Cũng có thể là có những vị thánh tử đạo đó, thì họ tử về đạo, mà nếu mà họ là những người rất trong sạch và họ trả hết nghiệp quả bằng cách là chết một cách đau khổ cho một cái cho một cái lý tưởng như vậy thì họ có thể thành một vị thánh nào đó, thành vị thánh thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, mình không biết được. Cái vấn đề đó thì giữa họ với vị thượng đế biết thôi. Nhưng mà lại có những vị thánh khác như là Thánh Gabriel hay là những vị thánh thiên thần á, thì mấy vị đó không có phải là điểm đạo cấp 1, cấp 2, cấp 3 hay là không phải giống như là La Hán ở bên đạo Phật. Mấy vị đó là mấy vị mà giống như hồi nãy mình nói về Dian Johan đó, tức là họ có một cái, họ là những năng lực thôi chứ họ không phải là con người, họ không có tu từ người mà lên thành thánh. Đó, có một số vị thánh ở bên Thiên Chúa Giáo cũng vậy, giống như là một số vị thánh ở bên Phật cũng vậy. Họ không phải là từ người họ thành thánh, mà họ là những tinh linh, họ tu ở thành thánh thánh, hoặc là họ đi xuống tu ở dưới biển, rồi họ thành những con cá voi, rồi họ từ từ họ càng ngày họ càng thành những cái vị mà tinh linh càng ngày càng cao cấp, rồi họ thành thánh, tức là họ chưa bao giờ qua làm người. Thì ở trong đạo nào cũng vậy, cũng có những vị thánh nhưng mà mình không thể so sánh được, mà ngay cả những ông giáo hoàng mà ông không thánh cho ai thì mình cũng không có thể nào chắc chắn được là cái vị đó là đã được điểm đạo thứ mấy hay là La Hán hay là chưa, mình không biết. Tại vì Đức Giáo Hoàng thì cũng có nhiều vị thế này, có vị thế kia, mình biết rằng trong Di Vãng mấy trăm năm trước đây thì cũng có nhiều vị cũng chả tốt đẹp gì. Thành ra ngay cả họ phong thánh là họ phong bề ngoài vậy thôi, chứ còn bên trong mình đâu biết. Nhưng mà trong Thiên Chúa Giáo cũng có nhiều vị tu kín mà họ tu rất là cao. Thì mình cái đó là từ họ biết thôi. Ở bên trong nghiên học của mình thì chân sư Kusumi đó. Chân sư Kusumi ngày xưa có, ngài chính là Bồ Tát Long Thọ. Bồ Tát Long Thọ thực ra không phải Bồ Tát, gọi là Bồ Tát thôi. Nhưng mà ngài khi đó ngài là một vị thánh nhân. Thì ngài đã sáng lập ra nhiều thứ lắm, ví dụ như là tâm thức học, trí thức học chẳng hạn. Rồi ngài là một vị cao tăng Phật giáo, nhưng mà ngài cũng đầu thai vào bên Thiên Chúa Giáo. Thì ngài thành Thánh Francisco Akini đó. Mà bây giờ mình gọi là San Francisco đó, cũng là tên của ngài đó. Tên nói theo kiểu chắc là Tây Ban Nha hay gì đó, thành San Francisco. Thì đó là chính là Đức Cút Trung Y của mình. Ngài vô cái tôn giáo đó, ngài cải cách. Thì cái tôn giáo đó thường thường nó bị mang tiếng là tôn giáo của nhà giàu. Tại vì những người giàu thì họ chăm đi lễ nhà thờ lắm. Còn những người nghèo thì nhiều khi họ không đi được, họ không có điều kiện để đi. Thế thì mà ngày xưa là cái tôn giáo đó chuyên môn là điều khiển các ông vua ở các nước bên Âu Châu. Các ông vua là muốn được lên ngôi vua là phải có một cái ông mà theo Thiên Chúa Giáo mà cao cấp nhất trong nước, là để cái mũ, để cái vương miện lên đầu. Ví dụ như là ông Lã Phát Luân cũng thế. Ông Lã Phát Luân cũng có một cái vị là đưa cái vương miện, nhưng mà ông Lã Phát Luân ông cầm lấy vương miện ông tự đặt lên đầu ông. Thế thì những vị vua khác thì là được một cái vị giám mục, tổng giám mục để mà để cái vương miện lên đầu. Thành ra thường ngày xưa là mua quan bán chức là bên công giáo là họ là tôn giáo của nhà giàu, đúng vậy. Thành ra những người nghèo mà muốn tiến lên, những người nghèo mạt dẹp thì họ rất là nghèo, gọi là thực sự là bần cố nông. Tại vì những cái lãnh chúa là họ nắm hết của cải tiền bạc, còn người kia là nông nô thôi, không bao giờ ngóc đầu lên được. Thì họ có hai cách tiến thân, một là họ đi lính, họ vào quân đội thì có thể họ lên cấp cai rồi lên sĩ quan. Con đường thứ hai của họ là họ đi tu thì họ được vào đó để được dạy dỗ để thành một ông cha, thì họ cũng đậu bằng cấp này kia, rồi từ từ họ có địa vị, thế rồi họ được tôn trọng. Từ vì hồi đó là ai cũng tôn trọng những người tu sĩ hết. Thành ra sau giờ đó rồi những ông về sau, những ông giám mục, tổng giám mục là thân thiết với lại hàng quý tộc lắm, thành ra họ rất là lũng loạn. Thành ra về sau thì ở bên Anh ấy, thì là cái ông vua ấy, ông muốn lấy vợ thì ông bỏ vào vợ cũ, không lấy vào vợ mới, thì Đức Giáo Hoàng đâu cho. Thế là ông dẹp luôn, ông đi ông đặt ra cái giáo hội Anh Quốc. Rồi ông ấy làm xếp xong luôn cái giáo hội đó. Thì ông qua Hungary để bắt. Thành ra bây giờ mình mới thấy cái giáo hội Anh là ở bên Anh phần nhiều là họ đạo Tin Lành, mà đạo Anh giáo chứ không, cũng không hẳn là Tin Lành nữa. Tin Lành thì bên Hy Lạp nhiều hơn, mà có ông Martin Luther đó, Luther. nói về trên chỗ giáo thì nó đại khái như vậy.
Mà con ấy á, con cũng mà nó con cũng xin đi nhặt vợ lắm, mình đi để mình tìm hiểu mà. Đôi khi con thấy mấy ông cha á giảng phát sinh á, nhưng mà có điều là giảng có vẻ nó tự tưởng đúng không? Mình thấy là những cái người ta đi đi nhà thờ á, chỉ là người đi là để như là nói Chúa nghĩa là đi bỏ ngày lễ chủ nhật đó, nghĩa là
bỏ đi cho có lễ thôi, đi cho có lễ.
Dạ.
Nó đi để
xin. Dạ đúng rồi. Họ đi cho có lễ, nghĩa là mà họ đi họ không có cảm nghĩ là họ đi họ cũng không biết đi lễ để làm gì nữa.
Họ nghĩ là họ đi như vậy để khi nào chết họ được lên thiên đàng.
Mà bây giờ như người ta sao làm về vấn đề đó có gì chứ? Còn mấy người mà người ta đi nhà chùa bây giờ cũng vậy nữa cô. Hầu như á, người ta đi là người ta đi tôi đi chùa, tôi cúng chùa nhiều để tôi được phước. Đó là như vậy.
Ở bên Việt Nam mình đi chùa thấy rất là đông, thấy rất là nhiều, nhưng mà người ngoài quốc họ không có lầm nữa nha. Họ sắp xếp Việt Nam đó, họ bảo là mấy người Việt Nam đi chùa và là theo cái kiểu như truyền thống thôi, chứ chẳng phải là họ vẫn là căn bản, họ vẫn là vô thần. Xong rồi họ sắp Việt Nam mà hẳn đứng gần chót trong số hơn 100 quốc gia đấy. Hơn 100 quốc gia tôn giáo thì là Việt Nam đứng áp chót. Tại vì nói là mấy người đi chùa không phải, mấy người đó là vô thần, nhưng mấy người đó không phải là mấy người tôn giáo.
Dạ, họ đi chùa chứ không phải là ở tu cô.
Không có tu gì hết á.
Dạ. Dạ đúng rồi, họ đi chùa chứ không phải ở tu.
Thì bên công giáo cũng vậy thôi. Bên công giáo họ đi nhà thờ giới trẻ thì đi vì lý do gì? Giới trẻ họ rất là diễm nha, cả nam thanh nữ tú là họ đi nhà thờ là họ mặc đồ đẹp nhất của họ. Đó. Các bà già cũng thế, mặc áo dài đẹp thì đi.
Mà họ đi họ không hiểu là như thế nào luôn đó cô. Con thấy phần đông là như vậy.
Như thế này này, ngồi nghe kinh cũng lâu lắm, nhưng mà mấy ông giảng không có giảng nhiều kinh thánh đâu, cũng giảng đại khái, kiểu luân lý bình thường thôi. Nhưng mà bên Tin Lành á, ngày xưa thì tôi có vô đạo Tin Lành một thời gian, thì họ nói, họ chỉ trích bên công giáo, họ nói rằng là bên công giáo không có khuyến khích tín đồ nghiên cứu kinh thánh, trong khi kinh thánh là lời của Chúa thì họ không khuyến khích. Họ cứ đưa ra mấy cái cuốn sách ở mấy ông cha từng viết ra, xong rồi mấy cuốn sách cho bảo mang về nhà đọc, cứ thế thôi, đọc mấy cuốn kinh mà không phải là kinh thánh. Thành ra bên Tin Lành á, là họ nghiên cứu chăm lắm. Tại vì tôi quen một cái anh đó là cái anh Cho, thì anh ngày xưa anh ở trong cái nhóm Baptist, xong rồi bây giờ anh lại trở lại cái nhóm gọi là Protestant, tức là Tin Lành thôi. Thì anh bảo là Tin Lành anh nghiên cứu đến nỗi mà cái quyển kinh thánh của anh nó cũng dày mà nó bự, mà nhìn vô trang nào cũng có chữ bút chì anh ghi chú hết á, tức là đọc đi đọc lại, thậm chí đến nỗi mà nhìn trông thấy nó cũ á. Anh không phải là mục sư đâu, anh là một người bình thường thôi. Thành ra có một số những người Tin Lành họ rất là tin tưởng về cuốn kinh thánh, và họ cầu Chúa hàng ngày. Mà cái anh ấy mắc cười lắm, tụi tôi ngồi chơi ăn uống với nhau á, thì là hễ mà nói chuyện gì cái là anh lại nghĩ ngay ra một cái câu ở trong kinh thánh để áp dụng vào đó. Giống như là người ta lúc nào người ta cũng có sẵn ở trong lòng những cái câu thơ đó. Thế là mình bất cứ hoàn cảnh nào anh phải mang cái câu ra để áp dụng. Thành ra khi mà họ thuộc kinh thánh á, họ thuộc lời Chúa nhiều á, thành ra anh nó tính tình anh rất là tốt, rất là ngoan. Mà tốt bụng lắm. Tất cả mọi người Việt Nam ai cũng thích anh đó hết.
Dạ, 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 cho tôi nói được chưa?
Sao tội nghiệp thế?
Nãy giờ mấy người nói không, không cho tôi nói nha.
Có nói thì anh nói chứ sao?
Dạ, mày hỏi. Bây giờ anh ăn xong mà anh nói gì vậy?
Bây giờ
anh
nói
là nạn nhân.
Nói mà anh nói tay tứ.
Anh ăn xong rồi bây giờ anh nói mà anh phòng tên cái gì?
Bây giờ bởi vì bệnh nó thắt nát được thánh. Tôi uống cái này hay nha. bây giờ mình mới thấy rằng bởi vì mình phải biết có những vị đã có địa vị thánh thành cho mình phải tu, mình mới tu chứ không phải không mình, phải không mình, anh lời nghe không, phải biết có những vị đã có địa vị thánh thì lúc bây giờ mình mới cố gắng mình tu phải không, quá đúng không?
Dạ
phải không, thì cười ha, phải cười rồi tôi nói tiếp nha, bắt đầu nói tiếp nha.
Dạ
thầy ra không, chính mà cái quyển mà kêu bằng cái này là của hình như của chị là cô có thanh định đó không, ở bên Mỹ ha, đem về cho tôi dịch cô chị á, Trương Lệ Chi á, biết không,
rồi nó nói đi,
có đem về cho tôi dịch ha, cái cuốn này gọi là con người từ lâu đến sống bao lâu rồi sẽ đi về đâu, tức là man nha, mansion, house and widow, này cái tác phẩm này là của viên tác là của bạn như bác anh cái Đức Ly thường, ở vậy á, ông hai nói là bạn nói có sách mắt có chứng để cho các bạn trẻ họ mới tin rồi mới tu, thì như Thanh Bình vậy, muốn tu á, muốn hiểu có thánh hay không, thì ông hai nên lấy cuốn sách này ra, mới nói có sách mắt có chứng, Thanh Bình chịu không? Rõ ràng nha,
không có hỏi câu đó.
Hả? Cái gì?
Con không có phải nói có thánh hay không, con biết là có thánh, nhưng mà con không biết là bên Phật là
với
bên Chúa thì
đó,
người ta
cũng
không
có
nhà, nãy thì
tự
nhiên nó nói với con rồi.
Không, thì bây giờ đó, không bây giờ đó thì ông hai mới đặt lại cái vấn đề đó, phải tin rằng có thánh, không? Bởi vì đó, thành ra trên tâm cái quyển này đó, nói con người ta tiến hóa là nhờ người ta hiểu rằng có trình độ ở trong cái đất chúng ta hiện tại có trình độ, có những người nghe là khác trình độ với nhau và thực sự là có thánh chứ không phải không có thánh, phải không đó. Thành ra nên ông hai mới nhắc lại cái điều này, thì cái mà gì mà gọi là cái thánh là đầu tiên đó. À, bà Nivadan kể là Đức Athena, cái vị thánh đầu tiên bên không biết bên Thiên Chúa giáo gì đó, nhưng mà hiện nay thì nghe là còn á, Đức vị thánh này là Athena, bây giờ là một vị chân sư được biết còn hiện trên trái đất này, chính ngày xưa là ngài là thánh Thomas Aquinas, mà cũng là Đức Eugenius Villalet đấy, bây giờ cái này là thánh thật chứ không phải là nói mà được thấm ai thấm gì hết đó. Nghĩa là nghe bà năm bà đi coi đang với Đức Liên Tương hợp tác, mà ông Liên Tương ông có thần nhãn và ông thấy ông này là đúng là một vị thánh đó. Thấy chưa?
Dạ.
Rõ ràng vậy đó, là cái vị mà thánh đầu tiên á. Rồi cái vị thánh mà thứ gì? Nha, vị thánh thứ gì mà tiền kiếp cái vị thánh thứ gì á? Tiền kiếp của vị thánh thứ nhì này là thánh Thomas More. Nếu mà mình nói rằng tôi ông hai nói thật á thì anh lấy cuốn này ra, bắt ra mở ra, hoặc là nếu mà nói thánh Thomas More không phải thánh thì bấm đánh mạng đánh vô máy mở coi cái thánh Thomas More này phải thánh hay không. Bởi vì ông hai nói có sách bắt có chứng và phải kiểm chứng lại nữa, chứ không phải ông hai nói ông Thomas Simon là thánh mà rồi vô cái tin đại mình nói ông hai nói thánh chứ đâu qua đâu phải không tốt
ra ha, vấn đề với lại vua nước Anh nhé, là
không biết thì tôi nói là không, thì đó đó cái vị thánh là thánh mà nghe là mà bà lâu kia với Đức Lê Tư khám phá là được là thánh Thomas More, mà ngày xưa có thể tìm kiếm á là vị một vị chân sư gọi là Đức Vinh Can này á, làm vị chân sư này là Đức Quả Diệm Tinh Quân á, là một trong bãi vị mà coi cái bãi cung của mình là tìm kiếm của thánh Thomas More. Thấy chưa? Ông hai nói là có trật tự đàng hoàng chứ có sách là anh nếu cãi ông hai lấy sách ra cho coi, mà nếu mà nói sách ông hai tật thì mở tính ra mở ông hệ thông tin người ta mở
ngài ngài ông Thánh Francis đó, là đức chân sư của mình đó.
Đây 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 ta nói nữa, đây đây tôi cãi cái tôi cãi cái lậu được rồi, lại tôi cãi cãi tiếp cho ta thanh bình chẳng bởi vì anh mình biết rõ như vậy cái tình độ tiến hóa của nhân loại vậy từ lúc tới giờ mình dán tôi sao chứ nếu mình nói thánh hoặc là nói đến thánh cao quá thì làm sao tôi tới chơi có khi mình
ai ai vậy
nào
thì anh dịch xong cái cuốn đó.
Dạ, cái có đưa tôi tiền tôi dịch á, dịch rồi rồi nghe là được 320 tương rồi đó, vừa đánh máy vi tính được in ra rồi gửi qua bển, tôi bên đây tôi đóng ra thành sách bên này mà còn phân nửa nữa là gần nghe là cái cuốn nó gần xa nếu mà dịch ra rồi 600 tương rồi.
Mấy chục tương rồi đó, ok.
Mà được phân nửa rồi đó, mà cái này nó là siêu lắm, bởi vì cái này nó có thể giúp cho các bạn trẻ hiểu rõ cái nguồn gốc của thần học mình, nên lúc bây giờ họ không chịu tu, chứ không thì họ không chịu tu đâu. Bây giờ á thì cái thánh á, cái vị thánh mà kế nữa đó, ở cái vị mà có thể là trên cái hàng thánh, ở trên hàng thánh trên sư rồi là trên hàng thánh á, thì cái tiền kiếp của chân sư đi chê á, người ta gọi là đi chê văn khuôn mà bên trường phái bà lai gọi ha. Cái tiền kiếp của đức chân sư đi văn khuôn chính là đức Uranus. Đức Uranus mà người ta gọi là một cái hành tinh đó, cũng là một hồi dõi đức tinh linh của Uranus. Đó là tiền kiếp của đức đi văn khuôn, đức Lê Ca, Saralika đó, Lê Ca. Đó là cái hàng thánh đó thì nó dưới là hàng chân sư. Thánh thường thường bên thâm học và các vị thánh cũng tương đương như là các vị La Hán bên theo viện lý học theo các Phật giáo vậy thôi. Cái vị thánh từ cấp bậc hàng cấp bậc mà đưa những đại lần thứ tư xuống thì có thể gọi đó là các vị thánh. Còn trên á, trên cái hàng mà A Hán La Hán A Hát chứ hàng thì mới là gọi chân sư là Ades và Asuka. Đây, thì cái trình độ chứ, đấy, thì chúng ta mới thấy rằng cái con người từ đâu đến mà sẽ sống bao lâu rồi sẽ đi về đâu là đây đó là cái dây là cái bằng cấp bậc trình độ tiến hóa của người là từ cấp bậc thánh bắt đầu đi tu rồi thì nên mới nói đến vị thánh nha. Rồi cái đến mà cái cấp bậc kế tiếp, cái trình độ mà cái giai đoạn kế tiếp đó là các vị mà gọi là tiền kiếp của một vị ra tiền kiếp của vị mà chân sư mà Ragosi cái tiền kiếp của cái vị này nha. Mà thường thường cái vị chân sư Ragosi này tức là bá tước xem từ trên lên đó. Ngày xưa ngài là một bậc thánh. Lúc mà ngài chưa ngài còn tu nghĩa là theo mà Đức Công Từ Sinh Giang An, Đức Công Từ Sinh Giang An là vị chân sư hiện nay mà coi cái cung nghi vậy mình nghi lễ với pháp học của mình ha, nghi lễ với pháp thực rồi đó, thì này tiên kiếp của vị này chính là thánh xe công thì xe bá tước là Sinh Giang An. Mà tiên kiếp mà vị chân sư này chính là người hung gia lợi đó ha. Mà tiền kiếp của ngài chính là Đức Venus, là Đức gọi là Đức Kim Tinh Quân, Đức Kim Tinh Quân, Kim Tinh Quân, tay về trên Kim Tinh Quân, đó là trời là chân sư đó, nó dài lắm. Còn cái tiền kiếp á, tiền kiếp của Đức Chúa Giêsu á ha, Đức mình gọi là chân sư, Đức Giêsu nhưng mà ngài làm vị chân sư rồi. Thì tiền kiếp của ngài chính là Đức Brihaspati, là một vị minh triết tinh linh, là một vị minh triết Đức minh triết tinh linh. Cái từ mà Brihaspati là Đức minh triết tinh linh, là Đức Lê Duy của mình đi. Dạ. Kể cho anh về coi vậy, lúc bây giờ nó thái, anh ấy biết vậy rồi nó thái thì chị tu phải không? Chứ không biết rồi, mình không biết cái gì, cái gì tu làm vậy. phải không phải mình? Có ai nói đúng không?
Dạ, chứ từ lắm.
Dạ, từ lắm.
Chứ tôi là phải biết, đúng rồi. Con hỏi với mấy cái người mà bên đảo á. Cái con hỏi chứ, mình đi nhà thờ xong rồi, mà mình rửa tội chi vậy? Con hỏi cái nó trả lời mặc cười lắm. Nó nói rửa tội là mất tội. Con hỏi tội là rửa tội hết tội, sao mà làm nữa hả?
Nó cũng vui hơn, nó vui.
Rửa tội hết tội làm nữa hả? Lỡ mày làm sao làm nữa hả?
Anh nói cái tự nhiên ha, dễ dàng. Dễ vậy. Rồi để hôm nay ông hãy kể tiếp nha, để cho nó có cho hết giận biết đi. Thì cái vị là tiền kiếp của chân sư Serapis đó. À, vị chân sư Serapis này là cũng là một trong bảy vị mà chân sư mà của thân học mà đang trưởng quản bảy cung đó. Thì biết Serapis này cũng coi cung gì cung Serapis nghệ thuật cho học gì đó. Nó có tiền kiếp của vị chân sư Serapis này chính là Đức Osiris, Đức Thiên Tinh Quân, Thiên Tinh Quân. Hay là Osiris có nghĩa là Đức Thượng Đế sáng tạo rồi nha. Nhưng từng đứng sáng tạo bên Ai Cập giáo, Đức Osiris. Tiền kiếp của Đức Serapis là Osiris. Yeah. Thành ra nó một thời nghĩa là Đức Serapis mình cũng là tao đó. Là một vị mà thần cao siêu nhất của Ai Cập giáo. Tôi biết ngày hồi xưa là coi cả như giáo chủ ở Ai Cập giáo. Rồi đến cái vị mà chân sư Hilarion. Vị này là mình thường thường đa số anh em mà học ánh sáng tây đạo á, thì biết vị này ha. Cái tiền kiếp của Đức Hilarion chính là Đức Neptune, tức là hải dương tinh, chưa là Đức Neptune, là Đức hải dương tinh, là tiền kiếp của Đức Hilarion. Còn tiền kiếp của Đức chân sư Ca Hát, tức là Đức Kutami này nó không, thì ngài chính là Đức Kim Tinh Quân, tức là Mercury. Mercury thì thường nói là Thủy Tinh Quân, hay Đức Kim Tinh Quân của này. Còn tiền kiếp mà của Đức chân sư Ngôi Gia đó, Đức Thầy của mình không? Chính ngài chính là Đức Quả Đức Tinh Quân, là tiền kiếp của Đức Ngôi Gia. Rồi đến mà cái chân sư mà một cái vị chân sư, còn có một vị chân sư ẩn cư ở trên đầu Nguyên Châu Phi. Vị này người ta gọi là Đức Thiên Dương Tinh. Đức Diên Te nghĩa là tiền kiếp còn có một vị chân sư ẩn trên cái đầu Diên Diên Te. Nếu mà anh chị em nào mà muốn biết cái vị chân sư này, mở cái từ Diên Te này coi vị chân sư này là tên gì, ở trong này bà anh em đang không có cả còn có nói còn còn có một bây giờ mà một vị chân sư trong một giờ gửi thánh. Mà cái tiền kiếp của Đức Chân Sư mà Venetian là ngài thì ngài viết ra cái cuốn Ánh Sáng Trên Đảo đó. Đức Venetian với Đức Hilarion, thì tiền kiếp của Đức Venetian là Đức Thổ Tinh Quân, xa tuyệt rồi đó, xa tuyệt Thổ Tinh Quân. Còn các vị mà cái mà còn các vị mà Đại Đế Chân Quân rất là Mahasoan không? Là cái đấng trưởng quản cao siêu ngang hàng như các vị bàn cổ với các vị Bồ Tát. Thì thường thường các vị này từ người lý học gọi là các vị đế quân, quý ấy rồi các vị đế quân là Mahasohan rồi Manu rồi Bodhisattva. Đó cái hàng này là thuộc về các vị đế quân rồi quý ấy. Còn các vị mà gọi là bàn cổ, các vị bàn cổ hay là thường Manu á, người ta bởi hồi xưa bên Tàu họ dịch âm ra từ Manu là bàn cổ, chứ thật sự cái tiếng Manu này á, nó nghĩa là các vị thủy tổ nhân loại. Thấy không? Thì thường trên ở trong hiện tại á, chúng ta có tới 7 vị thủy tổ nhân loại, là tới 7 vị Manu á, thấy không? 7 vị Manu gọi là mà mỗi vị á, nhưng mà nó có 49 vị lần, bởi vì 7 vị thủy tổ, căn chủng, người ta gọi là Uttamanu, không? Là căn chủng, bãi vị thủy tổ căn chủng, gọi là Uttamanu, không? Rồi bãi vị mà thủy tổ của chi chủng, hay là vị mà thủy tổ nhân loại mầm mắm của căn chủng sao gọi là Uttamanu, không? Thì nó tới 49, nghĩa là tất cả là trên trái đất của chúng ta hiện tại là có 49 vị thủy tổ nhân loại, vừa căn chủng vừa chi chủng, để điều khiển một cái chu kỳ tiến hóa mà người ta thường gọi là một cuộc tuần hoàn đó, ha, một cuộc tuần hoàn hay là một dải hành tinh. Mà trong kinh Ấn Độ giáo người ta có gọi hiện tại á, người ta gọi, người ta biết á, cái này là do thần nhãn của Đức Ly Tư với bà Ly Tư đang khám phá ra, ha. Thì bốn vị mà người ta biết ta có hiện còn á, là Đức Vaivasvatamanu, là cái vị thủy tổ căn chủng hiện tại ở trên hành tinh của chúng ta, ha. Mà ngài đang coi cái giống dân Âu Ấn hai em mà chính Đức Phật á, là một trong những căn chủng của thuộc cái vị thủy tổ nhân loại này, gọi là cái căn chủng Âu Ấn Aryan, căn chủng thứ năm. Rồi đến cái cấp bậc mà một vị mà Thái Dương Thần, cấp bậc Thái Dương Thần, không, gọi là Surya đó, Thái Dương Thần, không, thì chính Đức Maitreya Bodhisattva của mình đó, là Đức Di Lặc Bồ Tát mà hiện nay ai cũng thường nói tới đó, không, là ngài tiền kiếp của ngài thì có thể là một vị Thái Dương Thần đấy, Đức Maitreya Bodhisattva đó, mà bây giờ ngài là đang coi trong ngôn về cái trái đất của chúng ta đó, là bậc thầy cao siêu nhất, là Đức Maitreya Bodhisattva. Mà thường á từ cái cấp vị mà Bồ Tát rồi đó, không, thì thường là những cái vị mà đưa coi như ở đây thần nhãn của Đức Liên Tư ngài đã khám phá, như là Đức Vyasa nè, Đức Tốt, là tức là Đức Ernest á, không, Ernest thường thường là nãy chị Tuấn nói là tiền thân của Đức Phật á, nhưng mà Đức Tốt nè, Ernest á, Đức Tốt này, chữ Ernest này thì nó có thể nó không phải của Đức Phật, hình như Ernest này nó thuộc về cái nền minh triết của Hy Lạp. Đức Tốt nè, Tốt mà Ernest là cái nền minh triết của mình thế này. Thì Đức Zarathustra, thì Đức Ophus, thì Đức Cồ Đàm, Đức Cồ Đàm này đây, Đức Cồ Đàm Gautama đó. Tức là Buddha Gautama nó tương đương như hồi nãy chị Thứ, chị nói là gì, là Đức Ernest, thì đây nó tương đương là nó là trong nền minh triết rồi kìa, thì kể như Đức Phật Thích Ca của mình là một đức minh triết đó, là một đấng minh triết đó, mà xưa người ta gọi là Buddha Gautama, là Đức Phật Cồ Đàm đó, là Đức Phật hiện tại trên trái đất mình đó, là sau cùng là các vị mà đại sư mà có thể nói trên từ hàng Bồ Tát lên đến Đức Phật, phải không, là trong giai đoạn và cuối cùng ở trên trái đất của mình đó, là vị mà trưởng quản trái đất hiện nay của mình, không, đó là Đức Sanakumara, mà đã có bốn vị ngọc đế. Kumara kể là một vị ngọc đế mà đang trong ngôn, mà chính cái vị ba vị kia thì có thể hồi xưa là tiến quá trên hàng Đức Phật rồi, thì ba vị này hồi xưa người ta gọi là ba vị giai đập chất Phật á, có thể là ba vị ngọc đế rồi, họ coi ba cái màu hình khác, mà chính cái vị ngọc đế mà hiện tại trong ngôn cái đó chúng ta gọi là Sanakumara, còn ba vị kia thì đây tôi nói nha, trong này bà Anh Lê Đăng không, Đức Liên Tư không có nói tới, nhưng mà trong giáo lý truyền có nói rõ ba vị ngọc đế kia đang coi các màu cái màu thế giới khác. Đây ba thường thường á, bởi vì cái vị ngọc đế á, cái vị nó tới bãi vị lận, bãi vị kim ra lận, mà hiện tại của mình chỉ mới có 4 giờ 4 vị còn 3 vị nữa. Và các vị này thường thường các vị Ngọc Đế là thường ngự ở cái ở thánh địa Sambala, ở thánh địa Sambala. Vì nhớ các vị Ngọc Đế thường thường các nhà ngự ở thánh địa Sambala. Mà bốn vị mà thường họ hiện tại mà thông hợp tiết lộ cho chúng ta phải không? Cái vị thứ nhất á, cái vị thứ nhất gọi là Sanaka Vimara. Vị thứ nhì gọi là Sananda Vimara. Và vị thứ ba gọi là Sanatana Vimara. Và vị thứ tư gọi là Sanakumara. Là chính cái ngày đang tâm môn trái đất của mình. Đây, bốn vị mà nguyên lý học để tiết lộ. Đây, thầy anh chị em thấy không? Vậy thì khi mà anh chị em mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật ấy, tôi xin nhắc lại, anh chị em mà nghe là giới thân học á, thì tôi xin nhắc lại, chính Đức Phật A Di Đà mình là Đức Ngọc Đế đây, chúng tôi xin nói nhắc lại, nói chắc chắn như vậy, Đức Sanat Kumara của mình là Đức Ngọc Đế đây, đó là Đức A Di Đà đây. Và nếu mà anh chị em mà muốn tu mà muốn về với ở ngài thì cái quê hương của ngài không có đâu xa đâu, ở trên cái thánh điện, ở trên cái thánh địa Sambala đó. Dạ, tôi tóm tắt rồi. Rồi, à, vậy thôi.
Rồi
đó. Hay không? Cái gì?
Dạ không. Cái lưỡi này
là
hay
ơi. Dạ. Cái gì? À, giữ cái coi nhớ cái bạn này thì nhớ coi dành lại cái tình đấy là cái lịch trình tiến hóa của nhân loại đây, thấy không? Cái cuối cùng là mình sẽ trở thành vị Ngọc Đế đấy, là hộp chứ là mình sẽ thành Phật A Di Đà đấy. Mình A Di Đà là Phật A Di Đà đấy. Cười Ngọc Đế.
Chưa gì đã kêu là Ngọc Hai Đà rồi trời. Nhưng mà nói chung cái biển này đang nghe âm ngay thì rất hay. Chắc giờ này chưa cô ở bển như mấy giờ con?
Ồ bây giờ
thấy là chưa muốn nghỉ không? 10 giờ mấy rồi?
Thôi giờ này
là nghỉ nhá.
Một.
À, dạ, thôi nghỉ rồi.
Rồi.
Rồi, ba. Thôi, tình ta gặp nhau nữa.
Dạ.